Chương 51 mùa mưa đi câu cá 2 chương 51 mùa mưa đi câu cá 2 Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, có chút thấp thỏm nói ra, hiện tại thế nhưng là mùa mưa à, chúng ta có thể tìm ai đi hỗ trợ, mọi người cơ hồ đều tại chính mình trong động ổ lấy, trời mưa xuống không người nào nguyện ý đi ra. Nhìn xem mặt có thấp thỏm Cốt Khải, Hạ Vân vừa cười vừa nói, ngươi quên Lôi Long hai huynh đệ kia sao, bọn hắn chỉ cần nghe được có thể đi câu cá, hẳn là sẽ nguyện ý, đi trước hỏi một chút nhìn, thực sự không được, chỉ chúng ta hai người đi. Sau đó, Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người, liền hướng phía Lôi Long Sơn động đi đến. Lôi Long cửa động cửa đá cũng không có đóng lại, mà chính hắn an vị tại cửa động vị trí, trong ngực ôm cái kia phi giáp tê con non. Lôi Long không ngừng đối với trong ngực cái kia phi giáp tê ấu tể nói, buồn buồn, ngươi nhìn bên ngoài mưa rơi bao lớn nha, chờ thêm đoạn thời gian, nước nhanh đến bộ lặn lúc, ngươi liền có thể đi chơi nước, hài lòng hay không a cái kia gọi buồn buồn phi giáp tê ấu tể. Tại nghe xong Lôi Long nói rông dài sau, ngao ô kêu hai tiếng. Nghe thấy chính mình nuôi con non, đối với mình đáp lại sau, Lôi Long nói càng khởi kình. Hạ Vân cùng Cốt Khải còn chưa tới Lôi Long cửa hang lúc, chỉ nghe thấy Lôi Long nói rông dài âm thanh. Hạ Vân không thể không cảm thán, Lôi Long ra hỏa này, thật là người nói nhiều. Khi nhìn đến Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người đến chính mình cửa hang lúc, Lôi Long vội vàng tránh ra cửa động vị trí, để cho hai người đi vào. Kết quả hai người vừa tiến vào Lôi Long sân động, Lôi Long trong ngực cái kia phi giáp tê ấu tể, trực tiếp từ Lôi Long trong ngực nhảy ra ngoài, đứng trên mặt đất đối với Cốt Khải, ngao ô hét to. Ngay tại cái kia phi giáp tê ấu tể phát ra ngao ô tiếng kêu lúc, Cốt Khải trong ngực cái kia tiểu khủng thú, tức thời phát ra ia ia tiếng kêu. Đang nghe Cốt Khải trong ngực cái kia tiểu khủng thú tiếng kêu sau, cái kia phi giáp tê con non phẫn nộ. Hạ Vân rõ ràng trông thấy, phi giáp tê ấu tể hai cái trong lỗ mũi, phun ra hai cỗ màu vàng nhạt khí thể, sau đó nó thân thể nho nhỏ, tản ra vầng sáng màu vàng đất, tức giận hướng phía Cốt Khải đụng tới. Tại Cốt Khải xem ra, cái này phi giáp tê con non, bây giờ còn đang uống thịt cá canh xương hầm đâu, một cái còn không có dứt sữa tiểu gia hỏa, có thể đem chính mình cái này nhị cấp chiến sĩ thế nào? Thế là, Cốt Khải liền đứng tại chỗ, bình tĩnh cùng đợi, cái kia phi giáp tê ấu tể hướng hắn đánh tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Cốt Khải ngồi ngay đó, mà cái kia phi giáp tê ấu tể trực tiếp bị bắn ngược trở về, chồng vó nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cốt Khải mộng, nhỏ như vậy trong thân thể, làm sao lại bộc phát ra lực lượng lớn như vậy, ngay cả hắn cái này nhị cấp chiến sĩ đều bị đụng ngã, chẳng lẽ lại là bởi vì trong ngực hắn con non tiếng tê, để cái kia phi giáp tê con non đặc biệt phẫn nộ, có thể phi giáp tê sau khi thành niên tối thiểu nhất đều là tứ cấp hung thú à. Cốt Khải đem ngực mình tiểu khủng thú ôm đi ra, nhìn xem nó thân thể gầy ốm kia, hắn thực sự nhìn không ra cái này tiểu khủng thú đến cùng là chủng loại gì, mà nó vậy mà có thể gây nên phi giáp tê ấu tể phẫn nộ, tối thiểu nhất cũng là cùng phi giáp tê cùng cấp bậc hung thú. Có thể chính mình đi săn đã nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cái này chủng loại khủng thú a. Ngay tại Cốt Khải nghi hoặc không hiểu lúc, ở một bên xem trò vui Lôi Long cũng động, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn nuôi cái này buồn buồn, tại nhỏ như vậy thời điểm, lại có thể đụng ngã một cái nhị cấp chiến sĩ, mà lại va chạm lúc, trên người nó còn tản ra loại kia vầng sáng màu vàng đất. Phải biết loại kia vầng sáng màu vàng đất, tối thiểu nhất cũng phải là sau khi trưởng thành phi giáp tê mới có thể có được, mà bây giờ hắn buồn buồn mới nuôi bao lâu, thế mà đã có loại kia vầng sáng màu vàng đất. Nghĩ tới đây, Lôi Long không khỏi cười ha ha, vội vàng đem ngã trên mặt đất chồng vó phi giáp tê ấu tể từ dưới đất ôm lấy, bỏ vào nó trong ổ. Sau khi làm xong, Lôi Long một mặt hiếu kỳ tiến đến Cốt Khải trước người, nhìn xem bị Cốt Khải nâng ở trong tay cái kia tiểu khủng thú, một mặt sợ hãi than nói ra, mặc dù không biết ngươi tiểu gia hỏa này là chủng loại gì khủng thú, nhưng là ngươi hôm nay cũng coi như dựng lên một công, để cho ta nhà buồn buồn, sớm như vậy liền có được độc thuộc về trưởng thành phi giáp tê mới có vầng sáng màu vàng. Đợi đến Lôi Long sợ hãi than phục xong, lúc này mới nhìn về phía trước mắt Cốt Khải cùng Hạ Vân hai người, cao hứng nói, hai người các ngươi tìm ta, là có chuyện gì không? Không đợi Hạ Vân mở miệng, Cốt Khải liền lo lắng nói ra, ta cùng Hạ Vân tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng đi bờ sông câu cá. Lôi Long. Câu cá. Có thể trong bộ lạc dây da đã sử dụng hết nha, hiện tại chính là muốn đi câu cá, cũng không có câu cá dùng dây da. Nghe được Lôi Long lời nói, Hạ Vân tiện tay từ phía sau mình, cởi xuống vậy căn bản đến đòi đưa cho bản thạch dây da, cầm tới trước người, tại Lôi Long trước mắt lung lay. Hạ Vân thuận miệng nói ra, cái này không phải có một cây thôi, ta hôm nay vừa làm tốt, lúc đầu đây là muốn cho bản thạch, kết quả Cốt Khải chạy tới tìm ta, nói là hắn ấp ra quả trứng kia, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy cái này tiểu khủng thú, từ hôm nay sáng sớm ấp ra đến bây giờ thứ gì cũng không ăn, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nghĩ đến dùng thịt tươi thử một chút. Nghe được Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long một mặt chấn kinh, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Cốt Khải. Ngươi thế mà đem một quả trứng ấp ra khủng thú, ngươi làm như thế nào? Lần sau ta cũng đi trong rừng tìm một quả trứng trở về ấp trứng. Nhìn Lôi Long cái này thành kỳ mạch não, để Hạ Vân thật rất im lặng. Lập tức nói ra, Lôi Long, ta cùng Cốt Khải dự định đi câu cá, ngươi liền nói có đi hay không đi. Lôi Long quay đầu nhìn thoáng qua, nằm tại trong ổ nằm ngáy ho ho phi giáp tê ấu tể, lập tức bố bộ ngực nói ra, Cốt Khải ấp ra cái này tiểu khủng thú, hôm nay cũng coi là giúp nhà ta buồn buồn, vì Cốt Khải cái này tiểu khủng thú, đi giúp hắn câu điểm cá cũng là nên. Lôi Long nói xong cũng hướng phía ngoài động đi đến, Hạ Vân vội vàng hô, không gọi tới toàn giáp sao? Lôi Long cũng không quay đầu lại quát tay, không cần gọi toàn giáp, chúng ta mấy cái đầy đủ. Hạ Vân chỉ có thể rời đi sân động, hướng phía Lôi Long đuổi tới. Đuổi kịp Lôi Long sau, Hạ Vân đối với hắn nói ra, hiện tại căn này dây ra bên trên chỉ có một cái lưới câu, mà lại chúng ta còn không có câu cá dùng con mồi, ta đi trước cô nhi động nơi đó, đem trước đó đã dùng qua cái kia lang nha bổng ngư câu lấy tới, Lôi Long ngươi tại chính mình trong động tìm xem, nhìn có hay không chính mình không thích ăn thịt khô, chúng ta có thể làm con mồi. Nói xong những ngày sau, Hạ Vân liền hướng phía cô nhi động phương hướng chạy tới. Lần nữa đi vào cô nhi động, Hạ Vân nhìn xem ngay tại nhóm lửa thịt khô nướng những cái kia những hải tử kia, để bọn hắn trước thả ra trong tay ngay tại trên hỏa diễm thiêu đốt thịt khô, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ tìm xem, chính mình trước đó từ cây kia hắc lân mãng dây ra bên trên, cởi xuống cái kia lang nha bổng ngư câu ném tới đi nơi nào. Hạ Vân đối với bọn nhỏ bảo đảm nói, tìm tới lang nha bổng ngư câu, buổi tối hôm nay bọn hắn có cơ hội, có thể đạt được tươi mới thịt cá đạt được Hạ Vân cam đoan sau, trong động những hải tử kia lập tức thả ra trong tay ngay tại thiêu đốt thịt khô, bắt đầu lục lọi lên. Tại những hải tử này xem ra, Hạ Vân nói lời mỗi lần đều có thể thực hiện, hắn nếu nói có tươi mới thịt cá, liền nhất định sẽ có. Chương 52 mùa mưa đi câu cá 3 chương 52 mùa mưa đi câu cá 3 cũng không lâu lắm, trong động bọn nhỏ đã tìm được trước đó bị Hạ Vân vứt bỏ, giấu ở trong góc cái kia lang nha bổng ngư câu. Mang theo lang nha bổng ngư câu, Hạ Vân vội vàng hướng phía Lôi Long Sơn động đi đến. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân đã nhìn thấy Lôi Long cùng Cốt Khải hai người đang dùng ngón tay không ngừng đùa lấy Cốt Khải cái kia tiểu khủng thú. Trông thấy Hạ Vân trở về, hai người vội vàng đứng dậy, Cốt Khải đem tiểu khủng thú nhét vào trong ngực của mình, Lôi Long cầm lấy một cái chứa thịt khô túi da thú, Hạ Vân đem trước đó biên tốt cây kia thú bị thẳng, một lần nữa đặt ở sau lưng của chắc. Mấy người rời đi Lôi Long Sơn động, tại trong màn mưa nhanh chóng ngang qua, giọt mưa rơi trên mặt đất tóe lên hơi nước, cũng không có ảnh hưởng mấy người tiến lên tốc độ. Không bao lâu, Hạ Vân cùng Cốt Khải còn có Lôi Long ba người đã đến bờ sông rừng cây nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tới gần bờ sông địa phương cơ hồ tất cả đều là hơi nước, tầm nhìn không đủ 20 mét. Lý do an toàn, Hạ Vân trực tiếp bò lên trên một cây đại thụ, tại trên đỉnh cây cẩn thận quan sát đến. Trên đỉnh cây ánh mắt không nhận hơi nước ảnh hưởng, Hạ Vân có thể tình tưởng trông thấy, trong sông lúc đầu dòng nước thanh tịnh, đã trở nên đục không chịu nổi, thủy vị tăng lên chừng 5 mét, trong nước sông thỉnh thoảng xen lẫn một chút cây khô, còn có một số những dã thú khác thi thể từ thượng du trôi xuống. Tại Hạ Vân xem ra, bây giờ trong nước sông hiện trạng, thực sự không thích hợp câu cá, có thể Cốt Khải cái kia tiểu khủng thú, từ lột xác đến bây giờ, không có ăn bất kỳ vật gì, Cốt Khải chính mình cũng đã làm nếm thử, hiện tại liền thừa thịt tươi chưa từng thử qua. Hạ Vân từ trên cây đi xuống, quyết định tìm Lôi Long cùng Cốt Khải hai người thương nghị một chút, tiếp tục lưu tại nguyên địa câu cá, hay là lựa chọn trở lại bộ lạc. Nhìn thấy Cốt Khải cùng Lôi Long sau, Hạ Vân đem chính mình nhìn thấy những hình ảnh kia nói cho hai người, Lôi Long biểu thị chính mình tùy ý, làm sao đều được. Cốt Khải trong nháy mắt nhíu mày. Về bộ lạc đi, hắn có chút không cam tâm, tiếp tục câu cá đi, khắp nơi đều là hơi nước, ánh mắt che chắn nghiêm trọng, vạn nhất trong sông sông lên cái gì bọn hắn không đối kháng được man thú hoặc hung thú, bọn hắn đều không phát hiện được. Nhìn xem Cốt Khải cái kia khóa chặt lông mày, Hạ Vân đi ra phía trước, an ủi vô bờ vai của hắn, thuận miệng nói ra, thực sự không được, chúng ta mấy cái đi trên cây cầu, đứng nơi cao thì nhìn được xa, cũng sẽ an toàn một chút. Cốt Khải trầm mặc nhẹ gật đầu. Hạ Vân vội vàng thúc giục Cốt Khải cùng Lôi Long hai người đi trên cây. Mấy người đi vào trên cây sau, đem dây ra một đầu, tại thô nhất cây kia trên thân cây có chắc, Lôi Long từ chính mình túi ra thú bên trong, móc ra một miếng thịt làm đưa cho Hạ Vân, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian treo lên, ném vào trong nước. Hạ Vân nhìn xem trên tay khối kia khô cằn thịt khô, nhíu mày. Không hắn, cái đồ chơi này thực sự quá cứng. Hạ Vân rất hoài nghi, trong nước thủy thú cùng ngư loại, có thể hay không ăn loại này khô cằn thịt khô, đã không có thịt mùi tanh, cũng không có mùi máu tươi. Do dự một chút, Hạ Vân móc ra cốt đao, vạch phá ngón tay của mình, đem máu tươi bôi tại khối thịt kia chơi lên mặt, trong nước sông những cái kia thực nhân ngư, đặc biệt ưa thích mùi máu tươi, hy vọng máu của mình có thể hấp dẫn những cái kia thực nhân ngư đến cắn câu. Nhìn thấy Hạ Vân thao tác sau, Lôi Long toàn bộ ngộng. Nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì đem máu của mình thoa lên trên? Nhìn xem Lôi Long tấm kia nghi ngờ mặt, Hạ Vân trả lời, thịt khô cái đồ chơi này khô cằn, bây giờ không có mùi máu tươi, cũng không có thịt mùi tanh, ngươi cảm thấy trong sông những cái kia thủy thú cùng ngư loại sẽ ăn sao? Nói xong những ngày sau, Hạ Vân trực tiếp đem cắm ở trên lưới câu, bôi lên qua huyết dịch thịt khô, ném vào nước sông đục ngầu bên trong, còn lại cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, dây ra kết nối thân cây địa phương, hay là nghiêng nghiêng ngả ngả treo ở không trung, Lôi Long trực tiếp ngồi tại một cái trên chạc cây đánh lên cho mắt, Hạ Vân cũng có chút hối hận đến bờ sông câu cá. Bầu trời dần dần tối mờ, Hạ Vân biết nhanh trời tối, nếu như dây ra không còn động tĩnh, bọn hắn liền nên trở về. Lại qua mười mấy phút, Hạ Vân đã chuẩn bị giải khai cột vào trên cành cây dây ra, tại hắn vừa mở ra cái thứ nhất nút một lúc, dây ra trong nháy mắt kéo căng. Dây ra bị kéo căng chi chi âm thanh, trong nháy mắt đem ngủ Lôi Long bừng tỉnh, kết quả một kích động, ra hỏa này trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người, lập tức bắt lấy dây ra bắt đầu kéo trở về, cho đến dây ra bị hoàn toàn lôi ra mặt nước, hai người lúc này mới trông thấy, mắc câu chính là một đầu dài 7-8 mét cự ngạc. Cự ngạc ở trong nước kịch liệt quần quật lấy, thế nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người đem nó kéo lên mở. Một đầu dài 7-8 mét cự ngạc, đối với Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người tới nói, đơn giản quá dễ dàng. Đầu kia cự ngạc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía rừng cây bên này thật nhanh đi tới, bên bờ trên bờ cắt lưu lại một đầu thật dài lôi kéo ngấn. Khi cự ngạc đi vào mấy người chỗ dưới đại thụ lúc, Lôi Long không nói hai lời, rút ra cốt đao, liền đối với đầu kia cự ngạc xuống tới. Trên cây Hạ Vân vội vàng hô, "Lôi Long, thủ hạ lưu cá sấu, trước đừng giết chết nó chờ đợi đã lâu Cốt Khải." Từ trên cây này xuống, trực tiếp xuất ra cốt đao, tại cự ngạc cái đuôi chỗ, cắt một khối lớn chừng bàn tay thịt đi ra. Sau đó, Hạ Vân ngay tại trên cây trông thấy, Cốt Khải cẩn thận từng ly từng tí, từ trong lồng ngực của mình móc ra cái kia tiểu khủng thú, đem vừa cắt bỏ cự ngạc thịt, đưa đến bên mồm của nó. lúc đầu cái gì đều không ăn tiểu khủng thú, khi nhìn đến dính lấy máu cự ngạc thịt lúc, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói, thẳng đến đem cốt khải trong tay cự ngạc thịt ăn hết tất cả, nó mới ngừng lại được. Ăn no sau tiểu gia hỏa, thuận cốt khải cánh tay, lại chui trở về trong ngực của hắn. Thấy cảnh này, nhưng làm ở một bên đè ép cự ngạc lôi long hâm mộ hỏng, hắn lại bắt đầu nói rông dài. Lần sau đi rừng cây đi săn, nhất định phải tìm một cái trứng trở về ấp trứng ấp trứng, vật nhỏ này quá thân nhân. Ở trên tàng cây một mực nhìn lấy Hạ Vân, vội bằng hô, lôi long, đem lưỡi câu từ cự ngạc trong miệng lấy ra, lại từ cự ngạc trên cái đuôi cắt một chút thịt treo lên, hôm nay hắn nhưng là đáp ứng trong động những hài tử kia, muốn làm điểm thịt tươi mang về. Ngay vậy, lôi long vội vàng từ cự ngạc trong miệng xuất ra lưỡi câu, lại từ cự ngạc phần đuôi cắt một miếng thịt, treo đi lên. Ngay tại lôi long cắt cự ngạc trên cái đuôi thì lúc, liền thấy Cốt Khải sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình. Lôi long trong nháy mắt liền không cao hứng. Ta nói Cốt Khải, đầu này cự ngạc cũng không phải một mình ngươi, ta cùng Hạ Vân đều có phần, cắt một miếng thịt thế nào, cũng không phải hiện tại liền đem nó làm thịt, bày tấm mặt thối cho ai nhìn đâu. Khinh bị xong Cốt Khải, lôi long đội vàng hô hào, để Hạ Vân đem mặc được thịt lưỡi câu kéo lên đi, lần nữa ném xuống sông. Khi Hạ Vân lần nữa đem phủ lên thịt tươi lưỡi câu, ném tới trong nước sông lúc, lôi long cũng từ phía dưới lần nữa bỏ lên trên cây. Vừa mới đi lên, lôi long liền đối với Hạ Vân bắt đầu phàn nàn, ngươi nói một chút Cốt Khải ra hỏa này, đầu kia cự ngạc cũng không phải một mình hắn, tiếp điểm thịt trả lại cho ta bày sắc mặt ngay tại lôi long oán trách thời điểm. Dây ra lại một lần căng thẳng. Chương 53 mùa mưa đi câu cá 4 chương 53 mùa mưa đi câu cá 4 trông thấy dây ra lại một lần căng cứng sau, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người lập tức nắm chặt dây ra, bắt đầu kéo trở về. Lần này trong sông thủy thú, dây rùa biên độ rất lớn, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người trọn vẹn bỏ ra gần chừng 5 phút mới đem nó lôi ra mặt nước. Ngay tại trong sông thủy thú, lộ ra mặt nước một khắc này, Lôi Long cao hứng ở trên tảng cây nhảy dựng lên, lớn tiếng gào thét là đầu nhưu rắc ngư, mà lại đặc biệt lớn. Hạ Vân cũng biết, đầu này dây ra bên trên câu ở nhưu rắc ngư là cái đại gia hỏa. Có thể Hạ Vân khi nhìn rõ đầu kia như giác ngư đầu cá sau, trong tay nắm chặt dây ra, đều kìm lòng không được lòng một chút. Trong nước sông, đầu kia không ngừng rẽ rủa như giác ngư quá lớn. Ánh sáng một cái đầu cá, đều so Hạ Vân chỗ ở sơn động kia cửa hàng còn lớn hơn, càng không nói đến nó còn không có nổi lên mặt nước thân thể. Nhìn xem ở một bên hô to gọi nhỏ lôi long, Hạ Vân quát bảo ngưng lại hắn. Nhìn xem cao hứng lôi long, Hạ Vân vội vàng hỏi, có hay không mang đi săn dùng đoạn mâu hoặc là cốt mâu, chỉ cần có thể cự ly xa giết chết đầu kia như giác ngư vũ khí đều có thể. Lôi long nhìn xem lo lắng Hạ Vân, lập tức đình chỉ hô to gọi nhỏ. Có chút ngượng ngùng nói ra, khi ta tới chỉ dẫn theo cốt đao, mặt khác cái gì đều không có mang. Nhìn xem cũng không nóng nảy lôi long, Hạ Vân vội vàng hô, đầu này dây ra là bản thạch cho hắn ra thú chế tác mà thành, cùng trước đó bọn hắn dùng để câu cá lớn, đầu kia hắc lân mạng ra chế thành dây ra, căn bản không có khả năng so sánh. Hạ Vân tiếp tục nói, nếu như trước mắt đầu này như giác ngư tiếp tục dễ rủa lời nói, khả năng dây ra trước hết nhất nhịn không được, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên đem nó giết chết, mới có thể đem đầu này to lớn như giác ngư kéo lên, mang về bộ lạc. Nghe được Hạ Vân sau khi giải thích, lôi long lập tức nói ra, ngươi trước ổn định, ta lập tức liền đi làm một chút một mâu thử nhìn một chút. Sau khi nói xong, lôi long lập tức từ trên cây nhảy xuống, Hạ Vân đứng tại trên chặt cây, coi chừng ổn định trong tay dây ra, chỉ cần bảo đảm như giác ngư sẽ không thoát câu là được. Dưới cây, lôi long từ trên cây nhảy xuống sau, không nói hai lời đi đến cái kia cự ngạc trước mặt, một quyền liền đem nó đánh ngất xỉu đi qua, nhìn xem có chút ngây người Cốt Khải, lôi long vội vàng thúc giục nói, hiện tại câu ở một đầu rất lớn như giác ngư, mà đầu kia dây ra không kiên trì được bao lâu thời gian, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chế tác một chút giản dị một mâu, dùng để giết chết nó trên cây. Hạ Vân một bên ổn định còn tại câu dây thường bên trên nhu giác ngư, một bên hướng dưới cây nhìn lại. Trên đất lôi long cùng Cốt Khải hai người đem một vài to bằng cánh tay cây cối trực tiếp tay không bẻ gãy, dùng cốt đao đơn giản xử lý một chút, liền hướng phía Hạ Vân chỗ cây đại thụ kia dưới đáy ném tới. Nhìn thấy dưới cây trồng chất giản dị một mâu đã không sai biệt lắm, Hạ Vân vội vàng thúc giục lôi long cùng Cốt Khải hai người, để bọn hắn hai cái tranh thủ thời gian đến trên cây đến, nghĩ biện pháp đem đầu kia nhu giác ngư giết chết. Nghe được Hạ Vân thúc giục sau, lôi long cùng Cốt Khải hai người lập tức thả ra trong tay ngay tại chế tác giản dị một mâu, hướng phía dưới cây bỏ tới. Vừa đến dưới cây, lôi long lập tức cởi xuống chính mình thân trên áo da thú, xem như dây thừng buộc mấy chục cây một mâu, khiêng đã bị trói tốt một mâu, hướng phía trên cây nhảy lên. Khi lôi long quay đầu lúc, đã nhìn thấy Cốt Khải trực tiếp đem những cái kia giản dị một cây hướng phía trên cành cây văng ra ngoài. Đông, 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 một trận tiếng vang lên sau, trên đất giản dị một mâu, toàn bộ bị Cốt Khải vung ra trên cành cây, đâm đi vào. Khi lôi long cùng Cốt Khải hai người lần nữa đi vào Hạ Vân bên cạnh sau, Cốt Khải trực tiếp rút ra bị hắn đính tại trên cành cây giản dị một mâu, hướng phía trong nước như giác ngư ném ra ngoài. Một bên khác lôi long giải khai buộc chặt giản dị một mâu áo ra thu sau, nắm lên một cây giản dị một mâu, liền hướng phía trong nước như giác ngư hung hăng ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lôi long cùng Cốt Khải trong tay hai người một mâu giống như bóng đen mở dạng tại Hạ Vân trước mắt sẽ qua. Có chút một mâu tại tiếp xúc đến như giác ngư trên người lần phía sau, trực tiếp theo nó trên thân trượt đi qua, có chút thì bị đinh đến như giác ngư trong thịt. Tại một trận một mâu hết mưa, trong nước đầu kia như giác ngư đơn giản bị hai người đinh thành cái sảng, chết không thể chết lại. Tới gần đầu vị trí, một mâu là một cây sắt bên một cây. Lôi long cùng Cốt Khải hai người tại bắn ra xong trong tay một mâu sau, liền đến giúp Hạ Vân cùng một chỗ kéo dây ra. Theo đầu kia như giác ngư bị lôi ra mặt nước, mấy người có thể rõ ràng trông thấy, tại ở gần như giác ngư phần đuôi địa phương đã có thực nhân ngư tại như giác ngư phần đuôi bắt đầu cắn xé. Vì để tránh cho tổn thất càng nhiều thịt cá, mấy người không chút do dự, tăng nhanh kéo động dây ra tiết tấu. Khi Nưu Giác Ngư triệt để bị lôi ra mặt nước sau, mấy người rốt cục an tâm xuống tới, bắt đầu không nhanh không chậm, đem Nưu Giác Ngư hướng phía rừng cây nhỏ phương hướng kéo động. Nưu Giác Ngư bị kéo vào rừng cây nhỏ sau, Lôi Long lập tức từ trên cây nhảy xuống, hướng phía Nưu Giác Ngư chạy tới. Theo Lôi Long từ trên cây nhảy xuống, Quốc Khải theo sát lấy cũng nhảy xuống, Hạ Vân ngẩng đầu nhìn sát trời, chỉ có thể đem cột vào trên cành cây dây ra giải xuống dưới, hướng xuống đất ném. Lôi Long cái thứ nhất đến Nưu Giác Ngư trước người, nhìn xem tới gần đuôi cá bộ phận bị thực nhân ngư gặm đến không còn hình dáng, hắn chỉ có thể nhịn đau rút ra cốt đao, đem bị thực nhân ngư gặm qua địa phương toàn bộ cắt đứt. Hạ Vân từ trên cây sau khi xuống tới, lôi kéo dây ra, hướng phía Nưu Giác Ngư phương hướng đi tới, vừa đi vừa đem trên đất dây ra thu lại của tốt. Khi Hạ Vân đi đến Nưu Giác Ngư trước người lúc, đã nhìn thấy Lôi Long đem bị thực nhân ngư cắn qua địa phương cắt đi, hướng phía trong nước sông ném đi. Cốt Khải thì dùng cốt đao mở ra Nưu Giác Ngư cái bụng, đem bên trong nội tạng đào đi ra, hướng phía rừng cây nhỏ bên ngoài kéo ra ngoài, những cái kia bị Cốt Khải kéo tới rừng cây nhỏ bên ngoài nội tạng, theo nước mưa không ngừng cọ rửa, hướng phía trong sông chậm rãi trượt đi vào. Nhìn xem bị nước mưa cọ rửa cuốn đi nội tạng, Hạ Vân trong lòng rất là tiếc nuối, Nưu Giác Ngư ruột cá thế nhưng là ăn ngon lắm. Mặc dù không biết Cốt Khải vì cái gì không có để lại đầu này Nưu Giác Ngư nội tạng, nhưng là hắn nếu làm như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Các loại hết thảy xử lý xong sau, Cốt Khải chính mình khiêng đầu kia đã ngất đi cự ngạc, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người, một người bắt lấy một cây Nưu Giác Ngư Nưu Giác, hướng phía bộ lạc phương hướng chậm rãi đi đi. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm mưa, ba người đi suốt gần nửa giờ, mới lần nữa trở lại bộ lạc. Mấy người tới trước Lôi Long sân động, đem cự ngạc cùng Nưu Giác Ngư ném vào Lôi Long cửa hang. Mới vừa vào đi, Lôi Long liền vội vàng nhóm lửa, lửa cả đời tốt, Lôi Long liền ôm một cái trống không thạch hang phóng tới ngoài động, đợi đến nước mưa nhận không sai biệt lắm, lần nữa đem thạch hang ôm trở về đến phóng tới trên lửa, tại thạch hang chúng quanh tăng thêm mấy khối thạch đầu, để mà cố định. Lôi Long lần nữa đi ngoài động, đem Nưu Giác Ngư đầu cá trực tiếp chặt đi xuống, ném vào trong bạc đá. Chương 54 dạy người câu cá một chương 54 dạy người câu cá một Hạ Vân cùng Cốt Khải hai người, một mực nhìn lấy Lôi Long đang bận trước bận biểu sau, đợi đến Lôi Long rốt cục dừng lại lúc, Hạ Vân nhìn xem hắn, một mặt tò mò hỏi, vì cái gì không trực tiếp nấu thịt cá ăn? Lôi Long cho Hạ Vân trả lời là, hiện tại hắn bụng không phải rất đói, chỉ muốn hút chút nước, mà đầu cá nấu đi ra canh tốt hơn uống. Nghe được Lôi Long sau khi giải thích, Hạ Vân cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng không phải rất đói. Đứng tại ở gần cửa động vị trí, Hạ Vân nhìn xem đầu kia còn có gần dài 15 mét Nưu Giác Ngư thi thể, có chút không xác định hỏi, con cá này đặt ở bên ngoài, một đêm thời gian thịt có thể hay không biến chất? Nghe được Hạ Vân lời nói sau, Lôi Long cùng Cốt Khải hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Lập tức Cốt Khải mở miệng nói ra, mặc kệ là cái gì dã thú hoặc là hung thú, tại bọn chúng sau khi chết, thịt kiểu gì cũng sẽ biến chất rất nhanh, hoặc là nắm chặt thời gian ăn hết, hoặc là liền đặt ở dưới đáy mặt trời phơi khô, hoặc là dùng lửa đốt làm. Đợi đến Cốt Khải sau khi nói xong, Hạ Vân nhìn xem hai người, vẻ mặt thành thật nói ra, vậy cái này đầu Nưu Giác Ngư ba người chúng ta làm sao chia? Muốn hay không cho những người khác đưa một chút? Lôi Long thuận miệng nói ra, ta lại đi chặt một đoạn xuống tới, đủ ta ngày mai ăn là được rồi, còn lại hai người các ngươi tùy tiện, trong sông cá cũng sẽ không chảy mất, muốn ăn thời điểm lại đi câu là được rồi. Đợi đến Lôi Long sau khi nói xong, Hạ Vân trực tiếp đi ra ngoài động, chặt 300 cân tả hữu thịt cá xuống tới, vác lên vai, hướng phía cô nhi động phương hướng đi đến. Khi Hạ Vân khiêng thịt cá đi vào cô nhi động lúc, trong động thiêu đốt đống lửa sớm đã dập tắt, bọn nhỏ cũng đã ngủ say, rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem lớn tuổi nhất Tang Quả quát lên. Hạ Vân từ cô nhi động lúc rời đi, căn dặn Tang Quả, những cá kia thịt buổi tối hôm nay liền muốn đun sôi, phóng tới ngày mai nói thịt sẽ biến chất, ăn sẽ tiêu chảy. Căn dặn xong Tang Quả, Hạ Vân liền hướng phía Lôi Long Sơn động đi đến. Khi hắn nhanh đến Lôi Long cửa hang lúc, lại quay đầu nhìn lại cô nhi động phương hướng, lại một lần giấy lên lửa. Khi Hạ Vân lần nữa trở lại Lôi Long Sơn động lúc, phát hiện trong động liền thừa Lôi Long một người. Lôi Long nói cho hắn biết, Cốt Khải đã khiêng đầu kia cự ngạc trở về, thời điểm ra đi mang đi gần một nửa Nưu Giác Ngư thịt cá. Lý do lại là hắn muốn đem cái kia cự ngạc nuôi đứng lên, chờ hắn nhà cái kia bảo bối khủng thú đói bụng lúc, hắn tùy thời có thể lấy từ cái kia cự ngạc trên thân lấy thịt. Lôi Long lại bắt đầu nói rông dài. Ngươi nói một chút Hạ Vân, Cốt Khải gia hỏa này tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cần thịt lại đi săn giết là được rồi, tại sao phải đem cái kia cự ngạc nuôi đứng lên, còn muốn đem nó xem như thịt kho sử dụng? Bộ lạc nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Đối đãi con mồi, chúng ta bình thường đều muốn làm đến một kích mất mạng, không thể để cho bọn chúng trước khi chết thụ quá nhiều thống khổ. Chúng ta đã được đến ra ngoài của nó cùng thịt, không có khả năng lại đi tra tấn bọn chúng. Lôi Long tiếp tục nói, loại chuyện này một khi để cho ta A Phụ biết, Cốt Khải trận đánh kia là tránh không khỏi. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long còn muốn nói tiếp lúc, lập tức đánh gây hắn, chỉ trong bạc đá đã biến thành màu ngà sữa canh cá, thuận miệng nói ra, canh cá có thể uống, ngươi nơi này còn có hay không nhỏ một chút thạch quán, ta điểm cuối canh cá trở về uống. Lôi Long lắc đầu nói ra, nhỏ một chút thạch quán, ta chỗ này là thật không có, nhưng là có trang quả dại dùng thùng gỗ. Hạ Vân nghe vậy, lập tức để Lôi Long đem thùng gỗ chuyển tới. Lôi Long rời đi nguyên địa, quay người tại bên giường của nó tìm một cái thùng gỗ tới, bên trong còn có một số vụn vặt lẻ tẻ quả dại. Nhìn thấy quả dại một khắc này, Hạ Vân đối với dùng thùng gỗ đến thịnh canh cá không có một chút tâm tư. Quá bẩn. Hạ Vân tinh tường trông thấy, những cái kia quả dại mặt trên còn có côn trùng đang bò, bên trong còn có một số Lôi Long ăn thừa hột ném ở bên trong. Hạ Vân vội vàng khoát tay, nói cho Lôi Long chính mình không có ý định uống canh cá, chờ chút liền chặt khối thịt cá trở về chính mình nấu, về phần còn lại, Lôi Long muốn đưa ai liền đưa ai đi. Nói xong, Hạ Vân vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài động đi đến, đi vào ngư giác ngư bên cạnh thi thể, chặt 100 cân tả hữu thịt cá, khiêng thịt cá về tới chính mình trong động. Trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân bắt đầu nhóm lửa, đem trước đó dùng để ngâm dây ra cái kia bạc đá, đem đến ngoài động rửa giấy sạch sẽ. Hạ Vân đem tiếp nửa bạc nước mưa bạc đá chuyển về trong động, đặt ở trên đống lửa, lại tìm mấy khối thạch đầu làm tốt cố định, đem thịt cá trực tiếp ném vào bạc đá bên trong, lại tăng thêm một khối nhỏ diêm thạch đi vào. Bạc đá dưới bên cạnh đống lửa, Hạ Vân dùng cốt đao xử lý hắn sáng sớm dùng lửa đốt qua mấy cái kia thất gỗ, đợi đến bạc đá bên trong thịt cá đã tản mát ra mùi thơm lúc, hắn mới làm thành một cái giản dị bát, nhưng đáy chén còn có bát vách tường tất cả đều là gai gỗ. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể ở cửa hang tùy ý tìm một khối thạch đầu trở về, dùng thạch đầu đem một quản chung quanh gai gỗ rèn luyện một chút. Uống tràn đầy một bát canh cá, lại ăn mấy khối thịt cá sau, Hạ Vân nằm trên giường ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, mở ra cửa đá xem xét, Cốt Khải lại tới, mà lại trong tay của hắn còn ôm một bó lớn gia thú, còn có mấy cây gân thú. Trông thấy là Cốt Khải sau, Hạ Vân mau để cho hắn tiến đến, một mặt cười khổ nhìn hắn. "Ngươi sẽ không phải muốn để ta giúp ngươi chế tác câu cá dùng dây ra đi?" Cốt Khải vội vàng gật đầu. "Ta đêm qua trở về nghĩ, mùa mưa thời gian còn rất dài, ta không có khả năng một thiếu thịt tươi liền đến tìm ngươi. Càng nghĩ, hay là để ngươi giúp ta làm một cây câu cá dùng dây ra nhất bất việc, lần sau nếu như thiếu thịt, chúng ta đi câu là được." Hạ Vân chỉ có thể để Cốt Khải trước tiên đem ra thú cùng gân thú toàn bộ buông xuống, qua mấy ngày lại tới tìm hắn cầm. Cốt Khải sau khi rời đi, Hạ Vân lại bắt đầu ra công dùng lửa đốt qua mấy cái kia thất gỗ, nhưng hắn dùng cốt đao thổi mạnh, trước mắt liền đen lại, ngẩng đầu nhìn lên, người tới là Liệt Hổ Thúc. Liệt Hổ Thúc cũng không khách khí, trực tiếp đem trong ngực ra thú còn có gân thú toàn bộ ném cho Hạ Vân, để Hạ Vân có thời gian cũng giúp mình làm một cây câu cá dùng dây ra. Sau đó, Liệt Hổ Thúc liền giải thích nói, đêm qua Lôi Long đưa tới cho hắn khối kiêm lưu giác ngư nhục ăn thật ngon, các loại lũ lụt triệt để đến bộ lát lúc. Hắn cũng định dùng dây ra câu điểm cá tươi đến ăn, thịt khô đồ chơi kia, so thịt tươi thế nhưng là kém xa. Nói xong những ngày sau, Liệt Hổ Thúc quay người liền rời đi. Hạ Vân có thể làm sao? Người ta đã đem ra thú cùng gân thú ném tới hắn nơi này, không làm cũng phải làm. Hạ Vân chỉ có thể đem chính mình ngay tại gia công một bản buông xuống, cầm cốt đao bắt đầu xử lý ra thú, vẫn bận đến nhanh trời tối lúc, Hạ Vân mới đem Cốt Khải cùng Liệt Hổ Thúc đưa tới ra thú xử lý xong. Đuốt đuốt ngón tay có chút ế ẩm, Hạ Vân đem ngày hôm qua ban đêm đã nấu xong thịt cá một lần nữa nóng lên một chút, ăn uống no đủ sau, Hạ Vân nằm ở trên giường, nghe ngoài động tiếng mưa rơi, từ từ ngủ tiếp đi. Chương 55 dạy người câu cá 2 chương 55 dạy người câu cá 2 từ khi đón lấy Liệt Hổ Thúc cùng Cốt Khải hai người dây ra đơn đặt hàng sau, Hạ Vân mỗi ngày đều trải qua rất mệt mỏi, mỗi ngày trời vừa sáng liền muốn công việc lu bù lên, mai cho đến trời tối lúc, hắn có thể buông lỏng xuống chính mình mỏi như ngón tay. Hai cây dây ra, bỏ ra Hạ Vân chọn bện một tuần lễ, mới miễn cưỡng chế tác tốt. Ngay tại Hạ Vân chế tác dây ra trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc cũng phát sinh một chút những chuyện khác. Lôi Long tại phát hiện chính mình phi giáp tê ấu tể phát sinh biến hóa sau khi, ngày thứ hai hắn liền ôm chính mình phi giáp tê ấu tể, đi tìm đồng dạng đang đút môi phi giáp tê ấu tể toàn giáp. Vừa đến toàn giáp sân động, Lôi Long liền đem mình ôm lấy con non để dưới đất, đi treo chọc toàn giáp cái kia phi giáp tê ấu tể. Một bên treo chọc, một bên trong miệng không ngừng nói ra, đàn đàn à, ngươi xem một chút, đã lâu như vậy, chủ nhân của ngươi toàn giáp đều không có để cho ngươi trưởng thành bao nhiêu, nhìn nhìn lại nhà ta buồn, đã có thể đem nhị cấp chiến sĩ đụng ngã. Một bên khác, ngồi ở trên giường đang đánh mài cốt đao toàn giáp, nghe được đệ của mình Lôi Long nói mình nuôi cái kia phi giáp tê ấu tể đã có thể đem nhị cấp chiến sĩ đụng ngã sau, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Toàn giáp vội vàng chạy đến đệ Lôi Long trước người, nắm chặt lên trên người hắn áo da thú, hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Long hai mắt, nói ra, ngươi nói ngươi nhà buồn đã có thể đem nhị cấp chiến sĩ đụng ngã, có phải hay không tại hù ta? Nhìn thấy toàn giáp cái kia đã đỏ lên hai mắt, Lôi Long trong nháy mắt sợ, vội vàng nói, là thật, nhà ta buồn thật đụng ngã nhị cấp chiến sĩ Cốt Khải, mà lại tại đụng Cốt Khải lúc trên người của nó còn phát ra loại kia độc thuộc về trưởng thành phi giáp tê vầng sáng màu vàng. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Cốt Khải nhìn xem Lôi Long chân thành hai mắt, toàn giáp vẫn còn có chút không quá tin tưởng, lập tức lôi kéo Lôi Long liền muốn đi Cốt Khải nơi đó hỏi một chút. Lôi Long cùng toàn giáp hai người vừa chạy ra khỏi sân động, Lôi Long cái kia buồn liền tại bọn hắn sau lưng của hai người ngao kêu, mở ra nó bốn cái chân ngắn nhỏ hướng phía hai người đổi tới. Lôi Long đang nghe chính mình phi giáp tê ấu tể ngao tiếng kêu sau, lập tức dừng lại, các loại tiểu gia hỏa chạy đến trước người của mình lúc, vội vàng túi người đem nó ôm đến trong ngực của mình. Nhìn xem bị Lôi Long ôm đến trong ngực con non, hướng phía Lôi Long nũng nịu sau, toàn giáp lập tức chạy về chính mình trong động, ôm lấy thú con của mình, hướng phía Lôi Long đuổi theo. Hai người huynh đệ không tốn bao lâu thời gian đã đến Cốt Khải sơn động, trông thấy Cốt Khải đang dùng thịt tươi nuôi nâng cái kia tiểu khủng thú lúc, Lôi Long trong ngực cái kia phi giáp tê ấu tể lại một lần bạo động. Tiểu gia hỏa trong lúc đột nhiên tránh ra Lôi Long ôm ấp, nhảy đến trên mặt đất sau, trên người của nó phát ra một vòng vầng sáng màu vàng nhạt, ngao kêu một tiếng sau, liền hướng phía Cốt Khải phương hướng mà tới. Cốt Khải biết rõ, Lôi Long cái này phi giáp tê ấu tể thực lực, khi nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa, người khoác vầng sáng màu vàng nhạt, hướng phía chính mình đánh tới lúc, vội vàng đem trên mặt đất nhảy tới nhảy lui tiểu khủng thú ôm đến trong ngực của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông, một tiếng vang thật lớn qua đi, Cốt Khải bị đụng một cái liệt quyết, mà cái kia tuổi nhỏ phi giáp tê bị lực lượng của mình bắn ngược trở về, quằn xuống đất, chồng vó nằm. Lôi Long vội vàng tiến lên, đem tiểu gia hỏa từ ôm lấy, đặt ở trong ngực cẩn thận kiểm tra, xác định không có thụ cái gì sau khi trọng thương, cũng yên tâm xuống tới. Cốt Khải nhìn xem Lôi Long trong ngực phi giáp tê ấu tể, cảm thán nói một tiếng, lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu gia hỏa này khí lực lại lớn. Đây hết thảy, bị đứng ở bên cạnh toàn giáp, thấy rất rõ ràng. Toàn giáp động. Một cái phi giáp tê con non mà thôi, thế mà có thể đụng động một cái nhị cấp chiến sĩ. Nhìn thấy toàn giáp ngậm bức trạng thái, Lôi Long đội vàng đem hắn tay tại toàn giáp trước mắt lắc lắc. Toàn giáp, ngươi không sao chứ? Toàn giáp lập tức lướt về, Lôi Long tại trước mắt hắn không ngừng lung lay tay, lại liếc mắt nhìn tại Lôi Long trong ngực, đã ngất đi con non. Toàn giáp bắt đầu tự lẩm bẩm, đây hết thể lại là thật. Kịp phản ứng toàn giáp, lập tức đem ngực mình, mệt mỏi muốn ngủ phi giáp tê ấu tể làm tỉnh lại, sau đó đem con non để dưới đất, đối với nó hô, đản đản, hướng hắn đụng tới. Nói, toàn giáp liền dùng tay chỉ Cốt Khải phương hướng, ra hiệu thú con của mình hướng nơi đó đụng. Toàn giáp con non kia nhìn xem toàn giáp, ngao ô kêu hai tiếng, sau đó liền hướng phía Cốt Khải phương hướng chạy tới. Một bên khác Cốt Khải nhìn thấy toàn giáp cái kia phi giáp tê ấu tể cũng hướng phía chính mình đánh tới sau, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng là khi toàn giáp cái kia phi giáp tê ấu tể tới gần Cốt Khải trước người chừng 5 mét lúc, bị Cốt Khải ôm vào trong ngực, đây chẳng qua là tiểu khủng thú, phát ra ia ia tiếng kêu. Đang nghe tiểu khủng thú ia ia tiếng kêu sau, toàn giáp cái kia phi giáp tê ấu tể lập tức quay đầu hướng phía toàn giáp phương hướng chạy về, hơn nữa còn núp ở toàn giáp sau lưng, bốn cái chân ngắn nhỏ còn đang không ngừng phát run. Một màn này, để bên cạnh một mực nhìn lấy Lôi Long cùng Cốt Khải hai người, lập tức cười ra tiếng, hai người tiếng cười một mực tại toàn giáp bên tai quanh quẩn. Khó thở toàn giáp, trực tiếp quay người ôm thú con của mình, hướng phía chính mình sơn động chạy về. Một bên chạy, vừa hướng ngực mình con non không ngừng nói, đạn đạn à, ngươi hôm nay thế nhưng là để cho ta mất mặt ném đại phát, nói toàn giáp còn tức giận lấy tay, vỗ nhẹ trong ngực con non cái mông. Vào lúc ban đêm, toàn giáp liền bụng trộm tiến vào Lôi Long sơn động, đem Lôi Long đánh cho một trận, một bên đánh còn vừa tại Lôi Long bên hai, không ngừng cầu nhau, tốt ngươi cái chết Lôi Long, lại dám trò cười ta, lần sau còn dám trò cười ta, trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Phát tiết xong trong lòng mình bất mãn sau, toàn giáp đi thẳng. Vào lúc ban đêm, Lôi Long liền đỉnh lấy xương mặt xương mũi mặt, gõ Hạ Vân cửa đá. Mới vừa vào đi, Lôi Long liền đối với Hạ Vân bắt đầu đổ lên nước đắng. Ngươi nói Hạ Vân, toàn giáp làm gì hắn cũng là huynh trưởng của ta, nhưng hắn cũng bởi vì chính mình nuôi con non không sánh bằng ta nuôi, liền đem ta đánh cho một trận, nào có dạng này cho người làm huynh trưởng, bình thường không giúp ta còn chưa tính, cũng không có việc gì còn khi dễ ta. Lôi Long một mực tại Hạ Vân trong động đợi cho lúc nửa đêm mới trở về. Hạ Vân thực sự chịu không được hắn nói rông dài, chỉ có thể đem hắn đẩy đi ra. Ngay tại Lôi Long hai huynh đệ ganh đua so sánh sự kiện qua đi, không có qua mấy ngày Cốt Khải cùng Liệt Hổ Thúc hai người cũng lần lượt tới lấy đi ra của mình dây thừng. Khi Hạ Vân cảm thấy mình rốt cục rảnh rỗi, có thể an tâm chế tác một quản trầu gỗ lúc, hắn lại một lần nữa bị người đánh gãy. Người đến là Hạ Vân cũng không làm sao quen thuộc Thừa Hoàng. Người tới tìm Hạ Vân mục đích rất rõ ràng, để hắn hỗ trợ chế tác câu cá dùng dây ra, Hạ Vân chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng là khi Hạ Vân dự định đối với gia thu tiến hành cắt chém lúc, lại có người tìm tới cửa, người tới cùng trước đó người yêu cầu mở dạng, cũng là chế tác câu cá dùng dây ra. Đến tiếp sau lại có mười mấy người đem gia thu cầm tới Hạ Vân nơi này, để hắn hỗ trợ chế tác câu cá dùng dây ra, lần này Hạ Vân lựa chọn cự tuyệt, hắn đi tìm Lôi Long. Hạ Vân ý nghĩ là, cùng tất cả dây ra đều để chính mình đến chế tác, còn không bằng giáo hội những người nguyên thủy này, để bọn hắn đi tự mình chế tác, chính mình muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều, không thể đem thời gian đều lãng phí ở chế tác dây ra phía trên. Hạ Vân nói cho Lôi Long, để hắn đem muốn học tập chế tác dây ra người tụ tập lại một chỗ, mình có thể đi dạy bọn họ, làm sao chế tác câu cá dùng dây ra. Chương 56 dạy người câu cá 3 chương 56 dạy người câu cá 3 đạt được Hạ Vân phân phó sau, Lôi Long lập tức đi thông chi muốn chế tác dây ra người. Về phần Hạ Vân giảng dạy những người khác chế tác dây ra địa điểm, liền định tại Lôi Long trong động. Thời gian bị Hạ Vân ổn định ở sau 3 ngày. Nhàn rỗi 3 ngày thời gian, Hạ Vân muốn đem mình đã đốt qua mấy cái kia thất gỗ ra công thành một quản. 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Sáng sớm, Hạ Vân cửa đá liền bị người đập rung động đùng đùng, đến gõ cửa chính là Lôi Long. Mở cửa sau, Hạ Vân đã nhìn thấy một mặt lo lắng Lôi Long, trong ngực của hắn còn ôm cái kia gọi buồn buồn phi giáp tê ấu tể. Trông thấy Hạ Vân sau, Lôi Long liền vẻ mặt cầu xin nói ra, muốn học tập chế tác dây ra quá nhiều người, ta cùng buồn buồn đã bị chen lấn không có đặt chân chi địa, trực tiếp bị người ép ra ngoài, đám người kia hiện tại cũng tại ta trong sân động, liền đợi đến ngươi đi qua đâu. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng tránh ra cửa hàng, để Lôi Long ôm hắn con non đi chính mình trong động, nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó, Hạ Vân tìm tới cho lúc trước Cốt Khải còn có Liệt Hổ Thúc chế tác dây ra lúc, còn thừa một chút vật liệu, mang theo những cái kia còn lại đồ vật, Hạ Vân đi Lôi Long sân động. Vừa tới Lôi Long sơn động cửa hang, Hạ Vân đã nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là người, liền ngay cả Lôi Long ngủ giường cũng bị người hất tung ở mặt đất. Hạ Vân phí hết rất lớn kinh, mới từ trong đám người chen vào. Nhìn xem những cái kia bình quân thân cao đều tại 2 mét trở lên bộ là người, tại chính mình sau khi tiến vào, còn tại liễu diễu nói không ngừng. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể leo đến Lôi Long đặt ở trong động tuổi trồng lên, nhìn xem đám người phía dưới hét lớn, mọi người trước an tính một chút, ta là Hạ Vân, là đến dạy các ngươi làm sao chế tác dây ra. Nghe được Hạ Vân giống to sau, đám người phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai đôi mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Hạ Vân. Nhìn xem an tĩnh lại đám người, Hạ Vân há miệng nói ra, "Ta biết tất cả mọi người là đến học tập, làm sao chế tác câu cá dùng dây ra, cùng bán lộc tắc nhưng là chế tác câu cá dùng dây ra trước đó, chúng ta đầu tiên phải xử lý tốt phải dùng da thú còn có gân thú, không, có tốt vật liệu, tại sao có thể chế tạo ra rắn chắc dùng bền dây ra đâu? Liên quan tới da thú xử lý, ta liền không nhiều làm lắm lời, mọi người đi hỏi một chút trong bộ lạc nữ nhân cùng tiểu hài là được. Ta hôm nay cường điệu nói một chút gân thú xử lý, dù sao mỗi con giã thú cùng trên thân hung thú gân thú cũng không nhiều, nhận tính và có giãn hơi tốt càng ít. Hong khô gân thú, mọi người đang dùng những vật khác nện trước đó, trước dùng thanh thủy ngâm một hồi, dùng để nện gân thú đồ vật, tốt nhất tự mình chế tác một cái mộc truy. Không có nắm giữ tốt lực đạo trước đó, mọi người tốt nhất đừng lựa chọn dùng thạch đầu đi nện, để tránh tạo thành không cần thiết lãng phí. Nện tốt gân thú, tựa như trong tay của ta những này vật dạng đông một dạng nói, Hạ Vân liền đem trong tay, tự mình xử lý tốt gân thú, lấy ra tại mọi người trước mắt lung lay. Sau đó, mọi người chú ý động tác trong tay của ta. Nói xong những ngày sau, Hạ Vân xuất ra sớm đã chuẩn bị xong ra thú đầu còn có gân thú, tại mọi người trước mắt bắt đầu chậm rãi bệnh. Sớm người có chuẩn bị, xuất ra chính mình chuẩn bị xong ra thú đầu, hoặc Hạ Vân dáng bệnh, không có chuẩn bị người, chỉ có thể đem trên người mình mặc áo ra thú cắt mấy cái điều nhỏ xuống tới. Khi Hạ Vân hướng thú bị thằng bên trong gia nhập một chút gân tiết lúc, nhìn xem Hạ Vân động tác đám người, có chút đem lôi long trải tại dưới giường cỏ khô, rút ra kẹp tiến vào chính mình ngay tại bệnh dây ra ở trong, không có lấy tới cỏ không người, từ chính mình áo ra thú bên trên cắt một chút tương đối dài dưới lông đến. Ngay tại mọi người học làm sao bệnh dây ra lúc, một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, nếu như ta trước đó chuẩn bị ra thú đầu chiều dài không đủ, như thế nào mới có thể chế tạo ra có thể dùng đến câu cá dây ra. Đối với hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ người, Hạ Vân cũng không có sinh khí, lập tức giải thích nói, làm chúng ta tiền kỳ xử lý ra thú lúc, cắt bỏ bị điều chiều dài không đủ, liền muốn đang bệnh dây ra bị điều nhanh đến cuối cùng lúc, dọc theo đầu kia nhanh đến cuối cùng bị điều, một lần nữa thêm một cây mới bị điều đi vào. Mọi người chú ý, thêm đi vào cây kia mới bị điều, muốn cùng nhanh đến cuối cùng cây kia bị điều có trùng điệp bộ phận, trùng điệp bộ phận càng dài càng tốt, như thế liền có thể cam đoan dây ra có đầy đủ sức kéo, mà sẽ không ở ngươi kéo động dây ra lúc, từ chỗ mối nối tách ra. Còn có một chút, mọi người cần thiết phải chú ý, nếu như ngươi tiền kỳ chế tác những con thú kia bị điều chiều dài không đủ, lại tăng thêm mới bị điều đi lên lúc, tốt nhất cùng còn lại mấy cây bị điều dịch ra khoảng cách nhất định. Không nên đem bị điều cuối cùng toàn bộ tập trung đến cùng một đoạn, làm như vậy sẽ dẫn đến ngươi thú bị thẳng, tại kéo động lúc rất dễ dàng từ chỗ mối nối trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hạ Vân trả lời xong cái kia đưa ra vấn đề người sau, trực tiếp từ tuổi chồng lên đi xuống. Hạ Vân thân thể nho nhỏ, trong đám người vừa đi vừa về xen kẽ, mỗi khi phát hiện trong tay những người khác ngay tại bệnh dây ra có cái gì không đúng sau, hắn liền sẽ kịp thời tiến hành ổn nắn. Mỗi khi có người đưa ra nghi vấn sau, Hạ Vân đều sẽ kiên nhẫn đi giải đáp, thẳng đến giải quyết vấn đề. Một mực bận rộn đến lúc giữa trưa, Hạ Vân cảm giác có chút đói bụng, hắn trực tiếp từ lôi long chứa đựng những thịt khô kia bên trong tìm mấy khối đi ra, nhóm một đống lửa nướng đứng lên. Trông thấy Hạ Vân động tác sau, những người khác cũng là học theo, đói bụng liền sẽ đi lấy thịt khô tới, tại trên lửa nướng. Sau khi ăn xong đồ, Hạ Vân lần nữa dò xét đứng lên, nhìn xem mọi người trong tay dáng vẻ không đồng nhất dây ra, hắn lại một lần nữa ngừng lại, đối người bảy hô, hôm nay liền đến nơi này, mọi người hôm nay sau khi trở về, mỗi người bệnh một cây dây ra, 7 ngày sau mang theo chính mình bệnh tốt dây ra, mọi người lại đến lôi long nơi này, ta giúp mọi người nhìn một chút, có cái gì chỗ không đủ cũng tốt kịp thời sửa lại, nếu như nửa đường mọi người có cái gì không biết rõ địa phương, có thể tới ta sơn động tìm ta, chỉ cần có thể giải quyết, ta đều sẽ tận lực giúp mọi người giải quyết. Hạ Vân nhìn xem còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đám người, bất đắc dĩ nói, mọi người hay là nhanh đi về đi, bằng không hôm nay lôi long sau khi trở về, khả năng đợi không được thu thập xong chính mình trong động, trời liền đã tối. Hú hồ hắn còn có một cái cần chiếu cố con non, nghe được Hạ Vân lời nói, đám người cười ha ha lấy đi ra lôi long trong động. Khi đám người sau khi rời đi, Hạ Vân nhìn xem một mảnh hỗn độn sân động, sắc mặt có chút khó coi. Không hắn, đám này bộ lạc người lực phá hoại quá mạnh, lôi long ngủ giường, trực tiếp bị người phá hủy, phía trên da thú trở nên rách tung tóe, liền ngay cả phía dưới đệm có khô cũng bị người làm cho đầy đất đều là. Hạ Vân nghĩ thầm, may mắn đem đám người tập hợp đến lôi long sơn động, mà không phải tại chính mình trong sơn động trở lại chính mình sơn động. Hạ Vân nhìn xem ngồi ở trên giường ngẩn người lôi long, đội vàng nói cho hắn biết, tất cả mọi người đã rời đi, để lôi long tranh thủ thời gian về chính mình trong sơn động thu thập tàn cuộc, đồng thời cũng căn dặn hắn không nên quá sinh khí. Hạ Vân đứng tại cửa hang, nhìn xem lôi long rời đi bóng lưng, chỉ có thể hy vọng gia hỏa này khi nhìn đến trong động một mảnh hỗn độn sau, không cần tức khóc. Chương 57 chia cắt xương đùi, chương 57 chia cắt xương đùi. Hạ Vân ngồi tại trên giường của mình, nhìn xem ngoài động màn mưa, cầm lấy một khối nhỏ thạch đầu, rèn luyện lấy trước đó làm tốt cái kia năm cái một bản. Không bao lâu, Hạ Vân liền nghe đến một trận tê tâm liệt phế tiếng gào. Đám lao già này không có một người tốt ta, tại sao có thể đem ta sơn động hai họa thành cái dạng này đâu? Chơi ạ, liền ngay cả buồn buồn ổ đều bị bọn hắn phá hủy đối với lôi long gặp phải. Hạ Vân cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng chuyện này hay là lôi long lên đầu, là chính hắn chạy đến người ta trong nhà, đến hỏi người ta muốn hay không học tập, làm sao chế tác câu cá dùng dây ra. Khi Hạ Vân hỏi lôi long sân bãi vấn đề lúc, là lôi long chính mình vỗ bộ ngực cam đoan, thực sự không được có thể dùng hắn sơn động. Có thể nói, đang dạy dỗ bộ lạc người làm sao chế tác câu cá dùng dây ra, trong chuyện này, lôi long có tác dụng rất lớn. Khi Hạ Vân cuối cùng hỏi lôi long lúc, lôi long biểu thị, hắn chỉ là muốn tại chính mình á phụ trong lòng, lưu lại một cái ấn tượng tốt, đừng để hắn á phụ cho là, hắn không dùng được, liền ngay cả xuất môn thời điểm cũng không dám mang. Hạ Vân nhìn xem trong tay cái kia dần dần bóng loáng một quản, nghĩ đến sau đó phải làm chuyện gì. Trong lúc đông nhiên, hắn nhớ tới trước đó bị hắn chôn ở, cái kia hai quả cây phong ở giữa xương đùi, nghĩ đến trải qua thời gian dài như vậy, cây xương kia hẳn là sẽ không lại xấu đi. Thừa dịp trời còn chưa có tối, Hạ Vân chạy tới cô nhi động, cùng trong động những hải tử kia lên tiếng chào hỏi, nói cho bọn hắn nếu có cái gì cần, cứ tới tìm chính mình, chỉ cần có thể làm được hắn tuyệt sẽ không chối từ. Hạ Vân lại một lần đi vào cái kia hai quả cây phong ở giữa, nhìn xem cây kia trải qua nước mưa cọ rửa, trở nên không nhốn bụi trần xương đùi. Hạ Vân đi ra phía trước đem nó rút ra. Hạ Vân đem từ trong đất rút ra đầu kia, tiến đến cái mũi của mình trước người người, trước đó loại kia mùi hôi thối không còn sót lại chút gì. Hạ Vân khiêng xương đùi, khi đi ngang qua cô nhi động lúc, thuận tiện đem lôi long cho lúc trước hắn cái kia ma thạch cũng mang lên, sau đó hắn liền hướng phía chính mình sơn động đi đến. Trở lại chính mình sơn động, Hạ Vân tìm một chút thạch đầu, cho cây kia xương đùi làm tốt cố định, sau đó hắn liền ôm lấy ma thạch, đặt ở trên xương cốt bắt đầu rèn luyện. Một mực kéo dài 2 ngày thời gian, Hạ Vân mới đem một đầu khắc viên kia khớp nối bóng cọ sát xuống tới, nhưng nhìn lấy gần giống như hắn một dạng cao cây kia xương đùi, Hạ Vân tại phạm vào khó. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải thỉnh giáo người chuyên nghiệp, Hạ Vân chỉ có thể đi tìm Lôi Long tới giúp hắn tham mưu một chút, căn xương đùi này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Lôi Long đi vào Hạ Vân sơn động sau, nhìn xem trên đất cây kia xương đùi, tại bên cạnh đống lửa nhặt được một cái còn chưa thiêu đốt xong đầu gỗ, cầm tới ngoài động để nước mưa cây đốt rồi tắt. Lôi Long cầm lấy mang theo than tuổi đầu kia, tại trên xương đùi vẽ lên một cái đơn giản đường phân cách, căn cứ Lôi Long vẽ ra đường phân cách, căn xương đùi này đủ để chế tác 5 cái đoàn mâu. Có thể Hạ Vân nhìn xem cây kia trống rỗng xương đùi phạm vào khó, cái đồ chơi này làm sao phá bỡ. Lôi Long cho Hạ Vân trả lời rất đơn giản, một chữ mài. Lôi Long từ cây kia to lớn ma thạch bên trên, gõ lớn chừng bàn tay một khối xuống tới, đưa tới Hạ Vân trong tay, để Hạ Vân dọc theo hắn vẽ xong những cái kia tuyến, đem cây kia to lớn xương đùi mài mở. Về phần phía sau rèn luyện khâu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đến lúc đó có thể đem chia cắt tốt xương cốt tại trên lửa rất nhỏ nướng một chút, sau đó lại phóng tới ma thạch phía trên đi rèn luyện. Lôi Long bàn giao Hạ Vân trước tiên đem những xương cốt kia dùng ma thạch chia cắt ra, sau đó lại tới tìm hắn. Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân trước dùng trong tay khối kia lớn chừng bàn tay ma thạch, tại Lôi Long vẽ xong những đường cong kia phía trên mài ra một cái nhàn nhạt vết lõm, phòng ngừa đằng sau phạm sai lầm. Hạ Vân dòng dã cọ sát một ngày, cũng không có mài mở một đầu tuyến, mà tay của hắn đã vừa chua vừa đau. Giờ khắc này hắn không gì sánh được hoài niệm tiếp trước những cái kia chạy bằng điện công cụ, nếu là có những vật kia, hiện tại trên đất cây xương cốt này sớm đã bị rèn luyện thành cốt mâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thụ trong đầu đột nhiên toát ra, tại những đường cong kia bên trên khoan ý nghĩ, nếu mài đứng lên chậm như vậy, chính mình sao không tại những đường tuyến này bên trên đánh một chút dày đặc lỗ, sau đó lại đi mài, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, Hạ Vân tìm thật lâu, đều không có tìm tới có thể xung làm mũi khoan đồ vật. Trong lúc đột nhiên, hắn nhớ tới lần kia hỏa thiêu đàn thú lúc, những cái kia thực nhân ngư đều đem man thú xương cốt cắn nước, nghĩ đến hàm răng của bọn nó hẳn là cũng có thể làm mũi khoan sử dụng. Nghĩ đến liền làm, Hạ Sắc lập ngựa hướng phía cô nhi động phương hướng chạy tới, lúc trước hắn góp nhặt rất nhiều thực nhân ngư răng nanh, đều bị hắn chứa đựng tại cô nhi động. Lần này Hạ Vân rất dễ dàng đã tìm được những cái kia thực nhân ngư răng nanh, mang theo một chút thực nhân ngư răng nanh, Hạ Vân lần nữa trở lại chính mình trong động, hồi tưởng đến chính mình ông ngoại trước kia cho trên gỗ khoan vật kia, cũng chính là hai cây gậy gỗ thêm một sợi dây thừng mà thôi, chính mình rất dễ dàng liền có thể làm được. Hạ Viên tìm một cây nhìn rất thuận mắt đầu gỗ, bổ hai cây gậy gỗ đi ra, dùng cốt đao gọt xong, một cây thô một cây mảnh. Tại thô một cây kia phía trên, dùng cốt đao mở một cái lỗ, thử một chút cây kia mảnh gậy gỗ, có thể rất dễ dàng tại mở tốt lỗ bên trong trên dưới mặc động sau, lại dùng cốt đao tại cái này hai cây đầu gỗ hai đầu đều mở một cái lỗ khảm. Hạ Vân dùng gân kia làm một cây tinh tế dây thừng, đem dây thừng hai đầu cột vào cây kia thô đầu gỗ hai đầu, đỉnh kẹt tại tế một đầu trong lỗ khảm, tại tế một đầu một chỗ khác trong lỗ khảm, Hạ Vân đem thực nhân ngư răng kẹt tại phía trên, dùng gân tơ thừng cố định lại. Cứ như vậy, Hạ Vân làm xong một cái giản dị khoan công cụ, thử một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm, hai viên thực nhân ngư răng đủ để tại cây kia trên xương đùi mở một cái hố. Xác định tự mình làm khoan công cụ có thể khoan sau, Hạ Vân rốt cục can tâm, nằm ở trên giường ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân thật sớm rời giường, ăn hai khối thịt làm sau, cầm lấy chính mình khoan công cụ, liền đối với cây kia xương đùi chui đứng lên. Buổi trưa, Hạ Vân liền đã tại trên xương đùi, đem có thể đánh lỗ địa phương toàn bộ chui tốt lỗ, lít nha lít nhít lỗ thủng một cái sắt bên một cái, lỗ thủng ở giữa cũng chỉ có thật mỏng một tầng xương cốt liên tiếp. Hạ Vân ngại phiền phức, không muốn lại phí sức dùng ma thạch, đem những này kết nối xương cốt mài đoạn, trực tiếp đại lực xuất kỳ tích, cầm lấy một cây cây gỗ, liền đối với cây kia đánh tốt lỗ xương cốt gõ xuống đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Vân cũng không dám đại lực đi gõ, sợ sệt đem xương cốt gõ hỏng, thế nhưng là liên tiếp gõ mấy lần, xương cốt đều là không nhúc nhích tí nào, hắn nổi giận. Hạ Vân trực tiếp đem chính mình trước đó khiêng, rèn luyện thân thể khối kia thạch đầu ôm trở về, đối với trên đất xương cốt, liền hung hăng gõ xuống đi. Trên đất cây kia xương đùi ứng thanh mà mở, không có một khối hư, đều là đang đánh lỗ chỗ nối tiếp ra. Nhìn xem chính mình thành quả, Hạ Vân rất hài lòng, hắn trực tiếp đi tìm Lôi Long tới. Khi Lôi Long nhìn xem đã bị Hạ Vân chia cắt tốt xương cốt, có chút không tin tà rủi rủi con mắt, nhưng trước mắt sự thật nói cho hắn biết, Hạ Vân đã đem căn xương đùi này chia cắt tốt. Chương 58 chế mâu, 1, chương 58 chế mâu, 1, Lôi Long trợn tròn mắt, vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian, Hạ Vân liền đã đem xương cốt chia cắt tốt, dựa theo suy đoán của hắn, làm gì cũng phải 10 ngày nửa tháng tà hữu, mới có thể đem cây xương cốt này triệt để chia cắt tốt. Lôi Long đội vàng lung lay Hạ Vân bà bay, hỏi hắn là thế nào làm được. Hạ Vân chỉ có thể đem tự mình làm tốt cái kia giản dị khoan khí, đưa cho Lôi Long. Lôi Long nhìn xem trong tay, cái này do gậy gỗ tạo thành đồ vật. Chỉ bằng cái đồ chơi này, liền có thể tại trên xương cốt mặt đánh ra lô đến. Đối với Lôi Long nghi vấn, Hạ Vân cũng không có làm nhiều giải thích. Trực tiếp đem đã hư hại thực nhân ngư răng nanh tháo ra, đổi một cây mới đi lên, ngay trước Lôi Long mặt, từ dưới đất tiện tay cầm lấy một khối đã chưa cắt tốt xương đùi, đối với nó chui đứng lên. Thực nhân ngư răng nanh cùng xương đùi nhanh chóng ma sát, vụn xương trắng xóa, từ hai khối xương cốt ma sát địa phương nhanh chóng rơi xuống, xương đùi mặt ngoài rất nhanh liền bị ma sát ra một cái hố sâu. Nhìn xem trải qua thời gian dài ma sát, đã còn thừa không có mấy thực nhân ngư răng nanh, Hạ Vân đưa nó phá hủy xuống tới, đổi một cây mới đi lên. Cây thứ hai thực nhân ngư răng nanh, thay đổi sau không dùng vài phút, trước đó bị mài đi ra hố sâu kia, liền bị triệt để khoan xuyên, Lôi Long nhìn tận mắt cái này lỗ xương hình thành, trong lúc nhất thời kích động không kềm chế được. Nhìn xem Hạ Vân, Lôi Long kích động nói, có biện pháp này, trong bộ lạc về sau ra công cốt mâu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ta thay thế bộ lạc tất cả chiến sĩ, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Lôi Long liền bắt đầu ô quyền, không người đối với Hạ Vân hành lễ. Đợi đến Lôi Long rốt cục bình tĩnh trở lại, Hạ Vân nhìn xem hắn. Vậy ngươi nên dạy ta đánh như thế nào mái cốt mâu đi. Nghe được Hạ Vân lời nói, Lôi Long vội vàng trả lời, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong, Lôi Long liền vội vàng chạy ra Hạ Vân sân động, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Lôi Long liền khiêng một khối đồng hồ mặt rất là thô ráp thạch đầu trở về. Lôi Long chỉ vào trên mặt đất khối kia thô ráp thạch đầu, đối với Hạ Vân nói ra, rèn luyện cốt khí, trước phải dùng loại này thô thạch tiến hành thô mài, đợi đến mài ra đại khái hình dạng lúc, lại dùng ma thạch tiến hành cẩn thận rèn luyện. Nếu như ngươi truy cầu cực hạn lời nói, ma thạch mài xong, lại dùng một chút thô ráp da thú tiến hành tinh mài. Lôi Long sau khi giải thích xong, để Hạ Vân trước tiên đem lửa phát lên, đợi lát nữa rèn luyện xương cốt lúc cần dùng đến lửa. Lửa có thể cho xương cốt trở nên giã rời đứng lên, để nó càng lợi cho rèn luyện tạo hình, cũng có thể đem cũng không bình thẳng xương cốt tiến hành nhất định uốn nắn, để cho ngươi làm ra cốt mâu càng thêm trực tiếp. Nhưng là xương cốt tại trên hỏa diễm nướng thời gian không nên quá dài. Thời gian quá dài lời nói sẽ phá hư xương cốt kết cấu, dẫn đến ngươi làm ra cốt mâu hoặc là mặt khác cốt khí không đủ rắn chắc dùng bền. Khi Hạ Vân đống lửa sinh tốt sau, Lôi Long cầm lấy một cây cốt phiến, tại trên đống lửa hơi nướng một lát sau, liền đặt ở khối kia thô ráp thạch đầu bên trên liền cọ sát đứng lên. Vụn xương trắng xóa, theo Lôi Long không ngừng rèn luyện, xoát 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 rơi xuống, mỗi khi bộ xương rơi xuống tốc độ hơi chậm lại lúc, Lôi Long liền sẽ đem cốt phiến đặt ở trên lửa, hơi nướng một chút, lần nữa tiến hành rèn luyện. Không đến 3 giờ, Lôi Long liền đã đem khối kia cốt phiến rèn luyện thành cốt mâu hình dạng, nhìn trong tay mình thô ráp cốt mâu, Lôi Long lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức, Lôi Long hướng Hạ Vân giải thích nói, thô mài thời điểm, mài đến cái dạng này là có thể, còn lại phải dùng ma thạch đi cẩn thận rèn luyện. Nghe xong Lôi Long sau khi giải thích, Hạ Vân nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu không ta trước mài một cây nhìn xem. Lôi Long nhẹ gật đầu, ra hiệu Hạ Vân có thể động thủ. Hạ Vân nghĩ đến Lôi Long vừa mới bắt đầu rèn luyện dáng vẻ, cũng đem cốt phiến tại trên lửa nướng một hồi, đặt ở khối kia thô ráp thạch đầu bên trên cọ sát đứng lên. Có thể cọ sát lấy cọ sát lấy, Hạ Vân trong tay xương cốt càng ngày càng không giống cốt mâu, ngược lại càng giống một cây thẳng tắp cây gậy, khi hắn muốn đem cây gậy đổi thành cốt mâu dáng vẻ lúc, đúng một tiếng, xương cốt trực tiếp từ đó mà đứt. Hạ Vân nhìn xem trong tay cắt thành hai đoạn xương cốt cây gậy, có chút im lặng quay đầu nhìn về hướng Lôi Long. Đối với Hạ Vân ánh mắt, Lôi Long cũng không có sinh khí, chỉ là để Hạ Vân lần sau dùng lại dùng lửa đốt xương cốt lúc, chú ý một chút thời gian, không cần nướng đến quá lâu. Hạ Vân chỉ có thể lần nữa cầm lấy một khối cốt phiến, đặt ở trên lửa hơi nướng một hồi, đem cốt phiến đặt ở khối kia thô ráp thạch đầu bên trên, tiến hành rèn luyện. Lần này, Hạ Vân lựa chọn đem đầu mâu bộ phận trừ lại đến, đặt ở cuối cùng rèn luyện. Khi Hạ Vân đem thân mâu bộ phận rèn luyện đến tiểu hài lớn bằng cánh tay lúc, hắn không còn dám đem nó đặt ở trên lửa nướng, sợ sệt lần nữa gây mất. Hạ Vân lựa chọn là cứng rắn mài, đơn giản là dùng nhiều một chút thời gian thôi. Khi hắn lần nữa đem cốt mâu thân mâu rèn luyện đến thích hợp phẩm chất lúc, bầu trời bên ngoài đã tối xuống. Lôi Long nói cho Hạ Vân, hắn nên trở về đi chiếu cố chính mình phi giáp tê ấu tể. Về phần đầu mâu bộ phận, Hạ Vân chính mình từ từ rèn luyện là được. Đồng thời hắn lại căn dặn Hạ Vân, đem còn lại những cái tia cốt phiến toàn bộ rèn luyện xong, lại đến tìm hắn. Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân cũng không có nghỉ ngơi, gặm hai khối thịt làm sau, cầm lấy đã rèn luyện tốt thân mâu cây kia cốt phiến, đem không có trải qua rèn luyện mũi mâu, đặt ở khối kia thô giáp thạch đầu bên trên cọ sát đứng lên. Lôi Long rèn luyện hình tròn mũi mâu Hạ Vân cũng không thích, hắn tìm ra lần trước cốt khải cho hắn đoạn mâu kia, ý theo đoạn mâu kia dáng vẻ, Hạ Vân cầm trong tay mình còn chưa thành hình cốt mâu, đối với khối kia thô giáp thạch đầu dùng sức rèn luyện lấy. Hắn không dám dùng lửa đi nướng, sợ sẽ ảnh hưởng mũi mâu chất lượng, mãi một hồi hắn liền sẽ cầm lấy cốt khải cho hắn đoạn mâu kia tiến hành so với, sợ kích thước xảy ra sai sót. Mặc dù đời trước của hắn đi theo lão sư của mình tiến hành qua một chút khai quật khảo cổ, một chút cổ đại dùng trường mâu cùng đoạn mâu chính mình cũng đã gặp, những vật kia là có nhất định giá trị tham khảo, nhưng tại cái này nguyên thủy thế giới, hay là dựa theo những bộ lạc này người phương pháp đi chế tác tốt nhất, dù sao người nguyên thủy những vũ khí này là trải qua nghiệm chứng, có thể giết chết những dã thú kia cùng hung thú, cùng lắm thì chính mình hậu kỳ có thể căn cứ một chút kinh nghiệm của kiếp trước, làm ra một chút nhỏ bé điều chỉnh. Trải qua hơn một giờ cố gắng, Hạ Vân cuối cùng đem trong tay mình ngay tại mài chế đoạn mâu kia, rèn luyện đến cùng cốt khải cho hắn đoạn mâu kia tương tự dáng vẻ. Hai Long Hạ Vân nằm ở trên giường ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa sau, Hạ Vân ra đầu ngứa khó chịu, lúc này mới nhớ tới mình đã có hơn nửa tháng không có tẩy qua đầu, đi đến ngoài động dùng nước mưa ướt nhẹ tóc, trở lại trong động nắm lên mấy cái bụi gỗ, trực tiếp lau đi lên, dùng sức xoa xoa. Cảm giác không sai biệt lắm, Hạ Vân lần nữa đi ra sân động, dùng nước mưa đem trên đầu những cái kia bụi gỗ cọ rửa sạch sẽ, lập tức cảm giác thoải mái hơn. Dùng cho than gội đầu phương pháp là Hạ Vân đi theo bộ lạc người học được, hiệu quả cũng không tệ lắm, sau khi tắm tối thiểu nhất không dầu không ngứa, còn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Chương 58 chế mâu 2, chương 58 chế mâu 2, giải quyết xong đầu của mình ngứa vấn đề, Hạ Vân lần nữa trở lại trong động, sinh tốt dùng lửa đốt mấy khối thịt khô ăn no sau, từ dưới đất tiện tay cầm lấy một cây cốt phiến, tại trên lửa nướng mấy lần, liền đối với khối kia thô ráp thạch đầu rèn luyện. Hạ Vân bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, mới đem còn lại cái kia mấy cây cốt phiến toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Tay của hắn, bởi vì thời gian dài rèn luyện, đều đã mài ra bong bóng. Có chút mỏi mệt không chịu nổi, Hạ Vân quyết định cho mình thả 2 ngày nghỉ, hơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi xem một chút trong động những hài tử kia. Cho mình ngày nghỉ ngày đầu tiên, Hạ Vân trực tiếp nằm trên giường dòng dã một ngày, chỗ nào đều không có đi. Ngày nghỉ ngày thứ hai, Hạ Vân buổi sáng sau liền đi cô nhi động. Khi những hải tử kia nhìn thấy Hạ Vân sau, liền vội hỏi Hạ Vân là có chuyện gì tìm bọn hắn hỗ trợ sao. Hạ Vân lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì tìm bọn nhỏ hỗ trợ, chỉ là tới xem một chút bọn hắn, cũng nói cho bọn nhỏ mình đã tại học chế tác đoàn mâu, đợi đến chính mình đoàn mâu chế tác tốt về sau, có thể lưu một cây cho trong động bọn nhỏ, để bọn hắn sớm đi làm quen một chút loại này đi săn công cụ. Xác định bọn nhỏ không có cần gì đồ vật sau, Hạ Vân đứng tại cô nhi động cửa hang phụ cận trên một tảng đá lớn, nước mưa cũng không có ảnh hưởng tầm mắt của hắn, phương xa ngọn núi đều đã trở nên sương mù mông lung, có chút thấy không rõ. Mà tới gần bộ lạc con sông kia, thủy vị sớm đã vượt qua bọn hắn thường xuyên bắt cá rừng cây nhỏ kia, đã nhanh đến bộ lạc trước phong thụ lâm. Hạ Vân có thể mơ hồ trông thấy, tới gần phong thụ lâm vị trí, tựa hồ có người đang hướng về trong nước vung lấy thứ gì, Hạ Vân phỏng đoán, hẳn là chế tác song thú bị thẳng, muốn thử xem hiệu quả bộ lạc người đi. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Hạ Vân phát hiện có một cái cự đại bóng đen đang hướng về bộ lạc phương hướng bơi lại, hắn vội vàng từ trên đá lớn nhảy xuống, hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy ra ngoài, hắn nhất định phải ngay lập tức đi thông tri những cái kia tại phong thụ lâm phụ cận, muốn dùng thú bị thẳng người câu cá. Sợ sẽ tự mình một người phân lượng không đủ, Hạ Vân vội vàng chạy đến lôi long cửa hàng kêu lên lôi long, đi ngang qua liệt hổ thúc sơn động lúc, lại đem liệt hổ thúc kêu lên. Khi hai người lo lắng hỏi Hạ Vân, là đã xảy ra chuyện gì, Hạ Vân vừa chạy vừa giải thích, hắn hôm nay lúc đầu dự định đi cô nhi động nhìn xem những hải tử kia thế nào, có cái gì thứ cần thiết, ngay tại hắn dự định lúc rời đi, nhàm chán hắn muốn nhìn một chút phong cảnh phía xa, thế là hắn liền thấy phong thụ lâm phụ cận có người đang câu cá, lại nhìn thấy nơi xa có một cái cự đại bóng đen, đang hướng về bộ lạc phương hướng bơi lại khi Hạ Vân cùng lôi long mấy người, đi vào bộ lạc bên. Cạnh phong thụ lâm lúc, phụ cận thật là có mấy người đang dùng chính mình vừa chế tác dây ra câu cá, đã có người có thu hoạch, phía sau hắn để đó mấy đầu đã chết đi như giác ngư cùng thực nhân ngư, máu cá theo nước mưa chậm rãi hướng chạy nơi xa. Hạ Vân mấy người vội vàng khuyên giải phong thụ lâm phụ cận đang câu cá người, để bọn hắn nhanh đi về, phụ cận có cự thú hướng phía bộ lạc bơi lại. Đã câu được cá, dùng dây ra đem cá mặc được, kéo lấy cá hướng phía bộ lạc đi trở về. Không có câu được cá, hùng hùng hổ hổ còn muốn tiếp tục câu cá, kết quả bị lôi long cùng liệt hổ thúc hai người hỗn hợp đánh kép, tại hai người dưới nắm tay, những cái kia cự tuyệt người chỉ có thể đỉnh lấy xương mặt xương mũi đầu, xám xịt trở về. Các loại người câu cá đều sau khi rời đi, lôi long cùng liệt hổ thúc hai người vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạ Vân. Ngươi xác định chính mình thật nhìn thấy có cự thú hướng bộ lạc bơi lại? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người ánh mắt, vẻ mặt thành thật nói ra, dựa theo suy đoán của ta, con cự thú kia cùng ta chế tác những cái kia câu cá dây thường chiều dài không kém là bao nhiêu. Xác định Hạ Vân không có nói láo sau, hai người không nói một lời mang theo Hạ Vân hướng phía bộ lạc đi trở về. Trên đường trở về, Hạ Vân đối với lôi long nói ra, cái kia mấy cây cốt phiến ta đều đã rèn luyện xong, sau đó phải xử lý như thế nào? Lôi Long nhìn thoáng qua Hạ Vân, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi dùng ma thạch trực tiếp rèn luyện là được rồi, tuyệt đối không nên dùng lửa đốt, rèn luyện đến ngươi dùng thuận tay mới thôi. Sau khi trở về ta sẽ đưa một cây, chính ta dùng đoạn mâu cho ngươi, ngươi làm theo con làm là được. Đang nghe Lôi Long cũng phải cho chính mình một cây đoạn mâu sau, Hạ Vân liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, thuận miệng nói ra, trước đó Cốt Khải cho ta một cây hắn dùng đoạn mâu, ta nhìn rất vừa mắt, cái kia mấy cây còn lại cốt phiến, ta đều là chiếu vào Cốt Khải đoạn mâu kia làm. Đang nghe Hạ Vân chiếu vào Cốt Khải đoàn mâu chế tắt lúc, Lôi Long trực tiếp nguyên địa bảo tạc. Cốt Khải đoàn mâu, làm sao có thể cùng ta so, hắn đoàn mâu không dùng đến mấy lần, sẽ xuất hiện nghiêm trọng mài mòn, mà ta đoàn mâu có thể dùng thật lâu, lần sau nhất định phải chiếu vào ta đoàn mâu chế tác, ngươi bây giờ hay là một cái nhất cấp chiến sĩ, chế tác vũ khí nhất định phải cân nhắc tính bền. Lôi Long vừa rồi đối với Hạ Vân tiếng nói rất lớn, Hạ Vân đều có chút bị hắn hù dọa, nhưng hắn vẫn là đối Lôi Long nói ra, ta biết mình bây giờ mới nhất cấp chiến sĩ, có thể sang năm lúc này, ta chính là nhị cấp chiến sĩ, năm sau chính là tam cấp chiến sĩ. Khi đó ta hẳn là sẽ không thiếu đoàn mâu. Nghe được Hạ Vân lời nói, Lôi Long trực tiếp khí nói không ra lời, hắn dùng tay chỉ Hạ Vân nói ra, ngươi, tùy ngươi muốn thế nào được thế nấy, lần sau có việc đừng lại đến hỏi ta. Nói xong những lời này, Lôi Long quăng một chút ống tay áo, quay người thở phì phò rời đi. Nhìn thấy Lôi Long thở phì phì rời đi bộ dáng, Hạ Vân cảm giác có chút buồn cười, gia hỏa này có đôi khi thật rất giống một đứa bé. Một bên liệt hổ thúc, nhìn thấy Lôi Long sau khi rời đi, một mặt mỉm cười nhìn Hạ Vân. Ngươi chớ để ý, Lôi Long chính là bộ dáng này, có đôi khi sẽ có chút tiểu hài tâm tính, lần sau ngươi có việc lại đi tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Liệt hổ thúc lúc rời đi, căn dặn Hạ Vân, trong khoảng thời gian này đừng lại đi mép nước, lúc ngủ không cần ngủ được quá chết, một khi có người gõ cửa của ngươi, nhất định phải lập tức mở ra, nếu như người tới cho ngươi đi trên núi, nhất định phải không chút do dự ngay lập tức đi trên núi. Hạ Vân phỏng đoán, liệt hổ thúc hẳn là lo lắng cho mình nhìn thấy con cự thú kia, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, còn có thể xông đến trong bộ lạc. Nghĩ tới đây, Hạ Vân trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Cái kia hắn nhìn thấy cự thú thực sự quá lớn, chiều cao tuyệt đối tầm chừng trăm thước, không dám tưởng tượng loại quái vật kia, nếu như xông đến trong bộ lạc, sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là hắn lại thế nào lo lắng cũng không có tác dụng, còn không bằng trở lại chính mình trong động, hảo hảo rèn luyện cái kia mấy cây đã là bán thành phẩm luận mâu. Tại Hạ Vân phát hiện cự thú sau ngày thứ hai, hắn đã nhìn thấy trong bộ lạc thường xuyên có vừa đi vừa về tuần tra chiến sĩ. Hạ Vân hết thảy bỏ ra 4 ngày thời gian, mới đem những cái kia bán thành phẩm đoạn mâu toàn bộ rèn luyện xong, thử một chút xúc cảm, xác thực rất thuận tay. Nếu chính mình đoạn mâu đã chế tác hoàn thành, Hạ Vân liền đem lúc trước cốt khải cho mình đoạn mâu kia trả trở về, còn đem tự mình chế tác đoạn mâu cho cô nhi đậu bọn nhỏ một cây. Đây chẳng qua là trong lúc ngẫu nhiên, xông đến bộ lạc phụ cận cự thú, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 59 trong mưa vấn luyện, chương 59 trong mưa vấn luyện. Tại Hạ Vân cho cốt khải còn thiếu mâu lúc, cốt khải để Hạ Vân đem hắn chế tác đoạn mâu lấy ra nhìn xem, nhìn thấy Hạ Vân chế tác đoạn mâu sau, cốt khải cho đánh giá rất cao. Cốt khải nhìn xem Hạ Vân, vẻ mặt thành thật nói ra, lần đầu chế tác, ngươi có thể làm thành cái dạng này đã rất tốt, về sau chính ngươi làm nhiều hơn, khẳng định sẽ làm được tốt hơn, chờ ngươi có đi săn kinh nghiệm, liền sẽ chế tạo ra càng thích hợp chính ngươi đi săn dùng đoạn mâu, mà không phải cùng ta mở dạng. Dù sao mỗi người sức mạnh lớn nhỏ, cùng phát lực phương thức đều có chỗ khác biệt, cho dù là cực kỳ nhỏ bé khác biệt, cũng sẽ dẫn đến ngươi đi săn thành quả hạ xuống, muốn chế tạo ra thích hợp nhất chính mình đoạn mâu, ngươi chỉ có thể không ngừng đi nếm thử, không ngừng đi cải biến, thẳng đến đoạn mâu liền cùng cánh tay của ngươi một dạng nghe lời, chỉ đâu đánh đó ngươi bây giờ chế tác cái này mấy cây đoạn mâu, chứ đừng nghĩ đến dùng bọn chúng đi săn, mà là phải dùng bọn chúng đi luyện tập ngươi đầu mâu kỹ xảo cùng phát lực phương thức, coi ngươi tại trăm bước có hơn, có thể dùng ngươi chế tác đoạn mâu, chuẩn xác chúng mục tiêu lớn chừng quả đấm mục tiêu lúc, ngươi khẳng định sẽ đối với mình hiện tại cái này mấy cái đoạn mâu bất mãn, muốn làm ra sửa chữa. Hạ Vân vừa định há miệng nói chút phản đối, liền bị Cốt Khải ngăn trở. Cốt Khải tiếp tục nói, đừng vội đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì ta lúc ban đầu cũng cùng ngươi bây giờ mở dạng, vừa chế tạo ra chính mình đoạn mâu lúc, liền cho là mình chế tác, khẳng định là thích hợp bản thân. Thế nhưng là coi ngươi dùng lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, coi ngươi đầu mâu phương thức cùng phát lực phương thức không đồng thời, ngươi cần có đoạn mâu, liền muốn chế tác được không cùng dáng vẻ, như thế mới có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Lúc trước đưa cho ngươi cây tiên là ta dùng để săn ném, chính ta thường dùng chính là 7 cái đoạn mâu, mỗi cái đều có nhỏ xíu khác biệt. Nói xong những ngày sau, Cốt Khải mang theo Hạ Vân đến chính mình sân động, chỉ mình đặt ở trên giá gỗ cái kia 7 cái đoạn mâu nói ra, ngươi có thể đi nhìn kỹ một chút. Thuận Cốt Khải ngón tay phương hướng, Hạ Vân đi vào giá gỗ trước, nhìn xem trên giá gỗ những cái kia lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau đoạn mâu, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Cốt Khải đoạn mâu thật không giống với. Hạ Vân nghĩ đến, mình tại trong bộ lạc thường xuyên nhìn thấy các chiến sĩ khác sau lưng con đoạn mâu, phần lớn đều là giống nhau. Đối với điểm này, Hạ Vân nhìn xem Cốt Khải, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Cốt Khải cho Hạ Vân trả lời là, chớ học những người kia, trong những người kia có đại bộ phận, căn bản là nghe không vào ý kiến của người khác, có nhiều thứ ngươi chỉ có trải nghiệm qua, mới có thể biết chênh lệch. Đúng rồi, Hạ Vân. Trước đó có phải hay không Thạch Đầu đang huấn luyện ngươi? Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ gật đầu. Cốt Khải tiếp tục hỏi, vậy ngươi trong khoảng thời gian này, huấn luyện có phải hay không ngừng lại? Hạ Vân chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Cốt Khải có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nếu như ngươi bây giờ liền ngừng huấn luyện, đó chính là 10 phần sai, ngươi phải làm nhất chính là, thừa dịp mùa mưa trong khoảng thời gian này, hảo hảo tôi luyện ngươi đầu mâu kỹ xảo. Lần này dựa dẫm vào ta sau khi trở về, ngươi muốn đem trước đó khiêng khối kia thạch đầu, dùng dây thừng bị trói tốt vác tại trên lưng, tiếp tục vòng quanh bộ lạc chạy, tại ngươi cong lấy thạch đầu chạy lúc, nếu không lúc quay đầu xác định rõ một mục tiêu, sau đó vung ra trong tay ngươi đoạn mâu. Trở về hảo hảo huấn luyện đi, ta chờ mong mùa đông giá rét qua đi lần kia đi săn, ngươi có thể có biểu hiện xuất sắc, tối thiểu nhất cũng muốn vượt qua Lôi Long, nếu như thiếu chế tác đoạn mâu thú cốt, có thể tới tìm ta. Hạ Vân minh bạch, đây là Cốt Khải đang truyền thụ hắn đi săn kinh nghiệm, thế nhưng là chính mình thật có thể làm đến sao? Trăm bước có hơn, chúng mục tiêu lớn chừng quả đấm mục tiêu, hơn nữa còn là tại đột nhiên quay đầu ở giữa. Mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, Hạ Vân về tới chính mình trong động. Hồi tưởng đến, mình tại Cốt Khải nơi đó nhìn thấy hình dạng khác nhau đoạn mâu, sau này mình hẳn là cũng sẽ có được, độc thuộc về mình đoạn mâu, bọn chúng sẽ càng thích hợp chính mình, mà không phải cùng người khác một dạng liên miên bất tận. Bất kể như thế nào, đều muốn đi đầu động. Hạ Vân tìm tới, trước đó chính mình một mực khiêng huấn luyện khối kia thạch đầu, dùng dây thừng buộc chắc, đem nó vác tại trên lưng, trong tay cầm chính mình còn lại cái kia 3 cây đoạn mâu, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy. Vừa mới bắt đầu, Hạ Vân mỗi chạy một khoảng cách, liền sẽ bị dưới chân nước bùn trượt chân, càng không nói đến bắn ra trong tay đoạn mâu, hắn chỉ có thể đem đoạn mâu thả lại trong động, con thạch đầu tiếp lấy chạy, đợi đến chạy lúc sẽ không té ngã, suy nghĩ thêm cầm đoạn mâu đến huấn luyện. Ngay tại Hạ Vân con thạch đầu, tại trong màn mưa không ngừng chạy không bao lâu, Lôi Long đã nhìn thấy hắn, khi nhìn đến Hạ Vân con thạch đầu, vòng quanh bộ lạc chạy lúc, sẽ còn thỉnh thoảng té một cái, Lôi Long đứng tại chính mình cửa hang, nhìn xem không ngừng té ngã Hạ Vân, lập tức cười ha ha. Có một lần, Hạ Vân con thạch đầu chạy qua Lôi Long cửa hang lúc, vừa hay nhìn thấy Lôi Long đang cười nhìn hắn. Hạ Vân cũng không có làm nhiều để ý tới, tiếp tục con thạch đầu chạy. Khi Hạ Vân con thạch đầu tại trong mưa chạy sau 4 ngày, hắn rốt cục sẽ không lại té ngã, bắt đầu cầm đoạn mâu làm đơn giản một chút bắn ra huấn luyện. Vừa mới bắt đầu luyện tập đầu mâu, Hạ Vân cũng không có giống Cốt Khải nói như vậy, đang chạy bên trong để luyện tập, mà là làm một cái bia cố định, tại khoảng cách bia cố định ước chừng 80 bước địa phương, bắt đầu luyện tập bắn ra. Bia cố định từ vừa mới bắt đầu 1 mét phương viên, đến to như bóng rổ, cho đến đổi thành lớn chừng quả đấm quả cầu đá, Hạ Vân hết thảy bỏ ra 8 ngày. Luyện tập bia cố định những thời gian kia, Hạ Vân mỗi sáng sớm đứng lên, mai cho đến luyện tập đến trời tối lúc mới có thể dừng lại, mỗi lúc trời tối trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân cánh tay đều sẽ sưng thấy đau, nhưng tại nếm qua Lôi Long đưa tới cháo thuốc sau, ngày thứ 2 lại sẽ một lần nữa tốt. Hạ Vân huấn luyện ngày thứ 3, Lôi Long liền bắt đầu cho hắn tặng thuốc cháo, hai người lần trước điểm này mâu thuẫn nhỏ cũng bị vô hình hóa giải. Dù sao mỗi lần cho Hạ Vân tặng thuốc cháo lúc, Lôi Long chính hắn cũng có thể chiếm được ba môi tiện nghi, có chỗ tốt sự tình, Lôi Long từ trước đến nay đều rất tích cực. Khi bia cố định đổi thành lớn chừng quả đấm quả cầu đá sau, Hạ Vân tỷ lệ chính xác thấp xuống không ít, hắn chỉ có thể đếm thử đem cái kia ba cây đoạn mâu bên trong, trong đó một cây làm đơn giản một chút tu chỉnh. Tại Hạ Vân không ngừng thử đi thử lại nghiệm bên trong, bị tu chỉnh qua đoạn mâu kia, tỷ lệ chính xác tăng lên không ít. Lấy tu chỉnh qua đoạn mâu làm bản gốc, Hạ Vân đối với còn lại hai cây cũng làm một chút điều khiển tinh vi, ba cây đều làm qua điều chỉnh đoạn mâu, tỷ lệ chính xác đề cao đến tập phát tiểu trung. Hạ Vân nghĩ thầm, là thời điểm đem đang chạy bên trong, vung ra đoạn mâu coi như huấn luyện. Hạ Vân dọc theo chính mình chạy lộ tuyến, tại hắn trải qua trên đường, thả ở ba khối lớn chừng quả đấm quả cầu đá, lại một lần nữa cóng lên khối kia thạch đầu, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy. Hạ Vân huấn luyện vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có người sẽ mở ra chính mình cửa động cửa lớn, quan sát một chút đang huấn luyện Hạ Vân, có người đối với Hạ Vân hành vi khịt mũi coi thường, cũng có người đối với Hạ Vân khắc khổ huấn luyện tinh thần biểu thị bội phục. Thạch đầu đại thúc cũng đã tới mấy lần, bất quá Hạ Vân cũng không có phát hiện, nhìn thấy Hạ Vân cái kia cố gắng huấn luyện bộ dáng sau, thạch đầu đại thúc hài lòng nở nụ cười, không ngừng gật đầu. Hôm nay sáng sớm vừa rời giường, Hạ Vân hay là giống như ngày thường, cong lên thạch đầu, cầm đầm mâu, vòng quanh bộ lạc bắt đầu chạy. Đang chạy Hạ Vân, nhìn xem cách mình chỉ có không sai biệt lắm chừng 80 thước quả cầu đá, trực tiếp vung ra ở trong tay đầm mâu. Đốt. Đến một tiếng vang giòn sau, Hạ Vân biết mình đánh trúng vào. Ngay tại Hạ Vân đối với mình huấn luyện thành quả hài lòng lúc, một tiếng thu giống đánh gãy hắn, cái kia âm thanh thu giống trực tiếp chấn hắn đau cả màng nhĩ. Chương 60 cự thú đột kích một chương 60 cự thú đột kích một tiếng thu gạo, một tiếng tiếp lấy một tiếng, Hạ Vân đại khái có thể nghe ra, đây cũng là hai cái khác biệt thú loại. Từng tiếng kia thu giống, để Hạ Vân màng nhĩ trực tiếp vỡ tan, máu tươi từ Hạ Vân lỗ tai chảy ra, hắn chỉ có thể há to mồm, dùng cái này đến giảm bớt những con thú kia tiếng giống đối với hắn màng nhĩ tổn thương. Đồng thời, Hạ Vân nghĩ đến chính mình cũng đã dạng này, cô nhi động bên trong những hải tử kia nên nghiêm trọng đến mức nào. Nghĩ tới đây, Hạ Vân giãy giụa lấy đứng dậy, đem cột vào trên người khối kia thạch đầu giải xuống dưới, cố nén choáng váng, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía cô nhi động phương hướng đi đến. Đi trên đường, Hạ Vân phát hiện đã có chiến sĩ đang trợ giúp mặt khác người bình thường hướng trên núi đi. Các loại Hạ Vân đến cô nhi động lúc, nhìn xem nằm trên mặt đất thất khiếu chảy máu những hài tử kia, hắn thật rất hối hận, chính mình hẳn là sớm đi tới. Lần lượt kiểm tra một hồi, những hài tử kia khí tức, phát hiện bọn hắn cũng còn sống, Hạ Vân rốt cục buông xuống bất an tâm. Vội vàng đem bọn nhỏ dùng quyển da thú đứng lên, dùng dây da đem bọn hắn toàn bộ trói tốt, gánh tại trên lưng hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Mới vừa xuất sơn động, Hạ Vân liền thấy khoang thai tới chậm vàng giáp. Khi nhìn đến Hạ Vân đã tại chuyển di những hài tử này lúc, Toàn Giáp cùng Hướng Vân lên tiếng chào hỏi sau, liền vội vàng rời đi. Theo Hạ Vân chính mình suy đoán, Toàn Giáp hẳn là đi địa phương khác, trợ giúp cần trợ giúp người. Hạ Vân con cô nhi động những hài tử kia, hướng phía hậu sơn phương hướng đi đến, hắn chỉ hy vọng cách những con thú kia tiếng giống xa một chút, hắn sợ trên lưng những hài tử kia không chống được quá lâu. Ngay tại Hạ Vân con bọn nhỏ hướng hậu sơn trên đường đào thoát, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều giống như hắn, có một chút người bình thường gian nan tiến lên chiến sĩ, có ít người trên người phụ trọng so với hắn càng nhiều. Những chiến sĩ kia, đại bộ phận đều cùng Hạ Vân một dạng, cũng hẳn là nhất cấp chiến sĩ, hai mắt mũi miệng của bọn hắn chỗ cũng có máu tươi chảy ra, nhưng bọn hắn cũng không có buông xuống trên thân thể mình phụ trọng, vẫn tại gian nan đi về phía trước. Từng tiếng kia thu giống, cách bộ lạc càng ngày càng gần, Hạ Vân cùng mặt khác khiêng người bình thường chiến sĩ tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Hạ Vân phát hiện, trung quanh hắn đã có chiến sĩ đổ xuống, hắn lập tức chịu đựng trên thân thể khó chịu, hướng cái kia ngã xuống chiến sĩ đi tới. Hạ Vân dùng ngón tay thăm dò một chút, cái kia ngã xuống chiến sĩ hơi thở, phát hiện hắn đã chết đi, mà trên lưng hắn có chút người bình thường, còn tại gian nan giãy giụa lấy. Hạ Vân cũng rất muốn đi hỗ trợ, có thể kiểm tra lo đến trên người hắn những hải tử kia, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, trên lưng cô nhi động bọn nhỏ tiếp tục đi tới. Ngay tại Hạ Vân cảm giác mình cũng muốn không tiếp tục kiên trì được lúc, một tiếng dê gọi, trong nháy mắt để tinh thần của hắn chấn phấn, hắn biết vô công tới. Cười dê vô công, đi ngang qua Hạ Vân lúc cũng không có dừng lại, cũng không thấy hắn có cái gì động tác khác, chỉ là hướng phía Hạ Vân chỉ một chút. Bị vô công ngón tay chỉ qua đi, Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác mình lực lượng khôi phục không ít, bên hai còn vang lên vô công thanh âm giản mùa kia. Hải tử, chịu đựng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạ Vân cong trong động hải tử, không biết đi được bao lâu, rốt cục thấy được quả thụ lâm, hắn thực sự đi không được rồi, chỉ có thể cởi xuống vác tại trên lưng bọn nhỏ. Tiếng thu gạo vẫn còn tiếp tục, buông xuống bọn nhỏ sau, Hạ Vân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm nơi đó, hai cái thân dài vượt qua 100 mét cự thú ở nơi đó sẽ đánh lấy. Nhìn không bao lâu, Hạ Vân liền đầu váng mắt hoa ngã xuống, hắn không còn có khí lực đi kiên trì, nghĩ đến còn không bằng nằm trên mặt đất chờ chết tính toán, tối thiểu nhất thời điểm chết sẽ còn thoải mái một chút. Tinh thần trong hoảng hốt, Hạ Vân trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trước mắt hắn chạy tới, hẳn là thủ lĩnh Mặc Giác. Một bên khác, Vu Công cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch, một đường phi nước đại đến bộ lạc đồ đằng hạ thụ trước dừng lại. Vu Công từ dê rừng trên lưng sau khi xuống tới, một mặt ấy này hướng về đồ đằng chi thụ đi đến. Sơn Dương Tiểu Bạch an tĩnh đứng tại chỗ, không chạy loạn cũng bất loạn gọi. Vu Công tại đồ đằng chi thụ quỳ xuống dưới, dùng hắn giàn mua tay, vuốt ve khô cạn vỏ cây, trong miệng tự lẩm bẩm: con cháu bất hiếu thanh mục, hôm nay đến đây quấy rầy đồ đằng ngủ say, đúng là bất đắc dĩ. Bây giờ bộ lạc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, tộc nhân cần lực lượng của ngài đến đánh lui địch tới đánh. Vu Công nói xong những ngày sau, trên mặt đất cạch cạch dập đầu mấy cái, từ dưới đất đứng lên sau, hắn từ trong ngực của mình móc ra một thanh huyết sắc cốt đao, vạch phá bàn tay của mình, để cho mình máu tươi nhỏ xuống đến trên cành cây. ngay tại vu công máu tươi trên tay, vừa nhỏ giọt trên cành cây một khắc này, phía sau hắn chuyển đến, thủ lĩnh Mặc Giác thê lương tiếng gầm gừ, "Vu công, lão nhân gia ngài đây là muốn làm gì? Là muốn tỉnh lại đồ đằng sao? Hay là lấy máu cưỡng ép tỉnh lại ngài, nhưng biết làm như vậy, đồ đằng chi tụ một khi thiếu lực lượng, nó sẽ trực tiếp rút khô trên thân thể ngươi mỗi một phần vũ lực, thẳng đến ngươi triệt để tử vong." Vu công quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng thủ lĩnh Mặc Giác, bình thản nói ra, "Bây giờ chúng ta còn có mặt khác đường có thể chọn sao? Chỉ có thể cưỡng ép tỉnh lại đồ đằng chi thụ, bộ lạc những người khác mới có hy vọng sống sót. Hiện tại đã có rất nhiều người triệt để đổ xuống, cũng không làm chút gì, ánh sáng cái kia hai cái man thú tiếng giống, đều có thể để bộ lạc người bình thường cùng cấp thấp chiến sĩ toàn bộ tử vong. Không có người bình thường cùng cấp thấp chiến sĩ, chỉ dựa vào chúng ta những lao giả này, không có máu mới bổ sung, chúng ta hạ bộ lạc còn có thể chống bao lâu?" Đợi đến Vu công sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Vu công khuôn mặt già nua kia, cười khổ nói, "Nhưng cũng không thể để lão nhân gia ngài một người đến gánh chịu chuyện này phong hiểm, ta Mặc Giác thân là bộ lạc thủ lĩnh, nguyện giúp ngài gánh chịu một chút áp lực." Nói, thủ lĩnh Mặc Giác cũng đi đến đồ đằng chi thụ bên dưới, rút ra bên hông cốt đao, tại trong lòng bàn tay của hắn vạch xuống đi. Máu tươi tích tích đắp đắp chiếu xuống đồ đằng chi thụ bên trên. Nhìn xem thủ lĩnh trong tay không ngừng vẩy xuống máu tươi, Vu công khỏe miệng không khỏi kéo ra, cười đến rất khó coi. Nhìn lên cơ không sai biệt lắm, Vu công để thủ lĩnh Mặc Giác lui xuống trước đi, theo thủ lĩnh lui lại, trong miệng của hắn bắt đầu truyền ra một loại chói tai nói nhỏ âm thanh. Vu công ngữ tốc càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh, theo hắn một câu cuối cùng vu ngữ nói ra miệng, cây kia khổng lồ đồ đằng chi thụ bắt đầu lay động. Đồ đằng chi thụ lay động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ hạ bộ lạc giống như địa chấn bình thường cũng đi theo bắt đầu lay động. Nằm trên mặt đất đã hôn mê Hạ Vân bị lay tỉnh, hắn gian nan mở hai mắt ra, tự mình lẩm bẩm, đã tới một cái người lợi hại hơn sao? Xem ra hôm nay thật là chết chắc, ngay cả Lao Thiên gia đều không cho hắn sống sót những này sinh vật mạnh mẽ, để Hạ Vân để không nổi một tia phản kháng khí lực, lực lượng của hắn cùng những cự thú kia so sánh, giống như phủ du lay cây. Hạ Vân hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, một chút cũng không quan tâm giọt mưa đập xuống ở trong hai mắt hắn, hắn hiện tại chỉ muốn để tử vong đến nhanh một chút, đừng lại tra tấn hắn. Chương 61 cự thú đột kích 2 chương 61 cự thú đột kích 2 ngay tại Hạ Vân nằm trên mặt đất chờ chết lúc, dưới thân thể của hắn, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, giống như cự nhân tại giẫm đạp mặt đất mở dạng, một chút một chút. Hạ bộ lạc tế tự hạ cốc bên trong, cây kia đồ đằng chi thụ đã rút ra tất cả rễ cây, hướng phía trong hẻm núi từ từ đi tới, những nơi đi qua hoa cỏ cây cối toàn bộ chết héo, màu xanh nhạt khí lưu, tại cây kia đồ đằng chi thụ trên không chậm rãi hội tụ. Đồ đằng chi thụ đi ở phía trước, Vu công cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch ở phía sau đi theo, đồ đằng chi thụ tốc độ càng lúc càng nhanh, Sơn Dương Tiểu Bạch từ vừa mới bắt đầu vừa đi vừa nghỉ, biến thành chạy chậm. Thủ lĩnh Mặc Giác đi theo Sơn Dương Tiểu Bạch phía sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lưng dê Vu công, sợ hắn xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn biết Vu công vừa rồi tỉnh lại đồ đằng chi thụ lúc, hao phí quá nhiều vũ lực, hiện tại Vu công thật rất suy yếu, toàn bộ nhờ lần trước tiên tinh bộ lạc thủ lĩnh, tặng gốc kia thiên tâm thảo, lại treo một hơi. Tiếng thú gào cùng mặt đất chấn động, để Hạ Vân thống khổ không chịu nổi, hắn không biết loại tra tấn này lúc nào mới có thể kết thúc. Nếu như bây giờ thân thể của hắn có thể động, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn dùng đao tự sát. Mặt đất chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gần. Mỗi một lần chấn cảm đột kích lúc, đều sẽ để Hạ Vân thân thể ngắn ngủi rời đi mặt đất, sau đó lại lần rơi xuống. Lúc này Hạ Vân đã nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Có thể đợi rất lâu, hắn vẫn là không có chờ đến tử vong, mà là cảm giác mình thân thể bay lên, toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Lần này Hạ Vân không tốn sức chút nào mở hai mắt ra, đập vào mắt thấy, giống như hắn phiêu phù ở giữa không trung rất nhiều người, bọn hắn đều bị một loại màu xanh nhạt khí lưu bao vây lấy. Hạ Vân có thể cảm thấy trên người mình gương đang nhanh chóng chữa trị, nhưng khi hắn túi đầu nhìn về phía mặt đất lúc, phát hiện còn có rất nhiều người nằm trên mặt đất không nhúc đích, liền cùng thi thể mở dạng. Hạ Vân có một loại thật không tốt dự cảm, khả năng người nằm trên đất sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Khi Hạ Vân muốn tìm những cái kia màu xanh nhạt khí lưu nơi phát ra lúc, hắn thấy được một gốc đại thụ che trời hư ảnh, cái kia khổng lồ hư ảnh bên trong là bọn hắn hạ bộ lạc cây kia đồ đằng chi thụ. Hạ Vân nghĩ thầm, đồ đằng chi thụ hẳn là tại hẻm núi cuối cùng mới đối, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đồ đằng chi thụ biết đi đường? Thực vật biết đi đường, điểm này hắn có thể tiếp nhận, dù sao lần trước đi sơn như bộ lạc lúc, gặp phải gốc kia khát máu dây leo, chạy so với cái kia chiến sĩ nhanh hơn. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến gốc kia khát máu dây leo lúc, những cái kia màu xanh nhạt khí lưu trong lúc đột nhiên từ bên cạnh hắn biến mất, hắn trực tiếp ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cùng Hạ Vân một dạng, quẳng xuống đất rất nhiều người, có chiến sĩ cũng có người bình thường. Sau đó, cây kia đồ đằng chi thụ nghiệm chứng Hạ Vân ý nghĩ, nó quả nhiên biết đi đường, mà lại đi rất nhanh. Đồ đằng chi thụ lấy rễ cây là chân, rời đi bộ lạc người phạm vi sau, nhanh chóng hướng phía bộ lạc bên ngoài, mảnh kia phong thụ lâm vào tới. Ngay tại đồ đằng chi thụ sau khi rời đi, Hạ Vân thấy được cưỡi dê rừng Vu công. Lúc này, Vu công tóc đã biến thành hoa râm, con mắt thật sâu rơi vào trong hốc mắt, nguyên bản mặt đỏ thắm bàng trở nên khô cạn, như là một cái gần đất xa trời lao đầu mở dạng. Hạ Vân vừa định tiến lên hỏi chút gì, liền bị đồng dạng gầy thành da bọc xương thủ lĩnh Mặc Giác ngăn lại, ra hiệu hắn đừng tiến lên. Hạ Vân chỉ có thể trở lại lúc trước hắn nằm địa phương, đi xem một chút trong những động kia hải tử thế nào. Trở lại trước đó nằm địa phương, Hạ Vân lần lượt từng cái kiểm tra một chút, hắn từ cô nhi động bên trong đọc ra tới cái kia 16 đứa bé, có thể càng kiểm tra Hạ Vân tâm càng mát. Hắn từ trong động đọc ra tới 16 cái tiểu hải, chỉ có 4 cái sống tiếp được, có 3 cái hắn rất quen thuộc, bên trong một cái không nhớ nổi tên của hắn. Sống sót hải tử bên trong chỉ có Tang Quả, Bạch Điểu, Lang Nha, còn có một cái Hạ Vân nhất thời nhớ không nổi danh tự tiểu hải, mấy người bọn hắn đều là tuổi tác hơi lớn, tuổi tác nhỏ bé những đứa bé kia, không có một cái nào gắng gượng qua lần này tai nạn. Nhìn xem trên đất những hài đồng kia thi thể, Hạ Vân nước mắt không tự chủ được tuột xuống. Bọn hắn còn nhỏ như vậy, đều không có tới kịp nhìn một chút thế giới này, phong cảnh chính mình xuyên qua đến thế giới này, bắt đầu câu cá sau, những đứa bé này mới bắt đầu ăn no, trong bụng mới có chất béo, mắt thấy thân thể của bọn hắn càng ngày càng tốt, có chút tiểu hài mặt đều thành bánh bao nhỏ, bọn hắn đã hiểu chuyện lại chịu khó, chỉ cần mình tìm bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ bọn hắn đều biến thành từng bộ thi thể lạnh băng, nằm trên mặt. Đất Hạ Vân cởi xuống trên người mình áo da thú, đem những cái kia đã chết đi tiểu hài, trên người dơ bẩn cùng huyết thủy lau sạch sẽ, hắn không hy vọng những hài tử này tại chết đi thời điểm, toàn thân hay là bẩn thỉu bộ dáng. Tang quả còn có mấy cái kia sống sót hải tử, vẫn còn đang hôn mê bên trong, Hạ Vân cũng không dám đi cầu vô công, để hắn đến giúp đỡ nhìn xem mấy hải tử kia thế nào. Coi như cách rất xa, Hạ Vân đều có thể rõ ràng trông thấy, vô công thân thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, tóc của hắn đã biến thành tuyết trắng, ngồi tại trên lưng dê vô công, eo đã còn xuống xuống dưới. Hạ Vân rất khó tưởng tượng, khi lão nhân này đổ xuống sau, bộ lạc lại biến thành bộ dáng gì. Đem ánh mắt từ vô công trên thân dịch chuyển khỏi sau, Hạ Vân nhìn về hướng bộ lạc bên ngoài mảnh kia phong thụ lâm. Lúc này, hạ bộ lạc cây kia đồ đằng chi thụ đã đến bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm, trên người nó cây đại thụ kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Tại đồ đằng chi thụ đến sau, cái kia hai cái ngay tại đánh lẫn nhau cự thú ngừng động tác của bọn nó, hiện trường biến thành tam túc đỉnh lập chi thế. Cái kia hai cái cự thú cùng đồ đằng chi thụ an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, ai cũng không có động trước. Đồ đằng chi thụ hư ảnh tại thời gian trôi qua bên dưới trở nên có chút mờ đi, thế nhưng là hư ảo thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu, từng luồng khí lưu màu xanh lục liền từ bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm còn có chung quanh hoa cỏ cây cối ở giữa tuần hướng đồ đằng chi thụ. Đồ đằng chi thụ hư ảnh lần nữa ngưng thật đứng lên. Trong bộ lạc, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bộ lạc bên ngoài cái kia đại thụ hư ảnh. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc bên ngoài chỉ còn lại có nước mưa rơi xuống đất thanh âm, không có người nói chuyện, cái kia hai cái cự thú cũng không còn gầm rú. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, đồ đằng chi thụ cùng cái kia hai cái cự thú vẫn tại giằng co, trên núi đám người ai cũng không dám trở lại bộ lạc đi. Lúc nửa đêm, Hạ Vân nhìn thấy có mấy người hướng phía trong bộ lạc chứa đựng thịt khô sơn động kia đi đến. Cũng không lâu lắm, Hạ Vân liền thấy mấy cái kia lấy thịt khô người trở về, hắn cũng bị người phân hai khối thịt làm. Người tới lời gì cũng không nói, chỉ là đem thịt khô ném cho hắn liền xoay người rời đi. Hạ Vân cẩn thận quan sát qua, phân thịt khô người chồng, có một cái chính là thủ lĩnh mặc giáp bạn lữ Ly Hổ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm mưa, cái kia màu xanh nhạt đại thụ hư ảnh đặc biệt dễ thấy, Hạ Vân có thể rõ ràng trông thấy, cái kia hai cái cự thú không đi. Khi bầu trời bắt đầu trắng bệnh thời điểm, đồ đằng chi thụ trên người đại thụ hư ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà cái kia hai cái cự thú hay là không đi. Chương 62 tai nạn qua đi, chương 62 tai nạn qua đi, rằng co vẫn còn tiếp tục, mỗi khi cái kia hai cái cự thú có chỗ gì động lúc, đồ đằng chi thụ bên trên đại thụ hư ảnh liền sẽ xuất hiện lần nữa. Một mực tiếp tục đến ngày thứ ba lúc sáng sớm, cái kia hai cái cự thú mới bắt đầu rút đi, bộ lạc tất cả mọi người vẫn là lưu tại nguyên địa, không có người trở lại chính mình trong động. Khi Hạ Vân nhìn về phía Vu Công lúc, phát hiện thân thể của hắn như là xương khô, thủ lĩnh mặc giáp trạng thái, cũng cùng Vu Công không kém là bao nhiêu. Hai người bọn họ bên cạnh, một mực có người hướng bọn hắn trong miệng, đút một chút Hạ Vân cũng không nhận ra thực vật. Cự thú rời đi ngày thứ ba, một cái nằm ở trên lưng dê Vu Công, cuối cùng từ dê rừng trên lưng ngồi dậy, dãy rủa như là như khô lâu thân thể, nhìn về phía bên cạnh hắn cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm thủ lĩnh. Vu Công thanh âm khàn khàn từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Mặc giác, tình huống thế nào? Cái kia hai cái cự thú rút lui không có, bộ lạc lần này thương vong tình huống thế nào? Không đợi thủ lĩnh mặc giác mở miệng, bên cạnh toàn giáp liền thay hắn trả lời, toàn giáp nghẹn ngào nói, Vu Công, cái kia hai cái cự thú đã rút lui, nhưng là có thể hay không trở về ai cũng không biết, lần này bộ lạc thương vong rất nhiều người, nhất là người bình thường cùng hài đồng. Cụ thể số lượng chúng ta còn chưa kịp thống kê, liền chờ ngài đến quyết đoán, chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào? Nhìn xem toàn giáp, Vu Công thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Toàn giáp, đi phái người thống kê một chút bộ lạc thương vong nhân số, mặt khác nói cho mọi người, chứ không nên gấp gáp về bộ lạc, đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn tình huống, nếu như cái kia hai cái cự thú chưa có trở về, chúng ta lại về bộ lạc không muộn. Đi thôi Hạ Vân mấy ngày nay, trong lòng một mực kìm nén một hơi. Chết nhiều người như vậy, cái kia hai cái cự thú là cái dạng gì, hắn đều không có thấy rõ, coi như mình về sau cường đại, muốn báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Xem ra mặc kệ ở thế giới nào, nhỏ yếu đều là nguyên tội. Coi người đối thủ quá cường đại lúc, người ngay cả tới gần tư cách của hắn đều không có, muốn phản kháng, chỉ có thể cố gắng đi mạnh lên, mạnh đến đủ để đi cải biến hết thảy. Ngay tại Hạ Vân suy tư làm sao mạnh lên lúc, toàn giáp đến tìm hắn, hỏi một chút cô nhi động bên trong, những hải tử kia tình huống, Hạ Vân chi tiết cáo chi. Cô nhi động bên trong hải tử chỉ còn sống 4 người, mặt khác đều đã chết đi. Toàn giáp rời đi không bao lâu, Hạ Vân đã nhìn thấy Vu Công từ dê trên lưng đứng lên, trong miệng bắt đầu ngâm sướng ra một loại khàn khàn tối nghĩa ngữ điệu. Theo Vu Công ngâm sướng, bộ lạc trước đồ đằng chi thụ động, hướng phía đám người nghỉ ngơi địa phương, mở ra rễ cây tạo thành chân, chậm rãi đi tới. Mặt đất lại một lần chuyển đến quen thuộc chấn cảm. Lần này, đồ đằng chi thụ đi ngang qua đám người thời điểm, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, từ quả thụ lâm sau khi rời đi, một mực hướng phía phương hướng hẻm núi đi đến, Vu Công cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch đi theo ở phía sau. Ngay tại Vu Công sau khi rời đi, Hạ Vân trông thấy đã có người tại con lấy đồng bạn thi thể, hướng phía phương hướng hẻm núi đi tới. Có thể Hạ Vân nhìn xem nằm dưới đất hải tử, phạm vào khó. cô nhi động bên trong chết đi hài đồng có 12 cái, hiện tại sống sót cái kia 4 cái vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong, hắn cũng không thể lại một lần nữa đem những này tiểu hài toàn bộ trói lại vác tại trên lưng đi. Ngay tại Hạ Vân chân tay luôn cũng lúc, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng hắn đi tới, người đến là Liệt Hổ Thúc, trong ngực của hắn cũng ôm một bộ thi thể. Đến gần sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, Liệt Hổ Thúc trong ngực thi thể là hắn tiểu nhi tử. Tại Liệt Hổ Thúc trên khuôn mặt, hắn không nhìn thấy quá nhiều bi thương, chỉ có vô tận đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Liệt Hổ Thúc đi vào Hạ Vân trước người sau, nói cho Hạ Vân, không nên quá khổ sở, cũng đừng quá bi thương, loại chuyện này tại đại hoang bên trong là thường có, bộ lạc cường giả quá ít, khi những cái kia không thể địch man thú hoặc hung thú lúc xuất hiện, tử thương cũng sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện, cũng may lần này tới cái kia hai cái man thú không phải quá mạnh, đồ đằng chi thủ còn có thể chống lại. Nếu như đến hạ bộ lạc cái này hai cái man thú, đi chính là những cái kia bộ lạc nhỏ, khả năng những người kia đến diệt tộc. Sở dĩ hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là để cho ngươi đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng, những hài tử này tử vong không phải lỗi của ngươi, sai tại chúng ta hạ bộ lạc quá yếu, ngay cả một cái cùng cái kia hai cái man thú chống cự chiến sĩ đều không có, mau chóng trưởng thành đi, chỉ có coi ngươi đủ cường đại thời điểm, đây hết thể mới có thể phát sinh cải biến. Ngay tại Liệt Hổ Thúc đối với Hạ Vân Tuyết giáo lúc, lần lượt lại có những người khác đi ngang qua, có chút tay không người, trực tiếp tại Hạ Vân trước mặt, ôm lấy một cái chết đi hài tử, đi theo đội ngũ hướng phía phương hướng hẻm núi tiến lên. Rất nhanh, cô nhi động trong kia chút đã chết đi hài tử, đều bị những người khác lần lượt ôm đi, liền ngay cả đã hôn mê cái kia 4 cái tiểu hài, cũng bị những người khác ôm rời đi. Hạ Vân cùng Liệt Hổ Thúc hai người, cũng đi theo đội ngũ, hướng phía phương hướng hẻm núi đi đến. Lại là quen thuộc chẳng cảnh, trong bộ lạc đám người lần nữa đi vào đồ đằng chi thụ bên dưới, đã chết đi người, bị thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn ôm đi vào dưới đạo thủ kia vết nước. Khi tất cả người đã chết đều được an trí tốt sau, Hạ Vân nhìn đứng ở dưới cây, cái kia lung lay sắp đổ vô công, khàn khàn tối nghĩa ngữ điệu lần nữa từ lão nhân trong miệng truyền ra, mặt đất vết nước bắt đầu khép lại. Làm xong đây hết thảy sau, đám người bắt đầu xoay người hành lễ. Ngay tại mọi người chuẩn bị lúc rời đi, vô công ngã xuống, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ lúc, lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Không cần phải để ý đến ta lão già chết tiệt này, đi trước chiếu cố những người bị thương kia. Ta sẽ lấy trầm miên chi thuật, tại đồ đằng chi thụ bên dưới tiến hành tu dưỡng, nếu như ngày đồng tiến đến trước thức tỉnh ngày, ta còn không có tỉnh lại, liền đi đồ sơn thị tộc tiếp Tuyết Phượng trở về, do nàng chủ trì bộ lạc công việc. Đợi đến Vu Công nói xong những lời này sau, lão nhân ra ông ta như là xương khô bình thường thân thể, trực tiếp xếp bằng ở đồ đằng chi thụ bên dưới, triệt để không có âm thanh. Thủ lĩnh mặc giác để mọi người về trước đi, Vu Công nơi này tự nhiên sẽ có người tới chiếu cố. Hạ Vân đi theo đại bộ đội, ngơ ngơ ngác ngác hướng phía bộ lạc phương hướng đi đến, khi hắn lần nữa đi vào cô nhi động cửa hang lúc, nhìn thấy Tang Quả cùng mấy cái kia sống sót hài tử đã bị người đưa trở về, khóe miệng của bọn hắn còn có một số màu xanh lá chất lỏng lưu lại, hẳn là bị người cho ăn qua thuốc. Trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân cầm một ít gì đó, lần nữa đi cô nhi động. Hắn dự định mùa mưa trong khoảng thời gian này, một mực đợi tại cô nhi động, vạn nhất cái kia hai cái đã rời đi man thú đi mà quay lại, hắn cũng có đầy đủ thời gian đi cứu còn lại mấy hải tử kia. Trống trải cô nhi động bên trong, Hạ Vân lần nữa trở lại lúc trước hắn chỗ ngủ, xuất ra gia thú trải tốt nằm đi lên, nhìn xem cách hắn không xa mấy hải tử kia, trong lòng buổi trưa âm thầm thể vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để mấy hải tử kia ra lại ngoài ý muốn. Chương 62 cải biến. Chương 62 cải biến. Hạ Vân tại cô nhi động giật mình tỉnh lại. Đêm qua hắn vẫn đang làm ác mộng, mộng thấy những cái kia chết đi hài đồng, mỗi một cái đều dùng vô tội hai mắt nhìn xem hắn, giống như tại uy mắng nói: "Vân ca, ngươi vì cái gì không tới cứu chúng ta?" Hạ Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem cách hắn gần nhất Tang Quả còn giống như đang say ngủ bên trong, yên lặng đứng dậy đi tới cửa động vị trí, hiện lên lửa, tìm tới bọn nhỏ dùng để thịt nấu vạc đá, tại ngoài động trong mưa rửa giấy sạch sẽ, tiếp một chút nước mưa, trở lại trong động hướng vạc đá bên trong tăng thêm thịt khô còn có diêm thạch, hắn hy vọng cái kia vài hài tử tại tỉnh lại trước tiên liền có cái gì có thể ăn. Trong vạc đá thịt khô ở trong nước không ngừng quần quật lấy, Hạ Vân trở lại giường của mình bên cạnh, tìm ra mấy khối thịt khô, tại vạc đá cái khác cạnh đống lửa nướng đứng lên. Sau khi ăn xong đồ, Hạ Vân vẫn là không có nhìn thấy mấy hài tử kia tỉnh lại, hắn chỉ có thể yên lặng đứng dậy đi đến ngoài động, tìm một khối chừng 500 cân tả hữu cự thạch, dùng dây thừng cột chắc, vác tại trên lưng, hướng phía hậu sơn quả thụ lâm nơi đó từ từ chạy tới. Mỗi lần trượt chân bò lên sau, Hạ Vân đều sẽ có cự thạch, lần nữa chạy, hắn không dám dừng lại, vì trong động cái kia còn sót lại mấy đứa bé, hắn nhất định phải kiên trì. Một ngày này Hạ Vân thẳng đến mệt không đứng dậy được, mới lảo đảo nghiêng ngã đi trở về cô nhi động, về tới trong động một khắc này, hắn thấy được Lôi Long. Nhìn xem lảo đảo đi trở về Hạ Vân, Lôi Long trầm mặt một hồi nói ra: "Ngươi lại đi ra ngoài huấn luyện?" Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ gật đầu. Đợi một hồi, Lôi Long mới từ trong ngực của mình móc ra một cái nho nhỏ túi da thú, đưa cho Hạ Vân nói ra: "A phụ để cho ta đưa cho ngươi, bên trong là thanh tuyển linh mễ, Vu Công lần này thương rất nặng, không biết có thể hay không gắng gượng qua đến, dược thảo cần lưu cho người bị thương, không có khả năng lại hướng ngươi trồng cháo tăng thêm, về sau linh mễ cháo muốn chính ngươi đi chịu." Nói xong những ngày sau, Lôi Long lại lâm vào trầm mặc, nghĩ nghĩ tiếp tục nói: "Thời gian kế tiếp, bộ lạc mỗi tháng chỉ có thể cho ngươi cung cấp 10 khỏa linh mễ, còn lại cần dùng đến cho thụ thương chiến sĩ điều trị thân thể, hy vọng ngươi đối với bộ lạc cắt xén ngươi linh mễ, không cần đoán trách có gì cần nói, xuống núi đến nói cho ta biết, có thể làm được ta đều tận lực đi làm, ngày mai ta cùng ngươi huấn luyện chung." Nói xong những ngày sau, Lôi Long liền xoay người rời đi. Lôi Long sau khi rời đi, Hạ Vân tại cô nhi động bên trong tìm một vòng, không có tìm được thích hợp dùng để nấu linh mễ cháo thạch quán. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân mở ra lôi long cho hắn cái kia túi da thú, từ bên trong xuất ra một viên màu vàng nóng, giống như bóng bàn lớn nhỏ linh mễ, trực tiếp tìm hai khối thạch đầu, đem viên kia linh mễ nện thành bụi phấn. Chính mình ăn hết một nửa sau, Hạ Vân nhìn một chút nằm ở trên giường, còn không có tỉnh táo lại mấy hài tử kia, nặn ra mấy cái tiểu hài miệng, hướng mỗi cái tiểu hài trong miệng đều thả một chút linh mễ bột phấn, sau đó lại dùng nước trôi xuống dưới. Sau đó, Hạ Vân xuất ra chính mình một quản, tại bạc đá bên trong múc một chút thịt canh, lại vớt ra mấy khối thịt khô, đem bọn nó đặt ở thạch đầu bên trên, dùng cốt đao cắt thành thịt nát. Đem cắt gọn thịt nát để vào trong canh, xuất ra chính mình tự chế nhỏ một kiểu, đem nằm ở trên giường tang quả đỡ lên, cẩn thận nặn ra miệng của nàng, đem bãi thịt rót đến tang quả trong miệng, còn lại ba cái tiểu hài cũng là không cách nào bảo chế. Giờ khắc này, Hạ Vân chỉ muốn để mấy cái này tiểu hài mau sớm khỏe. Cho bốn cái tiểu hài cho ăn xong đồ ăn sau, Hạ Vân cho mình nướng mấy khối thịt khô, ăn no sau liền nằm ở trên giường, ngủ thật say, đêm nay hắn không tiếp tục làm ác mộng. Ngày kế tiếp bầu trời có chút trắng một lúc, Hạ Vân liền từ trên giường bò lên, cho mình nướng hai khối thịt làm, ăn xong hắn lần nữa đi vào ngoài động, đem khối kia 500 cân tả hữu cự thạch lần nữa cong đến trên lưng. Khi Hạ Vân chuẩn bị xuất phát lúc, hắn nhìn thấy dưới núi cũng có người có một vật, hướng phía phương hướng của hắn đi tới, cách rất gần, Hạ Vân lúc này mới phát hiện người tới chính là Lôi Long. Hạ Vân coi là Lôi Long chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn buổi sáng hôm nay thật tới, mà lại Lôi Long vắt trên lưng lấy khối kia thạch đầu so với chính mình còn một lớn. Khi Lôi Long đi vào Hạ Vân trước người lúc, Hạ Vân chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, "Tới, vậy thì bắt đầu đi." Hai người từng người đeo cự thạch, từ cô nhi động xuất phát, hướng phía hậu sơn quả thụ lâm nơi đó từ từ chạy tới. Trên đường Hạ Vân có mấy lần trượt chân, khi Lôi Long muốn tới đây dịu hắn lúc, đều bị Hạ Vân cự tuyệt. Mặc dù Lôi Long con khối cự thạch này so Hạ Vân còn một lớn, thế nhưng là Lôi Long chạy càng ổn càng nhanh, nhanh đến lúc giữa trưa, Hạ Vân còn đang đọc lấy thạch đầu tiếp tục chạy, Lôi Long đã ngừng lại. Nhìn xem vẫn còn tiếp tục Hạ Vân, Lôi Long chỉ có thể con cự thạch lần nữa chạy, khi Hạ Vân triệt để mệt đến không đứng dậy được lúc, Lôi Long cũng là thở hổn hển. Trên đường trở về, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Hôm nay sau khi trở về, trong động những hài tử kia đều tỉnh dậy tới. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều là Lôi Long tới cùng Hạ Vân cùng một chỗ, con cự thạch chạy, thời gian dần trôi qua Hạ Vân cũng có thể đuổi theo Lôi Long bộ pháp, ngã sắp xuống số lần cũng thiếu đứng lên. Khi Hạ Vân lần nữa thích đứng trên thân cự thạch trọng lượng sau, hắn lại lần nữa cầm lên cái kia ba cây tự mình chế tác đoàn mâu, hắn sẽ ở lưng mình lấy cự thạch chạy lúc, để Lôi Long hướng hắn ném hòn đá. Vừa mới bắt đầu, Hạ Vân có thể tránh rơi số lần cũng không nhiều, có thể dần dần quen thuộc đằng sau, mỗi lần Lôi Long ném ra hòn đá, cũng sẽ ở khoảng cách Hạ Vân còn có khoảng 30-40 mét lúc, liền bị Hạ Vân ném ra đoàn mâu đánh dụ. Mới đầu Lôi Long vẫn còn có chút không tin tà, có thể thời gian dần trôi qua thời gian dài, Lôi Long không thể không nhận rõ sự thật này, luôn đang chạy bên trong từ ném mạnh đoàn mâu, Hạ Vân mạnh hơn hắn nhiều. Khi Lôi Long hướng Hạ Vân ném thạch đầu đã không dậy nổi hiệu quả gì sau, Hạ Vân lựa chọn trước đó phương thức huấn luyện, bất quá lần này hắn lựa chọn đem hòn đá treo ở không trung. Hạ Vân tại cóng lấy 500 cân tả hữu cự thạch chạy bên trong, khoảng cách treo ở không trung hòn đá còn có chừng 80 thước lúc, liền sẽ ném ra trong tay đoàn mâu. Khi hòn đá bị đánh trúng một lần đung đưa lúc, hắn sẽ tiếp lấy ném ra trong tay cây thứ hai đoàn mâu, theo cây thứ hai đoàn mâu xuất thủ, cây thứ ba đoàn mâu cũng theo sát lấy từ Hạ Vân trong tay bay ra. Đốt! Một tiếng vang giòn qua đi, treo ở không trung hòn đá trực tiếp bị cây thứ ba đoàn mâu đánh thành khối vụn. Đây hết thảy bị xa xa Lôi Long thấy rất rõ ràng, hắn vội vàng chạy đến Hạ Vân trước người, hỏi hắn là thế nào làm được. Hạ Vân cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể đem Cốt Khải từng nói với hắn bộ kia lý luận lần nữa giảng cho Lôi Long. Đối với Cốt Khải bộ kia lý luận, Lôi Long có chút khịt mũi coi thường, nói những vật kia tại đi săn lúc không có gì đại dụng, hết thảy còn phải dựa vào thực lực bản thân mới được. Hạ Vân rốt cuộc để ý giải Cốt Khải nói tới đám kia người cố chấp, một người trong đó chính là Lôi Long. Hạ Vân chỉ có thể đem chính mình bắn đi ra cái kia mấy cây đoạn mâu toàn bộ tìm trở về, bày ở Lôi Long trước mặt, chăm chú đối với hắn nói ra: "Ngươi nhìn kỹ một chút, ta cái này ba cây đoạn mâu vết lõm còn có khắc danh toàn bộ không giống với, ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì để cho ta bắn ra càng thêm tinh chuẩn. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tại đi săn lúc, ta một cây đoạn mâu liền có thể đâm mù con mồi con mắt, hai cây lông ngắn bắn ra, liền sẽ để con mồi kia biến thành mù lòa, nào sẽ tạo thành hậu quả như thế nào?" Nghe vậy, Lôi Long do dự, nói ra: "Ta sẽ tận lực nếm thử." Chương 63 sinh vật trong nước biến mất. Chương 63 sinh vật trong nước biến mất. Từ khi Lôi Long nói qua muốn cải biến sau, hắn cùng Hạ Vân hai người huấn luyện càng ngày càng chăm nhanh. Lôi Long có mấy lần đang huấn luyện lúc sẽ mang theo hắn cái kia phi giáp tê ấu tể. Lôi Long ở phía trước chạy, con non ở phía sau ngao ô kêu hai tiếng, cũng đi theo Lôi Long bộ pháp chạy. Tiểu gia hỏa có khi lại bởi vì đuổi không kịp Lôi Long, gấp lăn lộn trên mặt đất. Đây hết thảy đem đang huấn luyện Hạ Vân đùa cười ha ha. Hạ Vân mỗi ngày huấn luyện xong, trở lại cô nhi động bên trong sau, tang quả cùng mấy hải tử kia liền sẽ thật sớm chuẩn bị cho hắn tốt muốn ăn đồ ăn. Hạ Vân cũng sẽ không hẹn hỏi, hắn sẽ đem mình cái kia chỉ có thanh tuyển linh mễ, phân một chút cho mấy cái này tiểu hài, để cho thân thể của bọn hắn có thể càng cường tráng hơn, sẽ không bởi vì một chút ngoại ý muốn mà chết yểu. Thời gian trôi qua từng ngày, về khoảng cách lần cự thú tập kích, đã qua hơn 2 tháng. Trong lúc này, trong bộ lạc cũng thường xuyên có người đi phong thụ lâm bên cạnh tuần tra, có người dùng tự chế dây ra, thử đi câu cá, nhưng vô luận hắn làm thế nào, trong nước từ đầu đến cuối không có cá mắc câu. Thảm nhất phải kể tới Cốt Khải, hắn nuôi cái kia tiểu khủng thú, thân thể từng ngày lớn lên, sức ăn cũng càng lúc càng lớn. Có thể tên kia mỗi lần đều muốn ăn thịt tươi, thịt khô một ngụm đều không ăn. Cốt Khải trước đó nuôi mấy cái, dùng để chăn nuôi tiểu khủng thú thịt kho, bởi vì mỗi ngày cắt thịt lấy máu, mỗi một cái kiên trì chừng 10 ngày liền sẽ chết mất. 3 ngày trước, Cốt Khải chăn nuôi cuối cùng một cái cự ngạc chết, đương tử đi cự ngạc thịt bị cái kia tiểu khủng thú sau khi ăn xong, hắn lần nữa tìm được Hạ Vân. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể dừng lại cùng ngày huấn luyện, cùng Lôi Long hai người, cùng một chỗ bồi tiếp Cốt Khải, đến mép nước đi thử câu một chút. Ba người mỗi người trên thân đều có một cây dây ra, lưới câu đầu kia, treo trước đó đã chết đi cự ngạc nội tạng, cơ hồ trong cùng một lúc, ba người đều cầm trong tay lưới câu ném trong nước, còn lại chỉ có thể giao cho thời gian. Phong Thụ Lâm bên cạnh, Cốt Khải cái kia tiểu khủng thú, cùng Lôi Long cái kia phi giáp tê ấu thể, hai cái tiểu gia hỏa không ngừng lẫn nhau đùa giỡn. Ba người an vị ở bên cạnh, nhìn xem cái kia hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Cốt Khải cái kia tiểu khủng thú, từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng nó chảo sau bắt một chút phi giáp tê con non, phi giáp tê con non bị đau đằng sau, lập tức ngao ô kêu, dùng đỉnh đầu của mình vừa mọc ra sừng nhỏ, hướng phía tiểu khủng thú đụng tới. Không tránh kịp tiểu khủng thú, trực tiếp tất bị phi giáp tê con non xô ra xa hơn 10 thước, nhìn thấy thú con của mình chiếm được thượng phong sau, Lôi Long lập tức hô to, buồn bổ tốt, cho ta hung hăng đụng nó. Một bên Cốt Khải lập tức không vui. Tiểu Đặc, nhảy dựng lên dùng móng đuốt của ngươi tóm nó, cho ta hung hăng bắt nghe hai người tiếng gào. Hạ Vân nghi ngờ nhìn thoáng qua Cốt Khải hỏi, ngươi cho cái kia tiểu khủng thú đặt tên. Tại sao muốn gọi nó Tiểu Đặc? Cốt Khải nhìn xem Hạ Vân, vừa cười vừa nói, ta cho nó đặt tên gọi Tiểu Đặc, là bởi vì ta trước đó chưa từng gặp qua đủ loại này loại khủng thú, nó quá đặc biệt, cho nên ta mới gọi nó Tiểu Đặc. Có lẽ là đùa giỡn thời gian dài, hai cái con non cũng bắt đầu dần dần mỏi mệt, hướng phía riêng phần mình chủ nhân chạy tới. Cái kia gọi Tiểu Đặc khủng thú trực tiếp nhảy vào Cốt Khải trong ngực, nhìn thấy tiểu khủng thú nhảy vào Cốt Khải trong ngực, Lôi Long cái kia phi giáp tê ấu tể đi vào Lôi Long bên người sau, hướng phía Lôi Long trong ngực trên bảo. Không cố kỵ chút nào, nó cái kia đã chừng 100 cân tả hữu thân thể, Lôi Long trong ngực chàng không chứa nổi nó. Lôi Long chỉ có thể cười khổ giải khai chính mình thân trên áo da thú, để cái kia phi giáp tê ấu tể có thể chui vào. Hai cái con non không còn làm ầm ĩ, an tĩnh đợi tại riêng phần mình chủ nhân trong ngực. Hạ Vân cùng Lôi Long còn có Cốt Khải ba người, tại mép nước từ sáng sớm một mực chờ đến trời tối, ném vào trong nước dây ra từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ đem dây ra thu hồi, hướng phía bộ lạc đi trở về. Trên đường trở về, mấy người không được phỏng đoán, vì cái gì trong nước những cái kia ngư loại còn có thủy thú không ăn mồi. Lôi Long thuyết pháp là, thời tiết lại chuyển mát, trong nước những cái kia ngư loại cùng thủy thú đều đến khu nước sâu. Cốt Khải ý nghĩ là, đoạn thời gian trước cái kia hai cái cự thú đột kích qua, lại thêm đồ đằng chi thụ ở chỗ này từng có dừng lại, có khí tức của bọn nó tại, bình thường thủy thú cùng ngư loại căn bản cũng không dám tới, cái kia hai cái cự thú đáng sợ, còn có đồ đằng chi thụ cường đại, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng Hạ Vân cảm thấy. Hay là Cốt Khải ý nghĩ tương đối đáng tin cậy một chút, nhưng là Lôi Long ý nghĩ cũng không thể xem nhẹ, trong khoảng thời gian này thời tiết xác thực càng ngày càng lạnh, dù sao có chút ngư loại hoặc là thủy thú, bọn chúng chính là ưa thích nhiệt độ nước tương đối cao khu vực. Nhanh đến bộ lạc lúc, Cốt Khải vẻ mặt cầu xin, đối với Hạ Vân cùng Lôi Long hai người nói ra, hôm nay không có câu được cá, trước đó nuôi cái kia mấy cái thủy thú đã toàn bộ tử vong, nhà hắn tiểu đặc không có đồ ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay vậy, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người bất đắc dĩ nhún vai, ngay tại mấy người nhanh tách ra lúc, Cốt Khải có chút ngượng ngùng nói ra, Lôi Long, các ngươi ngày mai có thể hay không theo giúp ta, lại đi câu một lần cá thử một chút. Nhìn vẻ mặt mong đợi Cốt Khải, Hạ Vân nghĩ thầm, mình bây giờ dùng cái kia mấy cây bản mâu, hay là người ta Cốt Khải cho xương đuổi chế tác, luyện tập đầu mâu biện pháp, cũng là người ta nói với chính mình, không giúp bây giờ nói không đi qua. Không đợi Hạ Vân mở miệng nói chuyện, Lôi Long liền vỗ bộ ngực nói ra, không có vấn đề, bao lớn chút chuyện, bất quá ngươi cái kia mấy cây bản mâu đến cho ta mượn nhìn xem. Nghe Hạ Vân nói hắn là nhìn ngươi bản mâu, mới đem hắn dùng cái kia mấy cây bản mâu tiến hành cải tiến, hiện tại là trong vòng trăm bước, lớn chừng quả đấm hòn đá đều có thể đánh trúng. Đang nghe Lôi Long nói Hạ Vân trong vòng trăm bước có thể dùng đoạn mâu đánh trúng lớn chừng quả đấm thạch đầu lúc, Cốt Khải kinh ngạc há to miệng, nhìn xem Hạ Vân hỏi đội, Lôi Long nói là sự thật. Hạ Vân mở mịt nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Hạ Vân sau khi gật đầu, Cốt Khải càng thêm kích động, hai tay bắt lấy Hạ Vân bả vai, dùng sức lung lay. Trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi tại sao có thể nhanh như vậy liền học được, nhớ ngày đó ta vì luyện đến trong vòng trăm bước, có thể đánh trúng lớn chừng quả đấm thạch đầu, dùng dòng dã thời gian 3 năm a. Hiện tại trong bộ lạc, đầu mâu tương đối lợi hại những người kia, cái nào không phải luyện 5 năm trở lên, ngươi không đến thời gian 3 tháng liền làm được người khác 5 năm, thậm chí 10 năm mới có thể làm đến sự tình a. Nhìn thấy Lâm vào điên cuồng trạng thái Cốt Khải, Lôi Long vội vàng tiến lên đem hắn kéo ra, do dự một chút, trực tiếp tại Cốt Khải trên khuôn mặt quăng một bàn tay. Chịu một bàn tay sau, Cốt Khải rốt cục cũng ngừng lại. Khi Cốt Khải lần nữa nhìn về phía Hạ Vân lúc, trên mặt của hắn tràn đầy áy náy, cười khổ nói, vừa rồi ta quá kích động, có chút khống chế không nổi chính mình, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Hạ Vân nghe vậy gật đầu cười. Không quan hệ, ngày mai ta cùng Lôi Long cùng một chỗ giúp ngươi đi câu cá, về phần có thể hay không câu đạt được, ta tuyệt không dám cam đoan. Mấy người riêng phần mình trở về chính mình sở tại sơn động, Hạ Vân như cũ trở về cô nhi động, trong động mấy hải tử kia đã vì hắn nấu xong thịt thú vật. Sáng sớm hôm sau, Lôi Long thật sớm đi vào cô nhi động cửa hàng, kêu lên Hạ Vân sau, mấy người lần nữa đi tới Phong Thụ Lâm mép nước. Lần này, Hạ Vân đem có thể nghĩ tới biện pháp đều đã vận dụng, liền ngay cả mồi câu đều dùng cốt đao vạch phá ngón tay, lên trên bôi lên máu tươi. Thế nhưng là hết thảy đều là phí công, Hạ Vân cùng Lôi Long còn có Cốt Khải ba người, lần nữa tại mép nước chờ đợi dòng dã một ngày, bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa trở lại bộ lạc. Sau đó, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người lần nữa đầu nhập vào huấn luyện. Cốt Khải tại chính mình trong sân động, không ngừng ăn ủi, trong ngực hắn tiểu đặc đem thịt khô dùng nước mềm sau, sẽ thành điều nhỏ lại đút tới tiểu đặc trong miệng. Chương 64 tế tự trước chuẩn bị, chương 64 tế tự trước chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng sau, Hạ Vân như là thường ngày mở dạng, ăn hai khối thịt làm, chuẩn bị đi cửa động thạch hang ngọ lớp nước tẩy một chút mặt, nhưng khi hắn đi đến cửa động thạch hang trước, lúc này mới phát hiện trong vạc đá nước đã kết băng. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, Hạ Vân phát hiện nguyên bản liên miên bất tuyệt nước mưa, không biết lúc nào đã ngừng, cách cô nhi động cửa hang gần nhất cái kia hai quả cây phong, ngọn cây bắt đầu rất nhỏ lay động. Một cỗ gió lạnh đánh tới, để Hạ Vân trực tiếp đánh run một cái, một mảnh trắng loáng đông tuyết từ trước mắt của hắn thổi qua. Ngay tại Hạ Vân do dự, hôm nay còn muốn hay không đi huấn luyện lúc, mỗi ngày đều đến gọi hắn huấn luyện chung Lôi Long, từ dưới núi chạy tới. Nhìn thấy Hạ Vân sau, Lôi Long lo lắng đối với hắn nói ra, "Hạ Vân, a phụ để cho ta tới thông chi ngươi, tế tự ngay tại 3 ngày sau đó, hắn biết ngươi bây giờ còn không có tế tự lúc muốn mặc áo da thú, để cho ta tới hỏi một chút, là chính ngươi làm hay là tìm người hỗ trợ?" Nhìn xem Lôi Long một mặt dáng vẻ lo lắng, Hạ Vân nghĩ một lát nói ra, "Ta hiện tại chính là muốn tự mình chế tác, cũng không có thích hợp da thú à, nếu không ngươi giúp ta chuẩn bị một kiện." Nghe được Hạ Vân tìm chính mình muốn áo da thú, Lôi Long mặt lập tức đen lại. "Ta áo da thú quá lớn, ngươi căn bản mặc không được, lại thêm tế tự ngày đó, trong bộ lạc tất cả mọi người đều muốn sỏ vào chính mình mới làm áo da thú, lấy đó đối với đồ đẳng tôn trọng. Da thú sự tình ngươi không cần lo lắng, chờ chút ta liền đưa tới cho ngươi, về phần cô nhi động bên trong mấy hải tử kia, bọn hắn áo da thú, trong bộ lạc sẽ có người giúp bọn hắn chế tác. Ngươi cùng trong động mấy hải tử kia không giống mới, ngươi bây giờ đã là cái chiến sĩ, tế tự lúc muốn mặc áo da thú, tốt nhất là ngươi tự tay chế tác. Còn có, mấy ngày nay ngươi cũng đừng có đi huấn luyện, đem chính mình áo da thú chế tác tốt mới là mấu chốt." Cùng Hạ Vân giao phó xong sau, Lôi Long đội vàng hướng phía dưới núi chạy xuống, hắn cần nắm chặt thời gian, tìm tới thích hợp Hạ Vân sử dụng da thú, tranh thủ thời gian cho hắn đưa qua, về phần muốn làm sao chế tác, đó là Hạ Vân chính mình sự tình. Khi Hạ Vân trở lại cô nhi động, Tang Quả cùng mặt khác ba đứa hài tử một mặt tò mò nhìn hắn, nghĩ thầm: Vân ca hắn mỗi ngày đứng lên đều muốn ra ngoài huấn luyện, làm sao hôm nay lại trở về? Lớn tuổi nhất Tang Quả, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Hạ Vân chỉ có thể đối với bọn nhỏ giải thích nói, Lôi Long vừa rồi tới thông chỉ hắn, 3 ngày sau đó chính là bộ lạc tế tự thời gian, chờ chút liền muốn đưa tới cho hắn da thú, để chính hắn chế tác áo da thú. Đang nghe chính mình nói đến, 3 ngày sau đó muốn tế tự lúc, Hạ Vân phát giác được, mấy cái tiểu hài sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, liền vội vàng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi nhất Tang Quả đội vàng nói, Vân ca, ngươi quên sao, tế tự ngày đó, tất cả chúng ta đều không thể ăn cái gì, mà lại tế tự lúc thường thường nương theo lấy tuyết lớn, quá lạnh. Nghe được Tang Quả sau khi trả lời, Hạ Vân vội vàng giải thích. Ta trước đó từ trên cây đến rơi xuống, còn gỡ đầu, có một số việc đã quên đi. Nghe được Hạ Vân sau khi trả lời, mấy cái tiểu hài cộng đồng ngao một tiếng. Hạ Vân vừa cùng bọn nhỏ giải thích xong, chỉ nghe thấy Lôi Long thanh âm tại ngoài động vang lên. Hạ Vân, ta cho ngươi đưa ra thú tới, ngươi xem một chút được hay không? Nói, Lôi Long liền đi vào cô nhi động, đem ra thú đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân tiếp nhận ra thú sau, Lôi Long đối với hắn nói ra, ta đem chính mình có thể tìm tới, tốt nhất ra thú đều cho ngươi đưa tới, ngươi xem một chút được hay không? Hạ Vân cầm lấy ra thú, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện đại đa số đều là da lông so sánh dày, làm thành quần áo sau, mặc vào hẳn là rất ấm áp. Hạ Vân hài lòng đối với Lôi Long nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Vân sau khi gật đầu, Lôi Long lại đối Hạ Vân dặn dò, nắm chặt thời gian, mau đem tế tự lúc muốn mặc áo da thú làm được. Giao phó xong Hạ Vân sau, Lôi Long liền hướng phía ngoài động đội vàng mà đi. Hạ Vân nhìn trong tay mình da thú phạm vào khó, làm dây da lời nói hắn rất lành nghề, nhưng muốn đem da thú làm thú vật áo da, với hắn mà nói vẫn có chút độ khó. Hạ Vân trong lòng suy nghĩ, không được liền trông mèo vẽ hổ thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Vân trực tiếp đem Lôi Long cho hắn mang tới da thú bày ra trên giường, lại đem trên người mình áo da thú cởi ra để lên. Để trong động mặt khác mấy cái tiểu hài nhi giúp mình đệ lại điểm, Hạ Vân xuất ra cốt đao, đối với trên giường da thú, liền bắt đầu tiến hành cắt chém. Cắt chém xong một mặt sau, tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều, tìm một khối da thú, đối với vừa rồi cắt chém tốt da thú, lại tiến hành cắt chém. Cắt chém sau khi hoàn thành, Hạ Vân tìm một viên thực nhân ngư răng nanh, đem hai khối cắt chém tốt da thú trùng điệp cùng một chỗ, dùng thực nhân ngư răng nanh bắt đầu khoan. Các loại tất cả khổng toàn bộ đánh tốt sau, Hạ Vân tìm ra chính mình trước đó chế tác gân sợi tơ, đối với những lỗ thủng kia mặc được, cổ áo cùng ống tay áo vị trí, Hạ Vân làm một chút cải biến, dùng cốt đao tại hai địa phương này cắt ra một lỗ hổng, sau đó dùng thực nhân ngư răng nanh quan, lại đem gân sợi tơ xuyên thấu đi. Hạ Vân đem gân sợi tơ, trước kia thế hệ dây dày loại kia phương thức, xuyên qua ống tay áo cùng cổ áo vị trí, làm như vậy hắn áo da thú tối thiểu nhất sẽ không hở. Áo đã làm tốt, quần cũng là trông mèo vẽ hổ, không đến thời gian 3 giờ, liền để Hạ Vân làm xong. Về phần giày vẫn là tôi đi, Hạ Vân lựa chọn cùng bộ lạc người một dạng, trước dùng túi da thú lấy là được. Ngay tại Hạ Vân chế tác xong chính mình áo da thú, 2 ngày sau ban đêm, Lôi Long lại một lần đến đây, trong tay của hắn cầm mấy bộ đã chế tác tốt áo da thú. Đi vào cô nhi động sau, Lôi Long đem áo da thú giao cho Hạ Vân, nói ra, để trong động mấy hải tử kia thử nhìn một chút, nếu như không thích hợp nói, phải bắt gấp thời gian tìm người đổi một chút. Trong động mấy đứa bé lần lượt thử một chút, Lôi Long lấy tới áo da thú, cơ bản coi như vừa người. Xác định không có vấn đề gì sau, Lôi Long liền chuẩn bị cáo từ rời đi, mới vừa đi tới cửa hàng, hắn lại quay đầu hướng Hạ Vân phân phó nói, buổi tối hôm nay các ngươi tốt nhất tắm trước, ngày mai nhớ kỹ sớm một chút rời giường. Lôi Long sau khi đi, Hạ Vân nhìn xem mặt khác mấy đứa bé, hỏi, trời lạnh như vậy, thật muốn tắm rửa sao? Mấy đứa bé không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Hạ Vân một mình đi đến ngoài động, cởi xuống trên người mình mặc áo da thú, chỉ để lại vị kia yêu yêu điện hạ đưa cho chính mình, lục nhãn ma chu ti chế thành nội giáp. Đơn giản thanh tẩy qua sau, Hạ Vân lần nữa trở lại sân động, khi hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy đứa bé lúc, mấy hài tử kia đều lộ ra khiếp đảm ánh mắt. Trong đó Lang Nha đối với Hạ Vân nói ra, "Vân ca, bên ngoài bây giờ thật quá lạnh, có thể hay không đem thạch hang đem đến trong động đến, đem nước đốt nóng sau lại để cho chúng ta tắm rửa." Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể đứng dậy lần nữa đi vào ngoài động, đem đựng nước thạch hang trực tiếp đem đến trong sân động. Hạ Vân nằm ở trên giường phát giang ốc, trong động mặt khác mấy đứa bé đang bận bịu nhóm lửa nấu nước, khi nước đốt nóng sau, mấy đứa bé đều đứng tại nguyên địa, đem vị trí tặng cho lớn tuổi nhất tăng quả. Nằm ở trên giường ngẩn người Hạ Vân, chậm chạp không có nghe được bọn nhỏ nhảy vào trong vạc đá tắm rửa thanh âm, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp tăng quả đỏ mặt đi đến Hạ Vân trước mặt, nhăn nhó nói ra, "Vân ca, ngươi có thể hay không cùng Lang Nha mấy người bọn hắn đi ra ngoài một chút?" Nghe vậy, Hạ Vân sửng sốt một chút. Trong lúc đột nhiên hắn mới nhớ tới, tang quả dù sao cũng là nữ hải, mấy người bọn hắn nam hải tử nhìn xem một nữ hải tắm rửa là có chút không tốt. Hạ Vân chỉ có thể mang theo mặt khác ba cái nam hải đi vào ngoài động, mấy người một mực tại trong gió lạnh thổi hơn nửa giờ, trong sơn động mới lần nữa truyền ra tang quả thanh âm. "Vân ca, ta đã tắm rửa xong, các ngươi có thể trở về khi đến phiên mặt khác mấy cái tiểu nam hải khi tắm." Tang quả trực tiếp mắc cỡ đỏ mặt, trốn đến chính mình ra thú trong chăn đi. Chương 65 tế tự lúc dị biến một chương 65 tế tự lúc dị biến một khi cô nhi động bên trong cái cuối cùng tiểu nam hải sau khi tắm xong, trong sơn động rơi vào trầm mặc. Hạ Vân chỉ có thể lên tiếng, để mấy đứa bé tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai bọn hắn còn muốn đi tham gia tế tự. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng lúc, Hạ Vân chỉ nghe thấy sơn động phụ cận có tiếng người nói chuyện từ đằng xa truyền đến, khi hắn vừa mới chuẩn bị rời giường mặc quần áo lúc, cửa sơn động liền truyền đến lôi long thanh âm. "Hạ Vân, tranh thủ thời gian rời giường, mang lên trong động mấy hài tử kia, chúng ta lập tức liền muốn đi tham gia tế tự." Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng đứng dậy, đem chính mình mới làm cái kia thân áo da thú mặc được, đồng thời hắn lại căn dặn trong động mặt khác mấy cái tiểu hài, "Mau đem y phục mặc tốt, hướng trong ngực thăm dò mấy khối thịt khô, vừa đi vừa ăn, tế tự một khi bắt đầu sau, liền không có cơ hội lại ăn đồ vặt." Khi Hạ Vân đi ra sơn động sau, đã nhìn thấy Lôi Long tại cô nhi động cửa hàng, không ngừng đang đi tới đi lui. Gặp Hạ Vân đi ra, Lôi Long vội vàng nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, "Mấy hài tử kia đâu? Để bọn hắn tranh thủ thời gian nhanh một chút, những người khác đã xuất phát." Hạ Vân chỉ có thể lần nữa đi tới cửa động, thúc giục bên trong mấy đứa bé, để bọn hắn nhanh một chút. Khi Hạ Vân lần nữa đi vào Lôi Long bên cạnh lúc, Lôi Long rốt cục phát hiện, Hạ Vân mặc áo da thú, cùng hắn có chút không giống. Cẩn thận quan sát bên dưới hắn mới nhìn rõ, Hạ Vân mặc áo da thú, cổ áo cùng ống tay áo vị trí, đều dùng một chút tinh tế dây thường cột, lại nhìn ống tay áo của mình cùng cổ áo, đều là thật to một cái hố, gió lạnh không ngừng chui vào trong. Đang lúc Lôi Long muốn nói gì lúc, trong động mấy hải tử kia đã ra tới, mỗi cái tiểu hải trong tay đều cầm hai khối thịt làm, vừa đi vừa gặm. Trông thấy bọn nhỏ đều đi ra sau, Lôi Long đội vàng thúc giục, để mọi người đuổi theo sát trong bộ lạc những người khác. Lần nữa tiến về tế tự hạp cốc trên đường, Hạ Vân phát hiện cơ hồ không ai nói chuyện, tất cả mọi người là trầm mặc đi tới, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tiểu hài trong miệng phát ra cuộn cuộn thanh âm. Hạ Vân phỏng đoán, hẳn là những người trưởng thành kia sợ sệt tiểu hài dễ dàng đói, để bọn hắn nắm chặt thời gian ăn một chút gì, dù sao lúc trước hắn từ trong động tiểu hài trong miệng biết được, tế tự một ngày này, bọn hắn không thể ăn bất kỳ vật gì. Ngay tại Hạ Vân đi theo đám người, đến đồ đằng chi thụ trước, xa xa đã nhìn thấy, Vu Công vẫn như cũ như là một bộ như khô lâu, ngồi tại đồ đằng chi thụ bên dưới. Lần này tế tự, Hạ Vân được an bài tại khá cao vị trí, cách hắn gần nhất chính là Lôi Long. Nhìn xem ngồi tại đồ đằng chi thụ bên dưới, không nhúc nhích Vu Công, Hạ Vân đối với Lôi Long nhỏ giọng hỏi, "Tế tự chừng nào thì bắt đầu, không có Vu Công chúa chỉ giống như không được đi." Nghe được Hạ Vân lời nói, Lôi Long ngẩng đầu, cẩn thận quét một vòng chung quanh, xác định không ai chú ý bọn hắn vị trí này sau, đối với Hạ Vân nhỏ giọng nói ra, "Tế tự chừng nào thì bắt đầu, ta cũng không biết, không có Vu Công chúa chỉ, căn bản không có khả năng hoàn thành tế tự. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Vu Công tỉnh lại, hoặc là ta a phụ từ bỏ năm nay tế tự. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy." Cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Lôi Long tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nói nữa. Nhìn thấy Lôi Long dáng vẻ, Hạ Vân cũng biết loại trường hợp này không thích hợp nói chuyện, cũng học Lôi Long dáng vẻ, ngậm miệng lại. Một mực tại nguyên địa chờ đợi gần 3 giờ, Hạ Vân cảm giác quá nhàm chán, khi hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía đồ đằng chi thụ dưới Vu Công lúc, vị lao nhân kia vẫn là không có mảy may động tĩnh. Đứng tại Vu Công bên cạnh, cách đó không xa thủ lĩnh mặc giáp giống như cọc gỗ một dạng, đứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Hạ Vân chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn xem đồ đằng chi thụ, nhìn nhìn lại người bên cạnh bầy, hoặc là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, dùng để giết thời gian. Từ sáng sớm tới đến bây giờ, đã qua gần chừng 5 giờ, ngay tại Hạ Vân cảm giác hôm nay tế tự đã không có hy vọng gì lúc, một cô áp lực vô hình từ đồ đằng chi thụ trung quanh hiện hiện. Ngay tại Hạ Vân muốn tìm ra cô áp lực vô hình kia nơi phát ra lúc, hắn phát hiện Vu Công ngón tay động. Đồ đằng chi thụ dưới Vu Công, như là như khô lâu thân thể trực tiếp từ dưới đất đứng lên, khi hắn khi mở mắt ra, một đạo quang mang màu xanh nhạt từ trong con mắt của hắn tránh chợt lóe lên. Vu Công như là như khô lâu thân thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy, thân thể khẳng kheo như là thổi khí cầu mở dạng, nhanh chóng phong phú đứng lên. Hạ Vân có thể tinh tường cảm giác được, chung quanh có một ít không hiểu khí lưu, đang hướng về Vu Công phương hướng cực tốc bay đi, mà cô áp lực vô hình kia càng ngày càng mạnh. Hạ Vân khẳng định nghĩ đến, cô áp lực vô hình kia đều là do Vu Công thân thể phát ra. Ngay tại Hạ Vân túi đầu suy tư trong nháy mắt, khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vu Công lúc, phát hiện lao nhân diện mạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái tóc đen đầy đầu trung nhân nhân xuất hiện ở Vu Công vị trí, có chút không tin tà Hạ Vân, vội vàng rủi rủi con mắt, lấy bảo đảm chính mình sẽ không nhìn lầm. Vò xong con mắt sau Hạ Vân, lần nữa nhìn về phía Vu Công vị trí lúc, phát hiện người kia vẫn như cũ là trung nhân nhân, chỉ là quần áo không thay đổi. Khi Hạ Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh hắn Lôi Long lúc, chỉ gặp Lôi Long miệng dương rất lớn, hai mắt trợn tròn, nhìn xem Vu Công vị trí. Khi Hạ Vân quay đầu nhìn về phía những người khác lúc, phát hiện tất cả mọi người là một bộ ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Đúng lúc này, một trận cởi mở thanh âm từ nam tử trung niên kia trong miệng truyền ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta Thanh Mục còn có trở lại Nhân Vu Định Phong thời điểm, nếu thượng thiên lần nữa cho ta một cơ hội, cái kia địa vu chi cảnh, ta Thanh Mục cũng muốn đi vào nhìn xem nếu là tế tự, có thể nào thiếu đi tế phẩm, mọi người chờ một lát, ta đi một chút liền về. Nói xong, nam nhân hô to một tiếng, tiểu bạch cái kia thường xuyên trở đi vu công chạy khắp nơi sơn dương tiểu bạch, từ đằng xa chạy tới, dê rừng ngừng đến nam nhân trước mặt, quỳ xuống. Nam nhân cũng không có sốt ruột ngồi vào trên lưng dê, mà là đi vào sơn dương tiểu bạch trước mặt, một bàn tay rời khỏi hai cây sừng dê ở giữa. Một cỗ quang mang màu xanh nhạt, lấy mắt thường có thể thấy được hình thức, rót vào sơn dương tiểu bạch thân thể, cơ hồ là ở trong chớp mắt, cái kia dê rừng thân thể hai bên, liền sinh ra hai đôi trắng loãng cánh. Nhìn thấy dê rừng sinh ra cánh sau, nam nhân cười một tiếng, nhảy lên dê cõng, hô to một tiếng, "Tiểu bạch, chúng ta đi dứt lời." Sơn dương tiểu bạch bên người cái kia hai đôi cánh, nhẹ nhàng quạt mấy lần, liền hướng phía bầu trời bay ra ngoài. Có chút mắt trợn tròn Hạ Vân, trực tiếp cho mình tới một bàn tay, cảm giác được chính mình mặt đau Hạ Vân, lúc này mới xác định con dê kia thật sự giải cánh, mà vu công thật biến thành một người trung niên nam nhân. Hiện thực chính là phản lão hoàn đồng vu công, cưới đã mọc cánh dương phi đi. Chương 66 tế tự lúc dị biến 2 chương 66 tế tự lúc dị biến 2 ngay tại vu công cưới dê rừng bay đi sau, Hạ Vân quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Lôi Long, phát hiện Lôi Long há hốc miệng, hai mắt trực trực nhìn chằm chằm vu công vừa rồi bay đi phương hướng. Hạ Vân lấy tay tại Lôi Long trước mắt lung lay, kịp phản ứng Lôi Long, lúc này mới ngậm miệng lại khôi phục bình thường. Nhìn xem Lôi Long, Hạ Vân nhỏ giọng hỏi, "Lôi Long, ngươi biết vu công đi đâu, đi làm thôi?" Lôi Long lắc đầu, "Ta cũng không biết vu công đi nơi nào, về phần đi làm thôi, hẳn là bắt tế tự dùng dã thú hoặc hung thú đi." Nghe được Lôi Long trả lời, Hạ Vân nghi ngờ hỏi, "Tế tự dùng dã thú hoặc hung thú, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Lôi Long nghĩ một lát nói ra, "Bộ lạc tế tự phải dùng hung thú hoặc dã thú nói, tối thiểu nhất cũng muốn cấp một man thú, hoặc là tứ cấp thuần huyết hung thú, mà bọn gia hỏa này đều là bộ lạc chiến sĩ, không có khả năng chiến thắng tồn tại." Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ gật đầu. Khi hai người nói dứt lời sau, quay đầu nhìn về phía những người khác lúc, phát hiện trong bộ lạc mặc kệ là người bình thường hay là chiến sĩ, đều không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền ngay cả đứng tại đồ đằng chi thụ dưới thủ lĩnh Mặc Giác, cũng là trực lăng lăng mà nhìn xem vu công biến mất phương hướng. Hạ Vân cùng Lôi Long hai người, cũng không dám lớn tiếng la lên, dù sao bọn hắn hiện tại, đều tại đồ đằng chi thụ phía dưới, chờ đợi tế tự. Vu công cưới dê rừng biến mất sau nửa giờ, hiện trường mọi người mới từ từ lấy lại tinh thần, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người nói vu công giống như trở nên trẻ, hơn nữa cách mở thời điểm, vu công còn lớn hơn hô hào. Mình đã về tới Nhân Vu đỉnh phong, muốn bước vào địa vu chi cảnh đi xem một chút, lần này tế tự qua đi, vu công khẳng định sẽ càng thêm cường đại, về sau cũng không tiếp tục sợ có cự thú đột kích. Cũng có người nói, vu công đột nhiên trở nên thật thần kỳ, phất tay liền để cái kia dê rừng mọc ra cánh, về sau ta cũng phải bắt một cái dê rừng, sau đó để vu công đem ta bắt được dê, cũng làm cho nó mọc ra cánh, trở đi ta bay khắp nơi. Về sau đi trong rừng đi săn, rốt cuộc không cần phí sức đi tìm con mồi, bay thẳng ở trên trời tìm chẳng phải là càng tiết kiệm kinh. Nghe được đám người nghị luận sau, Lôi Long cũng tới tinh thần, đối với Hạ Vân nhỏ giọng nói ra, "Hạ Vân, ngươi nói nhà ta buồn buồn lại lớn lên một chút, ta có thể hay không dẫn nó đi tìm vu công, để buồn buồn cũng mọc ra cánh, sau đó buồn buồn liền có thể trở đi ta bay khắp nơi." Đối với Lôi Long ý nghĩ, Hạ Vân cũng không muốn đả kích, chỉ có thể cười nói, "Chuyện này vẫn là chờ lần này tế tự kết thúc về sau, ngươi lại đi tìm vu công thương lượng nhìn xem, có thể thực hiện hay không." Đám người bắt đầu châu đầu ghé tai, lẫn nhau thảo luận, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, để đứng tại đồ đằng chi thụ dưới thủ lĩnh Mặc Giác không tự chủ nhíu mày. Thực sự không chịu được thủ lĩnh Mặc Giác la lớn, "Mọi người đừng lại nghị luận, mọi thứ các loại vu công sau khi trở về lại nói, hiện tại là tế tự, tất cả yên lặng cho ta một chút." Thủ lĩnh Mặc Giác giống xong, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, vu công rời đi đến bây giờ, đã qua gần 2 canh giờ, mọi người ở đây các loại hơi không kiên nhẫn lúc, bầu trời phương xa bên trong truyền đến một trận yếu ớt thú giống. Vu công rời đi phương hướng, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, chính hướng phía bộ lạc nhanh chóng tiếp cận, tiếng thú gào cũng càng ngày càng vang. Đứng tại Hạ Vân bên cạnh Lôi Long, lập tức lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ là tứ cấp thuần huyết hung thú sơn địa cự hùng, có thể sơn dương tiểu bạch nhỏ như vậy hình thể, căn bản kéo không nổi sơn địa cự hùng thân thể khổng lồ kia, thế nhưng là tiếng giống kia, thật là sơn địa cự hùng tiếng giống a. Ngay tại Lôi Long xoắn xuýt thời điểm, trên bầu trời điểm đen kia càng ngày càng gần, Hạ Vân đã có thể tinh tường trông thấy, sơn dương tiểu bạch cái kia hai đôi cánh màu trắng. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, đồ đằng chi thụ dưới không địa bên trên, trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Theo sát lấy sơn dương tiểu bạch phe phẩy cánh, trở đi vu công hạ xuống đồ đằng chi thụ bên dưới. Đồ đằng chi thụ dưới con manh thú kia còn sống, bị nện trên mặt đất sau, lập tức từ dưới đất trong hố nhảy ra ngoài, cách nó không xa thủ lĩnh Mặc Giác, lúc này bị nhảy ra hố to hung thú, mang ra bùn đất đánh bay ra ngoài. Hạ Vân lúc này mới thấy rõ, vậy thì thật là một cái to lớn gấu, vai cao gần 4 mét, thân dài tiếp cận 8 mét, trách không được Lôi Long muốn nói nó là sơn địa cự hùng. Thủ lĩnh Mặc Giác bay xa sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng trốn đến trong đám người. Sơn Điệu Cự Hùng từ trong hố nhảy ra đằng sau, lập tức thay đổi hùng đầu, đối với Vu Công cùng Sơn Dương Tiểu Bạch phương hướng, đứng dậy nhào tới. Có thể thân thể của nó, tại cách Vu Công còn có chừng 3 thước lúc, liền bị một mảnh màu xanh nhạt màn ánh sáng ngăn trở, ngay tại Hạ Vân còn không có kịp phản ứng lúc, cái kia Sơn Điệu Cự Hùng liền bị màu xanh nhạt màn ánh sáng trực tiếp hất tung ở mặt đất. Hóa thân thành nam tử trung niên Vu Công, giống như đi bộ nhàn nhã giống như, đi đến bị hất tung ở mặt đất Sơn Điệu Cự Hùng trước mặt, bình tĩnh nói, thần phục hoặc là tử vong, chính ngươi chọn một. Vu Công sau khi nói xong câu đó, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được cái kia Sơn Điệu Cự Hùng tiếng hít thở. Hạ Vân tại trong lòng của mình không ngừng hò hét, đây mới là một cái hợp cách nam nhân, coi là thật bá khí. Một bên khác Lôi Long, hai mắt trực tiếp toát ra ngôi sao, một mặt sùng bái nhìn về phía Vu Công. Vu Công liền đứng tại Sơn Điệu Cự Hùng trước mặt, an tĩnh chờ đợi. Hạ Vân ngay tại nơi xa nhìn xem, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ mình bỏ lỡ cái gì. Đợi một hồi lâu, cái kia Sơn Điệu Cự Hùng lần nữa từ dưới đất bò dậy, lại một lần tay trước cách mặt đất, từ dưới đất đứng lên, so hai tầng lâu còn cao thân thể, trực trực hướng phía Vu Công nhào tới. Vu Công thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Vu Công thân thể trực tiếp ly khai mặt đất, lên cao đến cùng Sơn Điệu Cự Hùng ngang nhau độ cao, giữa song trưởng nổi lên nồng đậm thanh quang, hướng phía Sơn Điệu Cự Hùng đầu lâu trực trực đánh qua. Đông một tiếng vang trầm qua đi, Sơn Điệu Cự Hùng thân thể khổng lồ kia hướng xuống đất trực trực đập xuống. Sơn Điệu Cự Hùng lúc rơi xuống đất nhấc lên cho bụi, trực tiếp hô Hạ Vân một mặt, hắn vội vàng dùng áo da thú đem trên mặt mình cho bụi lau sạch sẽ. Khi Hạ Vân lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Vu Công đã đứng tại đồ đằng chi thụ bên dưới, bắt đầu đọc cái kia tối nghĩa khó hiểu ngữ liệu. Tại Vu Công niệm động ngữ liệu sau, đồ đằng chi thụ phát sinh biến hóa kinh người, từng cây to bằng ngón tay cây mây từ đồ đằng chi thụ thượng phân nước mà ra, hướng phía ngã trên mặt đất Sơn Điệu Cự Hùng thi thể trực trực cắm vào. Sơn Điệu Cự Hùng thi thể khổng lồ kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cát, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Sơn Điệu Cự Hùng trên người lông tóc đã mất đi quang trạch, thân thể giống như ngàn năm thây khô bình thường thật sâu sụp đổ. Một trận gió nhẹ thổi qua, Sơn Điệu Cự Hùng thân thể khổng lồ kia giống như cho bụi bình thường trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 67 tế tự lúc dị biến 3 chương 67 tế tự lúc dị biến 3 khi Sơn Điệu Cự Hùng thân thể hoàn toàn biến mất sau, đồ đằng chi thụ thượng phân ra những dây leo kia đã thu về, đứng dưới tảng cây Vu Công tuyên bố, tế tự hiện tại bắt đầu. Nghe được Vu Công phân phó, thú linh mặc giáp đứng dậy, đi đến đồ đằng chi thụ bên dưới, tổng kết lên năm nay bộ lạc được mất, cùng vào mùa mưa, lần kia cự thú tập kích phần dưới rơi tử thương tình huống. Trải qua toàn giáp thống kê, một lần kia cự thú tập kích cho bộ lạc tạo thành tổn thất rất lớn. Nhất cấp chiến sĩ tử vong 6 người, phổ thông nam nhân trưởng thành 32 người, trưởng thành nữ tính 49 người, hài 123 đồng người. Bộ lạc trực tiếp tổn thất cao tới 210 người, năm nay mùa đông, chỉ cần có bạn lữ người, đều muốn nắm chặt thời gian để cho mình bạn lữ mang thai hài tử, bộ lạc hiện tại không thiếu đồ ăn, lại nhiều hài tử cũng nuôi nổi. Đồ ăn khối này, mọi người chúng ta đều muốn cảm tạ một chút Hạ Vân, một lần kia hỏa công đàn thú, để bộ lạc đạt được rất nhiều đồ ăn. Mọi người phải tin tưởng, bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt, bây giờ chúng ta hạ bộ lạc Hắc Lang, gia nhập Đồ Sơn thị tộc trung cấp thú liệt đội, hắn hiện tại là chiến sĩ ngũ cấp, đã tại phản hồi bộ lạc. Hiện tại trong bộ lạc, tam cấp chiến sĩ có ta cùng Ly Hổ 2 người, nhị cấp chiến sĩ 48 người, nhất cấp chiến sĩ 785 người. Một lần kia Đồ Sơn thị tộc đến, cho chúng ta hạ bộ lạc một viên tứ giai bồi nguyên huyết đan, mặc kệ là ta hoặc là Ly Hổ, bất kỳ một người nào chỉ cần đến tam cấp đỉnh phong, chúng ta hạ bộ lạc liền sẽ nắm giữ một cái tứ cấp chiến sĩ. Về phần mặt khác bồi nguyên huyết đan, lần này tế tự kết thúc về sau, sẽ lần lượt cấp cho đến sắp đột phá người trong tay. Lại thêm vị kia yêu yêu điện hạ, cho Hạ Vân một viên hộ vệ lệnh bài, đủ để cho chúng ta hạ bộ lạc tại cái này Lạc Tinh Sơn mạch bên trong, không có người còn dám khi nhục chúng ta. Chúng ta hạ bộ lạc hiện tại thiếu nhất chính là người, chỉ cần người đủ nhiều, chúng ta liền có thể thức tỉnh ra càng nhiều chiến sĩ nhiều, chúng ta hạ bộ lạc mới có thể càng thêm lớn mạnh. Các loại Hạ Vân chính thức đến Đồ Sơn thị tộc lúc, ta không hy vọng đến lúc đó hạ bộ lạc sẽ kéo chân hắn, chỉ có hắn tại Đồ Sơn thị tộc đứng vững gót chân, chúng ta hạ bộ lạc mới có thể từ Đồ Sơn thị tộc đạt được càng nhiều chỗ tốt. Mọi người tốt rất muốn, nếu như Hạ Vân đến Đồ Sơn thị tộc sau, có vị kia yêu yêu điện hạ cho tài nguyên, hắn có thể càng nhanh đột phá, mà hắn A Phụ, Hắc Lang khẳng định cũng sẽ chiếm được nhất định tiện nghi. Đến lúc đó, chỉ cần hai người phụ tử bọn hắn tại Đồ Sơn thị tộc hơi ra thêm chút sức, những cái kia bồi nguyên huyết đan, Đồ Sơn thị tộc khẳng định sẽ bó lớn đưa tới. Đến lúc đó, chỉ cần trong bộ lạc có tứ cấp chiến sĩ xuất hiện, chúng ta tự nhiên mà vậy liền có thể đưa đi Đồ Sơn thị tộc, có hai người phụ tử bọn hắn chiếu ứng, mới đi chiến sĩ cũng có thể được nhất định chiếu cố. Chỉ cần đi đến Đồ Sơn thị tộc người đủ nhiều, chúng ta liền có thể từ Đồ Sơn thị tộc đạt được càng nhiều chỗ tốt, thậm chí là thủ hộ bộ lạc thủ hộ thú cũng không nói chơi. Sơn Nưu bộ lạc cái kia Thiên Thanh Thần Nưu chính là chúng ta cố gắng tấm gương. Lại thêm, Vu Công lão nhân gia ông ta còn nặng về tới Nhân Vu đỉnh phong, lại có cự thú tập kích bộ lạc, chỉ cần không phải loại kia mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn chúng liền sẽ biến thành lương thực của chúng ta cùng vũ khí. Nghe xong thủ lĩnh Mặc Giác lời nói, Hạ Vân không thể không cảm thán, chắc không được người ta có thể làm thủ lĩnh, tranh này bánh kỹ thuật cũng là nhất lưu, nói trắng ra là còn không phải hao Đồ Sơn thị tộc lông cừu, hơn nữa còn cần phải mượn chính mình cùng mình A Phụ hỗ trợ. Nhưng là những bộ lạc này người liền dính chiêu này à, nhìn Lôi Long một mắt kích động bộ dáng, hẳn không thể chính hắn lập tức đi ngay Đồ Sơn thị tộc lại nghĩ tới bộ lạc hiện trạng. Hạ Vân tâm lý vô cùng rõ ràng, tại không có đẳng cấp cao chiến sĩ dưới sự hỗ trợ, bọn hắn hạ bộ lạc, cho dù có tứ cấp chiến sĩ đằng sau, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Dù sao đẳng cấp càng cao, cần đồ ăn cùng mặt khác tài nguyên đẳng cấp thì càng cao, mà hạ bộ lạc cung cấp không được cơ sở này. Bọn hắn chỉ có thể đi càng cường đại hơn Đồ Sơn thị tộc làm công, dùng để đổi lấy chính mình tăng lên tài nguyên, cùng đem chính mình lấy được bộ phận trở về tới bộ lạc của mình, để cho mình bộ lạc có thể lớn mạnh. Nghĩ tới những thứ này sau, Hạ Vân cũng bình thường trở lại. Đợi đến thủ lĩnh Mặc Giáp kết thúc chính mình dõng dạc diễn thuyết sau, liền đến viên đã thành niên bọn nhỏ đi tham gia nghi thức thức tỉnh. Đã thành niên bọn nhỏ trong đám người đi ra đi vào đồ đăng chi thụ phía dưới, lần lượt đứng vững. Bởi vì Hạ Vân niên kỷ nhỏ nhất, kích cỡ lùn nhất, hắn bị xếp tới cuối cùng. Vu Công lại một lần bắt đầu ngâm sướng cái kia tối nghĩa khó hiểu ngữ điệu. Mỗi khi một đứa bé đứng ở đồ đằng dưới cây lúc, đồ đằng chi thụ bên trên liền sẽ chia ra lớn chừng một ngón tay thụ đằng, đi vào đứa bé kia cái chán. Thụ đằng cuối cùng sẽ nhẹ nhàng chống đỡ tại hài tử cái chán, tản mát ra quang mang màu xanh nhạt, thẳng đến quang mang màu xanh nhạt bao trùm đứa bé kia toàn bộ thân thể. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, loại kia quang mang màu xanh nhạt bắt đầu biến mất, tại đứa bé kia trước người ngưng tụ làm một chút, hướng phía đứa bé kia lồng ngực vào. Đợi đến điểm sáng màu xanh triệt để dung nhập hài tử lồng ngực sau, Vu Công tuyên bố hài tử này thức tỉnh thành công, đã là một cái quân dự bị chiến sĩ, chờ hắn trải qua huấn luyện, liền có thể gia nhập thú lực đội. Nghe được Vu Công lời nói, đứa bé kia cao hứng khoa tay một chân, lập tức hướng phía cha mẹ của mình vào tới, một bên chạy một bên hô to: "A phụ, ta về sau muốn cùng ngươi cùng đi đi săn, cùng một chỗ bảo hộ bộ lạc, bảo hộ A Mẫu nghi thức thức tỉnh tiếp tục tiến hành." Hạ Vân đứng tại đội ngũ cuối cùng, có thể rõ ràng nghe thấy, trong bộ lạc có người nhỏ giọng nghị luận: "Năm nay tham gia nghi thức thức tỉnh hải tử, thật quá ít, đều do cái kia hai cái cự thú, bằng không năm nay tham gia nghi thức thức tỉnh hải tử, tối thiểu nhất muốn so hiện tại nhiều gấp 2." Âm thanh kia sau khi kết thúc, lập tức có người trả lời: "Vẫn là chúng ta hạ bộ lạc quá yếu, chúng ta đều phải cẩn thận cố gắng, tranh thủ sớm ngày gia nhập Đồ Sơn thị tộc thú lực đội, như thế chúng ta mới có thể trở nên càng thêm cường đại, mới có thể tốt hơn thủ hộ bộ lạc." Nghe đến mấy câu này, Hạ Vân không khỏi nghĩ thầm: "Thủ hộ người nhà cùng bộ lạc, chính là những người bình thường này chấp nhận a." Tại Hạ Vân xem ra, những bộ lạc này người, đơn giản có chút đáng yêu, bọn hắn không có quá mức phức tạp ý nghĩ. Không giống tiếp trước người phức tạp như vậy, làm chuyện gì đều là suy đi nghĩ lại, tính kế tính tới tính lui, liền xem như nhà mình thân thích, cũng sẽ tính toán ở trên thân thể người được mất. Trước mặt tiểu hài thức tỉnh có thành công cũng có thất bại, thức tỉnh thành công hài tử, đại đa số đều là cao hứng khoa tay múa chân, kẻ thất bại Vu Công cũng sẽ tiến hành an ủi, để bọn hắn không cần khổ sở, liền xem như người bình thường, cũng có thể là bộ lạc làm ra công hiến. Rốt cục đến phiên Hạ Vân, hắn an tĩnh đứng tại đồ đằng chi thụ bên dưới, chờ đợi thụ đằng đi vào trên trán của hắn. Chương 68 tế tự lúc dị biến 4 chương 68 tế tự lúc dị biến 4 ngay tại Hạ Vân an tĩnh chờ đợi lúc, một cây cây đằng chậm rãi rời khỏi trán của hắn trước, một chùm quang mang màu xanh nhạt tại cây mây cuối cùng phát ra. Quang mang màu xanh nhạt từ Hạ Vân đầu bắt đầu, dần dần bao phủ toàn thân của hắn, ngay tại quang mang màu xanh nhạt sắp triệt để bao phủ Hạ Vân thân thể lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo hào quang màu xanh đậm từ Hạ Vân thân thể bộc phát mà ra, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đạo cột sáng màu xanh, xông thẳng lên trời, liền ngay cả bầu trời mây đen cũng bị cái kia đạo cột sáng màu xanh triệt để tách ra. Trong bộ lạc đã thức tỉnh qua chiến sĩ, nhìn trước mắt tình cảnh, lập tức trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa từng gặp qua loại này thức tỉnh phương thức. Lôi Long lại một lần há to miệng. Hôm nay nghi thức thức tỉnh, với hắn mà nói lực trùng kích thật quá lớn, đầu tiên là Vu Công cưỡi dê rừng bay đi, bắt một cái sơn địa cự hùng trở về, nghi thức thức tỉnh vừa mới bắt đầu còn rất tốt, đến thiên hạ vẫn lúc, cái kia đạo sông thẳng lên trời thành quang là chuyện gì xảy ra? Đã lớn như vậy, hắn chưa từng có nghe người ta nói đến qua, thức tỉnh lúc lại có thanh quang sông thẳng lên trời. Hắn từng tại Vu Công trong sân động, nhìn lén qua rất nhiều ghi chép kỳ nhân dị sự có thư, trước kia chẳng qua là cảm thấy chơi vui, bây giờ nhìn Hạ Vân cái này thức tỉnh trận thế, thật bất khả tư nghị, về sau chờ mình có hài tử, nhất định phải giảng cho mình hài tử nghe. Chủ trì nghi thức thức tỉnh Vu Công cũng cứ thế tại đường trường, loại tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua, cũng không có nghe trước kia Vu nói qua, tại bộ lạc cốt thư bên trong, càng không có ghi chép qua, hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục chủ trì nghi thức thức tỉnh. Đồng thời, Vu Công trong lòng thầm nghĩ, loại tình huống này, hẳn là chuyện tốt đi. Ngay tại cột sáng màu xanh sông phá vân tiêu lúc, bê vụ triều trạch chỗ sâu, trên một chỗ núi hoang, cụ nát trong di tích, tới gần di tích trung tâm trong hố sâu. Một cái do đất cắt tạo thành hình người, chậm rãi tại đáy hố xuất hiện, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái này do đất cắt tạo thành người, là một lao đầu. Ngay tại đất cắt lao nhân xuất hiện đằng sau, toàn bộ di tích phát sinh rung động dữ dội. Sát na ở giữa cùng phong tàn phá bừa bãi, cắt đùi che khuất bầu trời, khi cắt đùi hoàn toàn biến mất sau, di tích trung tâm vị trí xuất hiện một đầu giống như rắn không phải rắn sinh vật. Mà tại đầu kia giống như rắn không phải rắn sinh vật sau lưng, xuất hiện một gốc cao vút trong mây đại thụ che trời, đầu kia giống như rắn không phải rắn sinh vật, toàn bộ thân thể liền chiếm cứ tại đại thụ che trời trên thân, ai cũng không biết thân thể của nó đến cùng dài bao nhiêu, như là đỉnh núi nhỏ một dạng đầu, liên tiếp cái kia đất cắt tạo thành lão nhân. Nếu như Hạ Vân ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện trước mắt đầu này giống như rắn không phải rắn sinh vật, liền cùng tiếp trước nuốt mất hắn ra hỏa kia, hình dạng cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nuốt mất hắn ra hỏa kia, so trước mắt cái này nhỏ quá nhiều, đơn giản chính là nó phiên bản thu nhỏ. Khi cái kia giống như rắn không phải rắn sinh vật đầu tới gần đất cắt hình thành lão nhân thân thể sau, một cỗ tinh thần ba động từ đất cắt hình thành lão nhân thể nội truyền ra. "Bùi, ngươi tìm tới đứa bé kia, đã trải qua hạ thụ thức tỉnh, nên đem hắn chiến thú đưa qua đất cắt lão nhân tinh thần ba động qua đi." Đầu kia giống như rắn không phải rắn sinh vật, mở ra miệng của nó, một viên màu đen quả cầu đá theo nó trong miệng rơi xuống. Đất cắt lão nhân nhẹ nhàng lấy tay vớt bẹ viên kia màu đen quả cầu đá, một cỗ tinh thần ba động lập tức truyền ra. "Đi thôi, tìm tới hắn, thủ hộ hắn, chờ hắn đủ cường đại sau, dẫn hắn tới đây." Đợi đến lao nhân tinh thần ba động sau khi kết thúc, đầu kia giống như rắn không phải rắn sinh vật mở ra miệng lớn, hướng phía bầu trời làm ra một cái hút vào động tác. Theo động tác của nó, trên bầu trời mây đen tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy càng lúc càng lớn, tới gần vị trí trung tâm càng chuyển càng nhanh, thẳng đến hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Lỗ đen hình thành sau, đất cắt tạo thành lão nhân vung khẽ bàn tay, trên đất viên kia hắc sắt thạch cầu liền lấy tốc độ như tia chớp hướng phía lỗ đen bắn nhanh mà đi. Khi viên kia hắc sắt thạch cầu hoàn toàn biến mất tại lỗ đen sau, trong di tích lần nữa thổi lên một trận cuồng phong, do đất cắt tạo thành lão nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả đầu kia không biết chiều cao, giống như rắn không phải xà sinh vật cũng theo sát lấy biến mất. Chỉ có một đạo như có như không thanh âm tại di tích không trùng quanh quẩn. Hạ thụ không chết, thị tộc bất diệt, hết thảy tựa như đều không có phát sinh qua. Khoảng cách mê vụ triều trạch gần nhất tương liếu thị tộc, tại cái kia giống như rắn không phải rắn sinh vật sau khi xuất hiện, hỗn loạn tương mừng. Tương liếu thị tộc bên trong, chăn nuôi đại lượng loài rắn chiến thú khắp nơi tán loạn, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thậm chí biết bỏ tiến trong đống lửa. Một cái trung niên đại hán, trên thân quận lại một đầu vàng đen giao nhau đại xà, nhìn kỹ xuống liền sẽ phát hiện, đầu đại xà kia tới gần cái cổ vị trí có ba đầu chi nhánh. Đại hán trung niên lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn đang truy kích phía trước một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, một bên đuổi một bên hô, "Tương liếu tam, ngươi cái giày thối, ngươi đứng lại đó cho ta, có phải hay không hôm nay thừa dịp đại ca nhị ca ngươi không tại, đem ngươi hai đầu liệt diễm rắn phóng xuất cắn ta nguyệt ảnh phía trước không ngừng chạy trốn thiếu niên, quay người về đối. A phụ, tiểu song độc là hỏa thuộc tính, ngươi đầu kia nguyệt ảnh hiện tại chỗ nào bất lạc kỳ, căn bản cũng không phải là chúng hỏa độc, ngươi đi chung quanh nhìn xem, trong bộ lạc thật nhiều chiến thú đều xảy ra vấn đề, ngươi nếu là lại đuổi, cũng đừng trách ta không khách khí." Phía sau nam nhân trung niên nghe vậy, rốt cục cũng ngừng lại, khi hắn đưa ánh mắt quét về phía địa phương khác lúc này mới phát hiện, trong bộ lạc rất nhiều chiến thú đều xuất hiện đủ loại vấn đề. Tương liếu thị tộc tế tự chi địa, một cái chủ quải trưởng lão nhân đi vào một sơn động khổng lồ bên trong, tại sơn động cuối cùng chỗ quỳ xuống. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, bắc địa núi cao cự nhân bộ lạc, liệt sơn thị, phương đông tinh linh chi sầm, ủy một thị tộc, phương nam hoành sơn thị tộc, phương tây phi hùng thị tộc, lòng đất động quật dung nham người thản lắm nhất mạch, đều phát sinh một chút không thể diễn tả biến hóa. Từng cái cường đại bộ lạc hoặc là thị tộc đều đã có chỗ phát giác, tinh thông bói toán chi đạo bù, đã bắt đầu đo lường tính toán. Thị tộc hoặc trong bộ lạc không có tinh thông bói toán chi đạo, lúc này phái ra chính mình cao cấp thú lực đội ra ngoài điều tra. Mà hết thảy này, Lạc Tinh Sơn mạch hạ bộ lạc đám người không chút nào biết. Hạ bộ lạc nghi thức thức tỉnh còn đang tiến hành, Hạ Vân đỉnh đầu cổ sáng màu xanh kia thật lâu không tiêu tan, đồ đằng chi thụ bên trên lá cây đã có chút phát vàng, mà nó phân ra tới cây kia cây mây, vẫn tại liên tục không ngừng hướng phía Hạ Vân thân thể chuyển vận năng lượng. Khi đồ đằng chi thụ bên trên một mảnh lá cây triệt để phát vàng, từ không trung bay xuống lúc, đồ đằng chi thụ trên không xuất hiện một cái lỗ đen, một cái màu đen quả cầu đá từ lỗ đen kia bên trong rơi ra, rơi vào đồ đằng chi thụ trên ngọn cây. Ngay tại hắc sắc thạch cầu rơi xuống một khắc này, Hạ Vân đỉnh đầu cổ sáng màu xanh kia đột nhiên biến mất. Viên kia màu đen quả cầu đá bị mấy cây sợi đằng bao vây lấy, đưa đến Hạ Vân trước mặt, Hạ Vân theo bản năng giỗi ra hai tay, đem quả cầu đá kia tiếp được. Chương 69 bóng biến hóa, chương 69 bóng biến hóa còn ở vào mộng bức trạng thái Hạ Vân, không chút nào biết mình thức tỉnh trải qua, khi hắn quay đầu nhìn về phía những người khác lúc, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Khi Hạ Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đã hóa thân thành nam nhân trung niên Vu Công lúc, Vu Công cũng không để ý tới Hạ Vân, mà là trực tiếp đứng ở Hạ Vân trước người, nhìn xem bộ lạc đám người, lớn tiếng nói: "Hôm nay Hạ Vân thức tỉnh lúc dị dạng, tuyệt đối không thể nói ra đi, nếu ai nói lộ ra miệng, ta liền để hắn chịu không nổi. Ta biết trong các ngươi có ít người ra ngoài đi săn lúc, thường xuyên sẽ quản không nổi miệng của mình, nếu là ở trước mặt người ngoài nói ra chuyện ngày hôm nay, sẽ có hậu quả gì, chính các ngươi muốn." Vu Công vừa nói xong, trong đám người lôi long sẽ nhỏ giọng thầm nói: "Ai dám, trừ phi người kia chẳng sống, bị ngươi lao bất tử này tra tấn một lần, không chết cũng muốn lộ ra." Lôi Long vừa nói thầm xong, liền bị Vu Công một cái âm tàn ánh mắt chừng không dám nói tiếp nữa. Hù dọa xong Lôi Long, Vu Công liền phân phó mọi người có thể đi về, năm nay tế tự đã kết thúc. Nghe được Vu Công lời nói, đám người bắt đầu quay đầu, hướng phía hẻm núi bên ngoài phương hướng đi đến. Hạ Vân cũng nghĩ theo đại lưu lúc rời đi, liền bị Vu Công gọi lại, để hắn trước lưu một chút. Hạ Vân có chút nghĩ không thông, Vu Công đơn độc giữ hắn lại làm gì? Đợi đến đám người đi không sai biệt lắm, Lôi Long vừa định đụng lên đến, liền bị hắn A Phụ gọi lại, để hắn nhanh đi về, nên hắn biết đến liền sẽ nói cho hắn biết, không nên biết đến cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Đợi đến người đều lộ hàng sau, đồ đằng chi thụ bên dưới chỉ còn sót thủ lĩnh Mặc Giác, Vu Công còn có Hạ Vân ba người. Vu Công hướng Hạ Vân giải thích một chút hắn vừa rồi thức tỉnh lúc cảnh tượng, cùng đồ đằng chi thụ ban cho hắn khối kia hắc sắc thạch cầu. Hạ Vân giờ mới hiểu được vì cái gì những người khác ánh mắt nhìn hắn có chút không bình thường. Ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu đồ đằng chi thụ ban cho viên kia hắc sắc thạch cầu. Theo thủ lĩnh Mặc Giác ý nghĩ, nếu là đồ đằng chi thụ cho, khẳng định là đồ tốt, về phần phải dùng làm sao, suy tư thời gian rất lâu, hắn tài nhược yếu nói một câu: "Không phải là dùng để đệ người đi." Đối với thủ lĩnh ý nghĩ, Hạ Vân có chút khịt mũi coi thường, theo chính hắn ý nghĩ, cái đồ chơi này hoặc là một loại bảo vật nào đó, dùng để tăng thực lực lên, nếu không phải là dùng để cứu mạng vật phẩm. Hạ Vân cùng thủ lĩnh hai người, riêng phần mình nói ra ý nghĩ trong lòng, liền thừa Vu Công còn không có tỏ thái độ. Suy tư một chút, Vu Công trong tay lần nữa toát ra thanh quang, đối với khối kia hắc sát thạch cầu thẳng tắp đập xuống, có thể liên tiếp đập đến mấy lần, hắc sát thạch cầu đều là không phản ứng chút nào. Có chút chưa từ bỏ ý định Vu Công, trực tiếp cắt vỡ ngón tay của mình, để máu của hắn nhỏ xuống tại hắc sát thạch cầu bên trên. Vu Công máu nhỏ tại hắc sát thạch cầu bên trên sau trực tiếp trượt xuống. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Vu Công trực tiếp bắt lấy Hạ Vân tay, đầu ngón tay thanh quang lóe lên, Hạ Vân ngón tay liền bị cắt vỡ. Khi Hạ Vân huyết dịch nhỏ xuống tại hắc sắc thạch cầu bên trên lúc, trực tiếp liền bị hắc sắc thạch cầu hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Xem xét có hiệu quả, Vu Công đầu ngón tay thanh mang lần nữa hiện lên, lần này hắn trực tiếp cắt vỡ Hạ Vân cổ tay, máu tươi lập tức phun ra ngoài, để dưới đất hắc sắc thạch cầu, trực tiếp liền bị Hạ Vân máu tươi bao khỏa. Hạ Vân máu chảy rất nhanh, có thể viên kia hắc sắc thạch cầu hấp thu càng nhanh, mỗi khi Hạ Vân máu chảy bên dưới lúc, nó cũng sẽ ở trước tiên hấp thu hết. Thẳng đến Hạ Vân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rét run lúc, Vu Công mới giúp Hạ Vân đã ngừng lại máu, lại nhìn trên đất hắc sắc thạch cầu lúc, nguyên bản màu đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp biến thành một viên đỏ trắng giao nhau bóng. Khi Vu Công tay vừa muốn đụng chạm đến viên kia đỏ trắng giao nhau hình cầu lúc, nó trực tiếp nhảy ra, coi như Vu Công trong tay màn ánh sáng màu xanh sáng lên, cũng bị nó trực tiếp xuyên qua. Hạ Vân sắc lập ngựa trừng lớn hai mắt, trong lòng không ngừng nhớ tới, hôm nay tế tự lúc cái kia sơn địa cự hùng vừa đối mặt liền bị Vu Công trong tay màn ánh sáng màu xanh trực tiếp lật tung, mà trên mặt đất hiện tại viên này đỏ trắng giao nhau hình cầu trực tiếp liền xuyên qua màn ánh sáng màu xanh, hẳn là một cái hiếm có đồ tốt khi nhìn đến viên kia đỏ trắng giao nhau hình cầu trực tiếp xuyên qua trong tay mình màn ánh sáng lúc, Vu Công kinh ngạc, có chút không tin tà hắn, lần nữa sáng lên trong tay màn ánh sáng màu xanh, hướng phía viên kia đỏ trắng giao nhau hình cầu phủ xuống. Lần này Vu Công rất có lòng tin, hắn gia tăng chuyển vận vũ lực, có thể hiện thực lại một lần nữa đánh Vu Công mặt. Viên kia đỏ trắng giao nhau bóng xuyên qua màn ánh sáng màu xanh sau, trực tiếp nhảy vào Hạ Vân trong ngực. Khi nhìn đến viên kia đỏ trắng giao nhau bóng trực tiếp nhảy vào Hạ Vân trong ngực sau, thủ lĩnh Mặc Giác lên tiếng kinh hô, thứ này đã có ý nghĩ của mình, thật sự là thật bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Khi nhìn đến viên kia bóng trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực của mình sau, Hạ Vân cũng rất kinh ngạc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Công lúc, phát hiện Vu Công sắc mặt so với hắn càng khó coi hơn, trực tiếp nguyên địa đứng dậy quăng một chút ống tay áo, thở phì phò quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Vu Công lại quay đầu đối với Hạ Vân nói ra, trước đó đáp ứng ngươi phần ban thưởng kia, hôm nay chưa kịp cho ngươi, ngày mai ta liền sẽ để người đưa qua cho ngươi. Về phần viên kia bóng, ta sau khi trở về tra một chút cốt thư, hẳn là liền sẽ có manh mối. Giao phó xong Hạ Vân, Vu Công hô một tiếng, Tiểu Bạch cái kia dê rừng liền hấp tấp chạy đến Vu Công trước người, quỳ xuống. Khi Vu Công đứng ở sơn dương Tiểu Bạch trên lưng sau, nó một cái chạy lấy đà, quạt mấy lần cánh, hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Hạ Vân một mặt hâm mộ nhìn xem, Vu Công cưỡi sơn dương Tiểu Bạch bay đi. Khi hắn quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh Mặc Giác lúc này mới phát hiện thủ lĩnh trong mắt cũng là tràn đầy hâm mộ. Tại Hạ Vân chính mình xem ra, có thể bay tình huống dưới, đương nhiên không cần đi bộ. Hạ Vân kìm lòng không được nghĩ đến, không biết lúc nào, hắn cũng có thể ở trong bầu trời tự do bay lượn. Khi bầu trời bên trong triệt để nhìn không thấy Vu Công thân ảnh sau, thủ lĩnh Mặc Giác chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trông thấy thủ lĩnh động tác, Hạ Vân cũng đi theo đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên, đột cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, sau đó hắn liền trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Trông thấy Hạ Vân ngã xuống đất sau, thủ lĩnh Mặc Giác cười cười, trực tiếp đem Hạ Vân vác lên vai, hướng phía bộ lạc phương hướng đi đến. Khi Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh sau, đã là ngày kế tiếp buổi chiều, đập mấy lần còn có chút choáng váng đầu. Khi hắn lần nữa nhìn về phía chúng quanh lúc, phát hiện đã về tới cô nhi động. Ngay tại Hạ Vân còn có chút mơ hồ lúc, một cái đổ đầy thịt thú bự bát trực tiếp đưa tới trước mắt của hắn. Vân ca, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong nói cho chúng ta một chút, hôm qua thức tỉnh lúc trên người ngươi toát ra cổ sáng màu xanh kia là chuyện gì xảy ra, còn có đồ đằng chi thụ ban cho ngươi viên kia hắc sắc thạch cầu đâu? Hạ Vân cũng không có sốt ruột trả lời vấn đề, mà là trực tiếp bưng lên trang thịt bát, từng ngụm bắt đầu ăn. Gặp Hạ Vân đã ăn xong một bát, một bên đang đợi câu trả lời tăng quả, lập tức lại cho Hạ Vân đưa một bát thịt. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân nhìn xem tang quả cùng mặt khác ba cái tiểu hài, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta cũng không biết cổ sáng màu xanh kia là chuyện gì xảy ra, lúc đó ta cũng là mơ mơ màng màng, về phần viên kia màu đen quả cầu đá, hiện tại đã biến thành dạng này nói, Hạ Vân liền đem viên kia đỏ trắng giao nhau bóng từ trong ngực móc ra, nhưng khi Hạ Vân đem bóng móc ra sau, hắn lập tức trợn tròn mắt. Chương 70 quả cầu đá lại biến sắc, chương 70 quả cầu đá lại biến sắc. Nhìn xem từ trong ngực móc ra quả cầu đá sau, Hạ Vân có chút mắt trợn tròn. Rõ ràng hôm qua hay là hồng bạch giao nhau, hiện tại trực tiếp biến thành một viên màu trắng quả cầu đá. Hắn chỉ có thể đem viên kia màu trắng quả cầu đá lấy ra, tại bọn nhỏ trước mặt biểu hiện ra, cũng nói cho bọn hắn, hiện tại viên này màu trắng quả cầu đá chính là ngày hôm qua cái kia hắc sắc thạch cầu biến thành. Lập tức liền có tiểu hài nhỏ giọng nói ra, hôm qua hay là màu đen, hôm nay liền biến thành màu trắng, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trong đó lớn tuổi nhất Tang Quả tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức giải thích, Vân ca đêm qua trở về thời điểm là ngất đi, sẽ có hay không có người đem hắn quả cầu đá đã đánh cháo. Đối với Tang Quả suy đoán, Hạ Vi sắc lập ngựa phủ định. Có người đem hắn quả cầu đá đã đánh cháo, loại chuyện như vậy xác suất thật sự là quá nhỏ, dù sao đó là đồ đằng cho hắn, không phải cho người khác, bộ lạc người là sẽ không làm chuyện như vậy. Để cho tiện bọn nhỏ đối với quả cầu đá quan sát, Hạ Vân trực tiếp đem quả cầu đá nâng ở trong tay. Ngay tại mấy đứa bé đối với quả cầu đá nghị luận ở mỹ lúc, ngoài động chuyển đến lôi long thanh âm. Tang Quả, Hạ Vân tỉnh chưa? Nghe được thanh âm, Tang Quả lập tức trả lời, Vân ca đã tỉnh ngay vậy. Lôi long từ ngoài động đi đến, trong ngực của hắn còn ôm cái kia gọi buồn buồn phi giáp tê ấu tể. Tiến sơn động, lôi long liền từ trong ngực của mình móc ra một cái nhỏ thạch bình ném cho Hạ Vân. Vu Công nói ngươi hôm qua chảy rất nhiều máu, để cho ngươi ăn mấy quả huyết nguyên đan bổ một chút. À, đúng rồi, còn có khối này cốt phiến, Vu Công cũng cho ta cùng một chỗ giao cho ngươi, nói là đưa cho ngươi phần thưởng, về phần là chỗ ích lợi gì ta cũng không biết. Về sau ngươi có thời gian lời nói, đi hỏi một chút Vu Công lão nhân gia ông ta. Lôi long tiếp tục nói, đúng rồi, Hạ Vân, hôm qua đồ đằng chi thụ đưa cho ngươi viên kia hắc sát thạch cầu đâu? Lấy ra nhìn xem thôi. Hạ Vân không nói gì, dùng ngón tay chỉ, chính mình nâng ở lòng bàn tay viên kia màu trắng quả cầu đá. Nhìn thấy Hạ Vân động tác, Lôi Long lập tức tiến đến viên kia màu trắng quả cầu đá trước, hai con mắt trừng tròn vo, có chút nghi ngờ hỏi, hôm qua không phải là màu đen sao? Làm sao hôm nay thành trắng? Nghe được Lôi Long lời nói, Hạ Vân trực tiếp há miệng mà ra. Các ngươi hôm qua sau khi đi, ta và ngươi A Phụ còn có vô công, làm một chút nếm thử, quả cầu đá này có thể hấp thu máu của ta, mà lại nó hấp thu máu của ta đằng sau, còn biến thành hồng bạch giao nhau nhan sắc. Hôm nay sau khi tỉnh lại lấy ra lại nhìn lúc, nó liền thành hiện tại màu trắng. Nghe được Hạ Vân sau khi giải thích, Lôi Long lập tức thúc giục nói, vậy ngươi bây giờ thả điểm huyết thử nhìn một chút, nó có còn hay không biến nhan sắc. Đối với Lôi Long đề nghị, Hạ Vân chính mình cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể vừa nghĩ tới hôm qua mất máu quá nhiều loại tình huống kia, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Có lẽ là nhìn ra Hạ Vân biểu lộ có chút không đúng, Lôi Long vội vàng thúc giục nói, không phải liền là chạy chút máu sao? Không có vấn đề gì, sau đó ngươi ăn nhiều hai viên huyết nguyên đan liền bù lại. Lôi Long lời nói, để Hạ Vân hạ quyết tâm, hắn cũng rất muốn nhìn xem, viên này màu trắng quả cầu đá, lần nữa hấp thu máu của mình sau, sẽ còn phát sinh biến hóa gì. Lý do an toàn, Hạ Vân hay là quyết định ăn trước hai viên huyết nguyên đan, để phòng vạn nhất. Mở ra Lôi Long cho hắn nhỏ thạch bình, từ bên trong đổ ra hai hạt màu đỏ như máu huyết nguyên đan, trực tiếp ném vào trong miệng của mình, nhai hai lần nuốt vào trong bụng. Hai viên huyết nguyên đan vào trong bụng sau, một dòng nước ấm trực tiếp tràn vào Hạ Vân thân thể, toàn thân ấm áp, đơn giản vô cùng dễ chịu, hôm qua mất máu quá nhiều di chứng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thử qua huyết nguyên đan hiệu quả sau, Hạ Vân triệt để an tâm lại, cầm trong tay viên kia màu trắng quả cầu đá cẩn thận để dưới đất, xuất ra cốt đao trực tiếp vạch phá lòng bàn tay của mình. Máu tươi một giọt nhỏ xuống tại viên kia màu trắng trên quả cầu đá, mỗi một giọt máu nhỏ xuống sau, trong nháy mắt liền sẽ chui vào màu trắng trong quả cầu đá, biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân lòng bàn tay đã không còn huyết dịch chảy ra, ngay tại Hạ Vân do dự, muốn hay không trực tiếp vạch phá cổ tay lúc, trên mặt đất viên kia màu trắng quả cầu đá mặt ngoài, trực tiếp bộc phát ra một đoàn thanh hồng giao nhau quang mang. Ngay tại đoàn kia thanh hồng giao nhau quang mang lúc bộc phát, lúc đầu an an ổn ổn, đợi tại Lôi Long trong ngực phi giáp tê ấu tể, trực tiếp tránh thoát Lôi Long ôm ấp, hướng phía bên ngoài sơn động chạy ra ngoài. Giờ khắc này Lôi Long căn bản cũng không có phát hiện, hắn chỗ chăn nuôi, cái kia gọi buồn buồn phi giáp tê ấu tể, giờ phút này đang đứng tại sơn động cửa hàng, ngao ngao kêu, nó cái kia nho nhỏ trong mắt, tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Quả cầu đá bộc phát ra thanh hồng giao nhau quang mang đồng thời, trực tiếp hấp thụ ở Hạ Vân lòng bàn tay, Hạ Vân có thể cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua, muốn tránh thoát cũng tránh thoát không xong. Nóng nảy Hạ Vân, trực tiếp đem liên tiếp quả cầu đá tay, đối với mặt đất hung hăng đập xuống, có thể liên tiếp đập đến mấy lần, quả cầu đá không có chút nào thoát ly Hạ Vân lòng bàn tay dự định, ngược lại hấp thụ chặt hơn. Không có quá dài thời gian, Hạ Vân bởi vì mất máu quá nhiều, liền thẳng tắp nằm xuống đất bên trên. Bên cạnh một mực nhìn lấy đây hết thảy phát sinh Lôi Long, rất hối hận. Hắn không nên, bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ mà để Hạ Vân mạo hiểm, kịp phản ứng Lôi Long, lập tức chạy đến Hạ Vân trước người, hai tay gắt gao ôm lấy hấp thụ lấy Hạ Vân lòng bàn tay quả cầu đá, muốn đem quả cầu đá từ Hạ Vân lòng bàn tay kéo xuống. Nhưng vô luận Lôi Long cố gắng thế nào, quả cầu đá kia vẫn như cũ dính sát Hạ Vân không ngừng đổ máu lòng bàn tay, không có chút nào bung ra dấu hiệu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lôi Long sợ hãi. Hắn thật rất sợ sệt, Hạ Vân lại bởi vì hôm nay chuyện này xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Long lập tức mở ra chứa huyết nguyên đan thạch bình, lại sợ Hạ Vân đã mất đi nuốt năng lực, đổ ra hai hạt huyết nguyên đan đặt ở lòng bàn tay của mình, bàn tay dùng sức phía dưới, huyết nguyên đan trực tiếp biến thành một phấn. Để một bên tăng quả, lập tức dùng một tiểu múc một chút nước tới, Lôi Long đem đã biến thành bột phấn huyết nguyên đan giải vào trong nước, hướng phía Hạ Vân trong miệng rót đi vào. Hai hạt huyết nguyên đan, để Hạ Vân đã trở nên mặt tái nhợt, dần dần hồng nhuận phớt phớt. Cái kia hai hạt huyết nguyên đan cũng không có để Hạ Vân kiên trì quá lâu, mặt của hắn lại một lần nữa trở nên tái nhợt, rơi vào đường cùng, Lôi Long chỉ có thể tiếp tục cho hắn cho ăn huyết nguyên đan. Thẳng đến thạch bình bên trong huyết nguyên đan chỉ còn lại cuối cùng 4 hạt lúc, viên kia đã triệt để biến thành màu xanh quả cầu đá, mới bung ra Hạ Vân lòng bàn tay, lăn xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lôi Long đá một cái bay ra ngoài viên kia đã biến thành màu xanh quả cầu đá, dùng ngón tay thăm dò một chút Hạ Vân hơi thở, phát hiện hô hấp của hắn bình ổn sau, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn xem Hạ Vân vẫn tái nhợt như cũ sắc mặt, lại nhìn một chút trong tay liền thừa 4 quả huyết nguyên đan, Lôi Long cuối cùng vẫn nhịn đau, đem trong đó 2 viên nghiền nát, đút cho Hạ Vân. Thu xếp tốt Hạ Vân, Lôi Long lúc này mới nhớ tới, chẳng biết lúc nào, chính mình buồn buồn không thấy, hắn vội vàng la lên, "Buồn buồn, ngươi đi đâu vậy?" Nghe được Lôi Long la lên, cái kia gọi buồn buồn phi giáp tê ấu tể, đứng tại cô nhi động cửa hàng, ngao lấy kêu một tiếng. Chương 71 quả cầu đá là trái trứng, chương 71 quả cầu đá là trái trứng. Nghe được phi giáp kê hấu tể tiếng kêu sau, Lôi Long liền vội vàng đứng lên đi tới cửa động, đem nó ôm vào trong ngực nói ra, "Buồn buồn, ngươi chạy thế nào đi ra bên ngoài tới?" Nói, Lôi Long còn tại phi giáp kê hấu tể trên ông, vỗ nhẹ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa không có vấn đề gì sau, Lôi Long quay người trở lại trong động, căn dặn tang quả còn có mặt khác mấy đứa bé, chiếu cố thật tốt Hạ Vân, hắn ngày mai lại tới. Căn dặn xong trong động mấy đứa bé, Lôi Long quay người rời đi, hôm nay huyết nguyên đan dùng hết nhiều lắm, hắn phải đi cáo chi một chút vô công, tránh khỏi về sau một khi xảy ra vấn đề gì, lão nhân gia ông ta lại nên tu thập mình. Lôi Long vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đến chờ một lúc gặp Vu Công sau, nên nói như thế nào rõ ràng chuyện đã xảy ra hôm nay, dù sao cái này lại không phải một mình hắn sai. Rất nhanh Lôi Long đã đến chính mình sân động, đem phi giáp tê con non thu xếp tốt sau, hắn liền hướng phía Vu Công Sơn động đi đến. Vừa tới cửa hang, Lôi Long sẽ nhỏ giọng hô, "Vu Công, ngài này sẽ có đây không?" Đợi rất lâu, Lôi Long đều không có nghe thấy có người đáp lại, thế là hắn liền đẩy ra sơn động cửa đá đi vào. Mới vừa đi tới bàn đá vị trí phụ cận, Lôi Long cũng cảm giác đứng phía sau một người, hắn biết sau lưng chính là Vu Công, thế là vừa cười vừa nói, "Vu Công, lão nhân gia ngài đi đường nào vậy, liền âm thanh đều không có, dọa ta một hồi. Ngài chuyện phân phó ta đã toàn bộ làm tốt, cốt phiến cùng huyết nguyên đan ta đều giao cho Hạ Vân, bất quá nửa đường ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, huyết nguyên đan để Hạ Vân dùng liền thừa hai viên." Lôi Long phía sau Vu Công hơi kinh ngạc. "A, nói một chút, mặt khác huyết nguyên đan là thế nào dùng hết?" Lôi Long chỉ có thể từ đầu chí cuối đem chuyện đã xảy ra nói ra. "Hạ Vân là thế nào lấy máu lúc, viên kia màu trắng quả cầu đá phát sinh biến hóa gì, cùng đến tiếp sau hắn cho ăn Hạ Vân huyết nguyên đan trải qua." Nghe xong Lôi Long giảng thuật sau, Vu Công suy tư một hồi, nói ra, "Chẳng lẽ nửa đường không có phát sinh sự tình khác sao? Bất cứ chuyện gì đều tính, ngươi tốt nhất ngẫm lại." Lôi Long suy tư thời gian rất lâu, mới có hơi do dự nói, "Ta nuôi cái kia buồn, nửa đường chạy tới bên ngoài sơn động, tính sao?" "Vu Công, đương nhiên tính toán, đây chính là cái rất trọng yếu manh mối." "Đúng rồi, ngươi nuôi cái kia buồn là lúc nào chạy đến bên ngoài sơn động?" Lần này Lôi Long suy nghĩ thật lâu, mới trả lời, "Hẳn là viên kia màu trắng quả cầu đá xuất hiện biến cố lúc, buồn liền từ trong ngực của ta đi ra ngoài." Có Lôi Long cung cấp manh mối, Vu Công cũng có một chút ý nghĩ, để Lôi Long về trước đi, sau đó đi tìm hắn á phụ tới một chuyến. Nghe vậy, Lôi Long đội vàng chạy ra Vu Công sơn động, thẳng đến đi xa, mới ở trong lòng không ngừng cảm thán. Hôm nay vận khí coi như không tệ, không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy, Vu Công lão nhân già ông ta đều không có chừng trị ta. Tâm tình không tệ Lôi Long, hấp tấp đi hắn á phụ sơn động, mới vừa vào đi hắn liền hô lớn, "Á phụ, Vu Công có chuyện tìm ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến." Thủ lĩnh Mặc Dác nhìn xem ý cười đầy mặt tiểu nhi tử, hỏi, "Vu Công lão nhân già ông ta, không nói tìm ta quá khứ có sự tình gì sao?" Lôi Long suy tư một chút trả lời, "Hẳn là liên quan tới hôm qua tế tự lúc đồ đằng chi thụ bàn cho Hạ Vân quả cầu đá kia có quan hệ." Thông báo xong chính mình A Phụ, cùng A Mẫu lên tiếng chào hỏi sau, Lôi Long liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn trở về chiếu cố buồn, gần nhất cái kia tiểu gia hỏa sức ăn tăng nhiều, mỗi ngày đều muốn ăn rơi rất nhiều cỏ khô. Trở lại chính mình sơn động sau, Lôi Long cho buồn cho ăn xong cỏ khô, lại cho nó nấu một chút thịt cá canh xương hầm, nhìn lên trời còn không có đen, trong lúc rảnh rỗi Lôi Long lại đem chính mình dùng cái kia mấy cây đoàn mâu lấy ra, bắt đầu cẩn thận rèn luyện. Vừa mới bắt đầu rèn luyện còn không có bao lâu thời gian, Lôi Long chỉ nghe thấy có người tại gõ cửa, mở ra xem, nguyên lai là chính mình Á Phụ, hỏi đội, "Ngài này sẽ tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Thủ lĩnh Mặc Giác hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lôi Long con mắt, hỏi, "Ta nghe Vu Công nói, hôm nay là hắn để cho ngươi cho Hạ Vân tặng đồ, kết quả ngươi hiếu kỳ phía dưới giật dây Hạ Vân, lần nữa đối với quả cầu đá kia dì máu, kết quả dùng hết dòng dã một bình huyết nguyên đan, đúng không?" Lôi Long mở mịt nhẹ gật đầu. Trông thấy Lôi Long sau khi gật đầu, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đem hắn lôi ra sân động, đối với Lôi Long bắt đầu quyền đấm cước đá. Màn đêm sắp giáng lâm trong bộ lạc, Lôi Long tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ lạc. Cơ hồ tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nghĩ đến Lôi Long ra hỏa này, đoán chừng lại gây họa. Khi Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh sau, một mặt mộng bức nhìn về phía vây quanh hắn mấy người hỏi, "Ta đây là lại ngất đi mấy ngày?" Tang Quả vội vàng cướp lời nói, "Vân ca, ngươi lần này ngất đi dòng dã 3 ngày thời gian, thật nhiều người đều đến thăm ngươi, liền ngay cả thủ lĩnh cùng Vu Công đều tới qua nhìn xem vây quanh ở chính mình trung quanh, mấy cái lưu dữ không ngừng kể ra tiểu hải." Hạ Vân bước bước còn có chút choáng váng đầu, hỏi, "Có ăn sao?" "Cho ta một chút." "Tang Quả, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền nấu." "Đúng rồi, Bạch Điểu ngươi đi nói cho Vu Công một tiếng." Liền nói Vân ca đã tỉnh. Tang Quả vừa nói xong, cái kia gọi Bạch Điểu tiểu hải lập tức liền hướng phía bên ngoài sơn động chạy ra ngoài. Tang Quả cùng mặt khác 3 cái tiểu hải đã tại thạch hang bên dưới dâng lên lửa, lại đi bên ngoài sơn động làm một chút tuyết trở về, bỏ vào thạch hang bên trong. Không đợi thạch hang bên trong tuyết toàn bộ hòa tan, cái kia gọi Bạch Điểu tiểu hải liền mang theo Vu Công trở về. Trông thấy Vu Công tới, mặt khác mấy cái tiểu hải vội vàng trốn đến đi một bên, sợ bấy giờ đến Hạ Vân cùng Vu Công nói chuyện. Nhìn xem ngồi ở trên giường Hạ Vân, Vu Công đi lên phía trước, giúp hắn kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì sau, hắn đối với Hạ Vân dặn dò, trong khoảng thời gian này ngươi mất máu quá nhiều, chứ không muốn vào đi quá mức kịch liệt hoạt động, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Lại có, chính là quả cầu đá kia, tạm thời không cần hướng phía trên của nó nhỏ một giọt máu, nếu không quả cầu đá kia liền sẽ đem ngươi hút thành người khô, chết không có chỗ chôn. Lần sau còn muốn hướng quả cầu đá kia phía trên dị máu lúc, tối thiểu nhất muốn chờ ngươi đến nhị cấp chiến sĩ mới có thể tiến hành nếm thử, nhưng là cũng phải tại hắn hoặc những cường giả khác ở đây, cộng đồng cùng đi tình huống dưới mới có thể tiến hành. Đúng rồi, Hạ Vân, quả cầu đá kia đâu? Lấy ra cho ta xem một chút. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng đem bàn tay hướng trong ngực, thế nhưng là lục lọi một vòng xuống tới, cũng không tìm được quả cầu đá. Nhìn thấy Hạ Vân đang tìm đồ vật sau, Tang Quả vội vàng tiến tới góc mặt, hỏi, "Vân ca, ngươi đang tìm cái gì đâu?" Hạ Vân nhìn thoáng qua Vu Công, hướng Tang Quả giải thích nói, "Vu Công muốn nhìn một chút quả cầu đá kia. Ngươi biết nó ở nơi nào sao?" Nghe được Hạ Vân lời nói, Tang Quả vội vàng chạy đến trong sân động, cất giữ thịt khô địa phương, tại một cái thả bán thịt khô thạch hang dưới đáy, tìm ra quả cầu đá kia, đem nó lấy tới đưa cho Hạ Vân. Cầm tới quả cầu đá sau, Hạ Vân lại đem nó đưa cho Vu Công. Vu Công nhìn xem trong tay đã biến thành màu xanh quả cầu đá, xác định chính mình phỏng đoán, viên này bóng hẳn là một loại nào đó sinh vật trứng, mà nó hiện tại đã công nhận Hạ Vân. Lập tức, Vu Công hướng Hạ Vân giải thích nói, căn cứ viên này quả cầu đá biến hóa, cùng Lôi Long cung cấp cho ta tin tức, ta có thể xác định viên này bóng chính là một quả trứng, nó hiện tại đã công nhận ngươi. Chương 72 Dạ Kiêu đột kích một chương 72 Dạ Kiêu đột kích một khi Vu Công nói cho Hạ Vân, viên này bóng chính là một quả trứng lúc, Hạ Vân có chút nghi ngờ hỏi, nếu viên này bóng, nó là một quả trứng, vậy rốt cuộc làm như thế nào ấp ra đến, còn có, ngài biết nó là chủng loại gì sao? Đối với Hạ Vân nghi vấn, Vu Công giải thích nói, về phần muốn làm sao ấp ra đến, cụ thể ta cũng không rõ lắm, viên này quả cầu đá, do vừa mới bắt đầu màu đen chuyển thành đỏ trắng giao nhau, lại đến hiện tại màu xanh, nếu như ta đoán không lầm, phải cùng ngũ hành lực lượng có chỗ tương quan. Chờ ngươi thực lực để cao tới trình độ nhất định lúc, lại đi hướng phía trên của nó dì máu, máu của ngươi hẳn là nó ấp mấu chốt yếu tố. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả trứng này coi ngươi đạt tới tứ cấp chiến sĩ lúc, hẳn là liền có cơ hội ấp nó. Ta tra xét rất nhiều cùng trứng tương quan cốt thư, nhưng là không có tìm được bất luận cái gì cùng quả trứng này tương quan manh mối, đồ đằng chi thụ nếu đem trứng cho ngươi, liền có nhất định đạo lý của nó. Giải quyết trứng vấn đề, Vũ Công tiếp tục nói, Hạ Vân, tương lai ngươi là muốn đi ra, nhưng là ngươi bây giờ còn chưa biết chữ, vạn nhất người khác cho ngươi truyền lại tin tức lúc, cho ngươi quyển gia thú hoặc là cốt thư, kết quả ngươi nói cho người ta, ngươi không biết chữ, như thế chẳng phải là rất ném chúng ta hạ bộ lạc mặt mũi. Cho nên thôi, chờ ngươi thương thế tốt lên không sai biệt lắm, liền đến ta sơn động, ta đến dạy ngươi nhận thức chữ, còn có một số thảo dược tương quan đồ vật, nên học ngươi đều phải học được. Dù sao, ngươi cùng chiến sĩ khác không giống với, tương lai ngươi nhất định đi Đồ Sơn thị tộc, hiện tại học nhiều một chút đồ vật, tránh khỏi về sau đi Đồ Sơn thị tộc sẽ còn ăn thiệt ngầm. Đồ Sơn thị tộc những bộ lạc khác quá nhiều người, mỗi người đều có riêng phần mình tâm tư, đều muốn lấy cho mình bộ lạc vẽ rơi một chút đồ tốt, đừng đến lúc đó ngươi trông thấy đồ tốt, còn không biết cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công cho Hạ Vân trong ngực ném đi một cái thạch bình, đồng thời dặn dò, bên trong có 30 hạt huyết nguyên đan, mỗi ngày phục 2 hạt, đợi đến bình này huyết nguyên đan sau khi ăn xong, huyết khí của ngươi thâm hụt liền có thể bổ tốt, đến lúc đó ngươi liền đến tìm ta học tập. À, đúng rồi, thân thể của ngươi dưỡng tốt sau, tuyệt đối không nên lại đem giọt máu đến quả trứng kia phía trên, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Căn dặn xong Hạ Vân sau, Vu Công liền đứng dậy rời đi. Vu Công sau khi đi, trong bạc đá tuyết đã hoàn toàn hòa tan, nhìn thấy nước mở sau, một bên chờ đợi đã lâu Tang Quả cùng mặt khác mấy đứa bé, lập tức đem Hạ Vân muốn ăn thịt khô ném tới trong bạc đá. Trong bạc đá tuyết thủy, cô đông bốc lên bọn, thịt khô ở trong nước không ngừng quẩn quẩn lấy. Tang Quả nhìn thoáng qua trong bạc đá thịt khô cùng nước, xác định không có thiếu nước sau, từ trong ngực của nàng, cẩn thận móc ra một cái thạch bình đưa cho Hạ Vân. Vân ca, đây là lần trước Lôi Long cho ngươi cho ăn còn lại, hắn thời điểm ra đi căn dặn ta, ngươi đã tỉnh về sau để cho ta cho ngươi tiếp nhận Tang Quả đưa tới thạch bình. Hạ Vân thuận miệng hỏi một câu. Tại ta hôn mê mấy ngày nay, Lôi Long có tới qua sao? Không đợi Tang Quả trả lời, một bên Lang Nha cướp lời nói, Vân ca, ngươi đêm hôm đó ngất đi sau, vào lúc ban đêm, chúng ta đều nghe được Lôi Long đại ca tiếng kêu thảm thiết, kêu nhưng thảm, hẳn là thủ lĩnh ra tay. Mấy ngày nay, căn bản cũng không có gặp qua Lôi Long đại ca mặt, hẳn là tại chính mình trong sơn động dưỡng thương đi. Đang nghe Lang Nha nói, Lôi Long bị hắn A Phụ đánh về sau, Hạ Vân tâm lý vẫn còn có chút băn khoăn, nghĩ đến chờ mình thân thể hơi khôi phục một chút sau, liền đi thăm hỏi một chút Lôi Long. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, nhìn thấy Lôi Long về sau, muốn nói thứ gì lúc, Tang Quả hô to một tiếng, Vân ca, thịt khô nấu xong, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Nói, Tang Quả liền đem trong vạc đá đã nấu xong thịt khô, mò được một cái một quản bên trong, cho Hạ Vân bưng tới. Tiếp nhận Tang Quả bưng cho thịt của mình, đã ba ngày chưa từng ăn qua đồ vật Hạ Vân, trực tiếp lấy tay bắt lại, liền hướng trong miệng của mình đưa. To bằng chậu rửa mặt một quản, Hạ Vân một hơi ăn hai bát thịt, lại để cho Tang Quả bới cho hắn một chén canh, ăn uống no đủ sau, Hạ Vân mới cảm giác trong dạ dày dễ chịu chút, nhớ tới Vu Công căn dặn, hắn lại mở ra thạch bình, ăn hai viên huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan dược lực, để Hạ Vân thâm hụt khí huyết có một chút khôi phục, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, dần dần nhiều một tia hồng nhuận phân tớt. Tiêu hóa xong huyết nguyên đan dược lực sau, Hạ Vân mở hai mắt ra. Lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy trong động mấy cái tiểu hài, đem cho hắn nấu qua thịt canh, toàn bộ đổ vào một cái thùng gỗ nhỏ bên trong, do Tang Quả dẫn đầu cầm một tiểu, mỗi người liền uống một muỗng nhỏ. Uống qua canh thịt mấy cái tiểu hài, mắt trần có thể thấy toàn thân đỏ lên, có chút không yên lòng Hạ Vân, trực tiếp đi đến bọn nhỏ trước người, lần lượt sờ soạn một chút trán của bọn hắn, xác định không phải rất nóng sau, Hạ Vân lúc này mới yên lòng lại. Dù sao mình bây giờ ăn đại bộ phận đều là thịt hung thú, mà bọn nhỏ bình thường đều là ăn thịt cá cùng thủy thú thịt khô, nấu qua thịt hung thú canh thịt, đối với những hải tử kia tới nói, năng lượng vẫn còn có chút cao. Nấu qua thịt hung thú canh thịt, nếu như Hạ Vân uống không hết, những hải tử kia bình thường cũng không nỡ đổ sạch, đều là ngươi uống một chút, ta uống một chút, dần dần tiêu hóa xong. Qua hơn một giờ, bọn nhỏ trên người nhiệt độ cơ thể mới bắt đầu hạ xuống, trong lúc này, Hạ Vân cũng giúp bọn nhỏ nấu thịt khô. Màn đêm buông xuống, mấy đứa bé vây quanh thành nồi, ăn nấu xong thịt khô. Hạ Vân nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Đợi đến bọn nhỏ đều ăn no sau, Hạ Vân đi qua giúp bọn hắn đem thạch hàng chuyển qua một bên, lại đi về chưa triệt để dập tắt trên đống lửa, thăng thêm một chút tuổi. Mấy đứa bé vừa mới chuẩn bị đi đem cửa động cửa đá đóng lại, Hạ Vân liền để bọn hắn trở về đi ngủ, chính mình đi là được. Mặc dù thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu, có thể làm gì, cũng so trong động mấy hải tử kia khí lực lớn rất nhiều. Đi đến cửa hàng sau, Hạ Vân đem dùng để ngăn cửa phiến đá đem đến cửa hàng, cố ý lưu lại một cái khe hở, sợ sẽ chưa đầy đủ thiêu đốt tuổi sinh ra carbon monoxide, dẫn đến bọn nhỏ carbon monoxide trúng độc. Chắn tốt sau cửa đá, Hạ Vân trở lại giường của mình bên cạnh, nằm ở trên giường, ngủ thật say. Màu da cam đống lửa, để sơn động đặc biệt ấm áp. Cô nhi động bên trong mấy người, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lấy, căn bản sẽ không có người phát hiện, giờ phút này có một cái cự đại bóng đen, nhẹ nhàng rơi vào bên ngoài sơn động, không có phát ra một tia thanh âm. Đạo thân ảnh kia rơi vào bên ngoài sơn động sau, lớn chừng quả đấm con ngươi màu vàng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngăn cửa lúc lưu lại cái khe này, xuyên thấu qua cái khe này, nó nhìn thấy trong sơn động nằm ở trên giường mấy người. Ù ù. Kêu một tiếng sau, đạo hắc ảnh kia trực tiếp phá tan chặn lấy cửa đá, rũa ra hai cái lợi trảo, hướng phía nhất tới gần cửa hang vị trí lang nha bắt tới. Cửa đá ngã xuống một khắc này, Hạ Vân trong nháy mắt liền bị giật mình tỉnh lại, dưới tay phải ý thức sờ về phía, để đó đoạn mâu bên giường. Cầm tới đoạn mâu trong chốc lát, Hạ Vân liền mở hai mắt ra, khi hắn nhìn về phía cửa động vị trí lúc, phát hiện một cái cự đại bóng đen, hướng phía lang nha bên giường nhào tới. Hạ Vân không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp cầm trong tay đoạn mâu, hướng phía cái bóng đen kia ném ra ngoài. Một cây đoạn mâu ném ra sau, Hạ Vân sắc lập ngựa xuất ra mặt khác hai cây đoạn mâu, lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía đạo hắc ảnh kia bắn tới, ánh lửa chiếu rọi, Hạ Vân rốt cục thấy rõ đột kích đồ vật. Đó là một cái thân cao gần 2 mét cự hình miêu đầu ưng. Chương 73 dạ kiêu đột kích 2 chương 73 dạ kiêu đột kích 2 mắt thấy cái kia to lớn cú mèo ưng chảo, phải bắt đến lang nha lúc, cái thứ nhất bị Hạ Vân bắn ra đoạn mâu, đã đến cự hình miêu đầu ưng trước người, vì không bị đoạn mâu bắn bị thương, cái kia cự hình miêu đầu ưng trên không trung trực tiếp cải biến phương hướng, tránh khỏi. Cái thứ nhất đoạn mâu, sát qua cự hình miêu đầu ưng thân thể, bị đính tại trên vách động, mũi mâu bộ phận toàn bộ chui vào vách đá, có thể thấy được Hạ Vân nén giận một kích lực lượng lớn bao nhiêu. Một kích không thành, Hạ Vân sắc lập ngựa lại ném ra một cây đoạn mâu. Ngay tại đoàn mâu sắp đến cự hình đầu cú mèo đầu lúc, nó trực tiếp trên không trung làm một cái lơ lửng, sau đó trên thân thể của nó nửa bộ phân hướng về sau ngã xuống, lấy song chảo đánh về phía Hạ Vân bắn ra đoàn mâu. Cây thứ hai đoàn mâu, ứng thanh mà rơi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong động động tĩnh, rốt cục đánh thức mấy cái còn tại ngủ say hải tử, khi bọn hắn mở mắt ra trong nháy mắt, nguyên bản buồn ngủ nhập nhèm trên khuôn mặt, lập tức hiện lên kịch liệt hoảng sợ, kêu to hướng phía sơn động phần đuôi chạy tới. Một bên chạy, một bên hô to. Là thực nhân tiêu, thiên sát thực nhân tiêu, đến bộ lạc bắt người ăn Hạ Vân rốt cục chạy tới rời động miệng gần nhất lang nha bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường, còn không có tỉnh lại lang nha, Hạ Vân trực tiếp một cước đem lang nha đã đến, đã trốn ở sơn động cuối cùng tang quả mấy người bọn họ phụ cận. Cũng chính là Hạ Vân quay người đá lang nha một cước này, cái kia cự hình miêu đầu ứng, một cái ương chảo trực tiếp bắt lấy Hạ Vân bả vai, nhưng vô luận ương chảo bên trên thực hiện cường đại cỡ nào áp lực, con ương kia chảo đều không thể xuyên thấu Hạ Vân bả vai. Giờ khắc này Hạ Vân không gì sánh được may mắn. May mắn vị kia yêu yêu điện hạ đưa cho hắn lục nhãn ma chu ti dệt thành nội giáp, từ khi mặc lên người một khắc này, hắn chưa từng có cởi. Bằng không, liền lấy cái này cự hình miêu đầu ứng, ương chảo bên trên chỗ lộ ra lực lượng, bờ vai của hắn giờ phút này đã bị xuyên thủng. Mặc dù Hạ Vân bả vai không có bị ương chảo xuyên thủng, thế nhưng là con ương kia trên bớt lộ ra lực lượng, hay là để bả vai hắn xương vai xanh sinh ra đau nhức kịch liệt. Hạ Vân thậm chí hoài nghi, chính mình bả vai cái kia mấy khối xương cốt đã sinh ra vết rách. Nói nói phía dưới, Hạ Vân không dám làm ra bất kỳ do dự, bả vai không có thụ thương cái kia cánh tay, trực tiếp nắm chặt trên người hắn cuối cùng một cây đoạn mâu, hướng phía bắt hắn lại bả vai con ưng kia chân đâm tới. Lần này Hạ Vân cảm giác được rõ ràng, chính mình đâm ra đoạn mâu, đâm vào cái kia cự hình miêu đầu ưng giữa hai chân, có thể cái kia cự hình miêu đầu ưng bị đau, bắt Hạ Vân bả vai con ưng kia chân, thực hiện áp lực lớn hơn. Một tiếng yếu ớt giòn vang qua đi, Hạ Vân biết mình bị bắt lấy cái kia bả vai, phía trên mấy cây xương cốt hẳn là gãy mất. Khó thở phía dưới, Hạ Vân bắt lấy đoạn mâu cái tay kia, trực tiếp dùng sức đem đoạn mâu đâm vào chân ưng bên trong, tiếp lấy Hạ Vân liền lấy tay nắm chặt đoạn mâu phần đuôi, dùng sức thay đổi đứng lên. Cái kia cự hình miêu đầu ưng rốt cục buông lỏng ra nó ưng chảo, mà cây kia khảm vào chân ưng bên trong đoạn mâu cũng bị nó trực tiếp vung rơi trên mặt đất. Không phải Hạ Vân không muốn tiếp tục bắt lấy đoạn mâu, mà là cái kia cự hình miêu đầu ưng lực lượng so Hạ Vân lớn quá nhiều. Ngay tại cự hình miêu đầu ưng vung ra Hạ Vân trong nháy mắt, hắn trực tiếp tới một cái lãn lư đả cồn, lăn đến trước đó bị ưng chảo đánh rất trên mặt đất đoạn mâu bên cạnh. Trong tay có vũ khí, Hạ Vân cũng có tiếp tục đối kháng tiếp lòng tin, hắn cùng cái kia cự hình miêu đầu ưng giằng co đứng lên. Vừa hướng chỉ, Hạ Vân vừa hướng sơn động cuối cùng mấy hải tử kia hô to. Mấy người các ngươi kêu thanh âm lớn một chút, ta trước đó huyết khí thâm hụt nghiêm trọng, không kiên trì được bao lâu thời gian. Nghe vậy, đứng tại sơn động cuối cùng bốn cái hải tử lập tức hô lớn, cứu mạng à, thực nhân kêu đã xông đến sơn động, lại không người tới, chúng ta đều muốn bị ăn hết. Cái kia bị bộ lạc tiểu hải, xưng là thực nhân kêu cự hình miêu đầu ưng, nghe thấy bọn nhỏ hô to sau, cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là đối với Hạ Vân tiếp tục tiến công. Lấy thực nhân kêu thị giác nhìn, Hạ Vân bất quá là cái tiểu bất điểm, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp, chỉ cần giải quyết Hạ Vân cái này tiểu bất điểm, mà khác tiểu hải đều sẽ trở thành nó nuôi nấng chính mình hải tử điểm tâm. Ngay tại cự hình miêu đầu ưng nhào về phía Hạ Vân lúc, Hạ Vân cũng cầm đoạn mâu, hướng nó vọt tới. Lần này Hạ Vân không có lựa chọn tránh né, mà là dùng thân thể của mình trực tiếp vọt tới ưng chảo, một kích qua đi, Hạ Vân chịu được. Hạ Vân lấy cực kỳ xảo trá góc độ, trực tiếp lăn đến nó phần đuôi, ngay tại nó chuyển hướng trong nháy mắt, Hạ Vân bắt lấy nó lông đuôi. Thuận phần đuôi lông vũ, Hạ Vân bỏ tới trên lưng của nó, một bàn tay bắt lấy trên lưng lông vũ, một bàn tay nắm chặt đoạn mâu, thẳng tắp hướng phía cự hình miêu đầu ưng xí căn bộ vị đâm xuống. Giờ phút này, cái kia cự hình miêu đầu ưng cũng phát giác được Hạ Vân đã bỏ tới trên lưng của mình, phát giác được trên lưng dị động sau, nó trực tiếp nguyên địa lên nhảy, dùng thân thể của mình hung hăng đánh tới đỉnh động. Ngay tại đoạn mâu sắp đâm vào cự hình miêu đầu ưng thân thể lúc, Hạ Vân phát hiện giá hỏa này vậy mà chính mình nhảy dựng lên. Đối với Hạ Vân tới nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn đương nhiên không muốn từ bỏ, trực tiếp đem đoạn mâu đổi một cái phương hướng. Kết quả chính là, căn bản chưa kịp các loại Hạ Vân đem đoạn mâu đổi một cái phương hướng, phía sau lưng của hắn liền đụng phải đỉnh động. Một lần va chạm, Hạ Vân còn có thể đứng vững, có thể cái kia cự hình miêu đầu ưng va chạm qua một lần đằng sau cũng không có dừng lại, bởi vì nó không nhìn thấy trên lưng Hạ Vân rơi xuống. Phát hiện một lần va chạm không dậy nổi cái tác dụng gì sau, cái kia cự hình miêu đầu ưng đứng trong sân động, hướng phía đỉnh động vị trí liên tục đụng vài chục lần. Trong lúc này, nó cũng không có nhào về phía tới gần động đuôi tang quả bọn hắn, mà là lựa chọn ngay đầu tiên, đem trên lưng Hạ Vân lấy xuống. Vài chục lần va chạm qua đi, Hạ Vân trong tay đoạn mâu sớm đã tuột tay rơi trên mặt đất, nghe được trên mặt đất có cái gì rơi xuống thanh âm, cái kia cự hình miêu đầu ưng hướng thẳng đến sơn động phần đuôi nhảy tới. Sơn động cuối cùng chỗ, nhìn thấy trên mặt đất co lại thành một đoàn mấy cái tiểu hài, cự hình miêu đầu ưng một cái ưng chảo, hướng thẳng đến bên trong một cái tiểu hài bắt tới. Bị bắt lại đứa trẻ kia, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị ưng chảo đâm xuyên thân thể mà chết. Nằm ngoài trên lưng chỉ mừng, đã gây mất tận mấy chiếc xương sườn Hạ Vân, trơ mắt nhìn đây hết thảy. Đứa trẻ kia bị ưng chảo đâm xuyên thân thể sau, rơi xuống đất thanh âm, để Hạ Vân muốn rách cả mí mắt. Giờ khắc này, phẫn nộ để Hạ Vân trực tiếp đã mất đi lý trí. Ho ra mấy ngụm ngăn chặn cuống họng máu, Hạ Vân dùng cả tay chân, bò hướng cự hình miêu đầu ưng cái cổ vị trí, xác định thân thể của mình sẽ không rơi xuống sau, Hạ Vân đối với cự hình miêu đầu ưng cổ, há miệng liền cắn xuống. Nồng đậm mùi máu tươi, để Hạ Vân càng thêm điên cuồng, hắn cắn xé ra sức hơn. Chương 74 cầu sinh một chương 74 cầu sinh một chỗ cổ thương, để cự hình miêu đầu ưng trong sơn động trên nhảy dưới tránh, nhưng vô luận nó làm sao va chạm, treo ở chỗ cổ Hạ Vân, đều không có theo nó trên thân rơi xuống. Thân thể không ngừng sốc này, để Hạ Vân coi là cái này cự hình miêu đầu ưng lại đang tiếp tục tổn thương trong động mấy hài tử kia, thế là hắn liều lĩnh, đối với đã cắn mở vết thương gặm đi lên. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập Hạ Vân qua miệng, tiến vào điên cuồng trạng thái Hạ Vân, gặm cắn càng thêm điên cuồng. Cự hình miêu đầu ưng chỗ cổ chảy ra máu tươi, có chút trực tiếp vẩy vào trên mặt đất, có chút liền bị Hạ Vân nuốt vào chính mình trong bụng. Sơn động trên mặt đất, khắp nơi đều vẩy xuống lấy cự hình miêu đầu ưng máu tươi, có lẽ là phát giác được nó đã lâm vào nguy cơ, nhỏ hẹp sơn động, đối với nó tới nói hạn chế quá lớn. Không thi triển được nó, hướng phía cửa động vị trí, nhảy tới. Vừa rời đi sơn động, cự hình miêu đầu ưng liền vỗ cánh hướng phía không trung bay đi lên, khi nó bay đến nhất định độ cao sau, Hạ Vân quay đầu nhìn về phía mặt đất lúc, phát hiện đã có người giơ bó đuốc, hướng phía cô nhi động phương hướng chạy tới. Xác định cự hình miêu đầu ưng sẽ không trở về sau, Hạ Vân cũng yên lòng, tại trong quan niệm của hắn, bảo hộ nhỏ yếu là hẳn là. Dù sao mấy hài tử kia còn nhỏ như vậy, trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng mình đã 18 tuổi, hẳn là bảo hộ những hài tử này để bọn hắn không bị thương tổn. Theo cự hình miêu đầu ưng càng bay càng cao, Hạ Vân không khỏi sợ hãi. Hắn lúc này cách xa mặt đất đã tiếp cận 100 mét độ cao, hắn không muốn rơi xuống bằng thành bánh thịt, chỉ có thể gắt gao bắt lấy cự hình miêu đầu ưng chỗ cổ lông vũ. Vì mình an toàn muốn, Hạ Vân không thể không tăng tốc gặm cắn cự hình miêu đầu ưng cái cổ tốc độ, để nó mau chóng chết mất, không nên đem chính mình mang quá xa. Bằng không, ở trong vùng hoang dã, chính mình căn bản không có cái gì kinh nghiệm sinh tồn, sống tiếp tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Cắn, Hạ Vân phát hiện chính mình không cắn nổi, giống như có cái đồ vật rất là đạn răng, tính bền dẻo thực sự quá mạnh. Chống đi một bàn tay, Hạ Vân đem dán ở trên mặt máu tươi biến mất, lấy tay sờ soạn một chút, vừa rồi cái kia rất là đạn răng đồ vật, hẳn là cái này cự hình miêu đầu ưng khí quản. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Hạ Vân đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hạ Vân dùng một bàn tay, đem cây kia nhìn và khí quản có chút tương tự vật thể, trực tiếp từ cự hình miêu đầu ưng chỗ cổ tách rời ra. Sau đó, Hạ Vân lấy cánh tay của mình làm trụ, đem cây kia cùng loại khí quản vật thể tại trên cánh tay của mình quấn quanh hai vòng, dùng sức túm hai lần. Đơn giản túm hai lần, Hạ Vân liền phát hiện cái này cự hình miêu đầu ưng phi hành động tác không có vừa cất cánh lúc như vậy vững vàng. Xác định hữu dụng sau, Hạ Vân đem một cánh tay khác cũng vòng vào cây kia cùng loại khí quản vật thể bên trên, trực tiếp ở phía trên đãng. Hạ Vân thân thể môi đãng một lần, cự hình miêu đầu ưng phi hành động tác liền sẽ có một cái dừng lại. Có thể mỗi một lần lắc lư đều để Hạ Vân đã đứt gãy xương sườn, sinh ra đau đớn kịch liệt, liên tục lắc lư hơn 10 lần sau, Hạ Vân thực sự chịu không được, chỉ có thể ở một lần lắc lư lúc, đem hai chân của mình cũng treo ở phía trên. Hạ Vân biết, kéo dài như vậy nữa cũng không phải cái biện pháp, chỉ có thể chịu đựng lồng ngực đau nhức kịch liệt, tại cự hình miêu đầu ưng đã vỡ tan miệng vết thương, duỗi ra một bàn tay sờ soạng đi bảo. Lục lọi thật lâu, Hạ Vân mới cảm giác được có cùng loại mạch máu đổ vật xuất hiện. Không dám có bất kỳ do dự, Hạ Vân lại lắc lư một cái, mượn lực bắt lấy chỗ cổ lông vũ, đem đầu của mình toàn bộ nhét vào vết thương, nhắm ngay cái kia cùng loại mạch máu vật thể, trực tiếp há mồm cắn xuống. Liên tiếp cắn xé đến mấy lần, Hạ Vân rốt cục cắn nát mạch máu. Một cỗ máu tươi từ trong mạch máu phun ra ngoài, đem Hạ Vân trên thân toàn bộ tới thấu, máu tươi thuận Hạ Vân áo ra thú, ào ào thẳng hướng hạ lưu. Cái này cự hình miêu đầu ưng, bởi vì mất máu quá nhiều, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, từ không trung bên trong rơi thẳng xuống. Hạ Vân vội vàng buông ra ôm lấy cái cổ tay, từng điểm hướng phía cự hình miêu đầu ưng phần bụng rời đi qua, hắn không muốn chờ rơi xuống đi xuống, ngược lại bị cái này cự hình miêu đầu ưng thi thể đập chết. Đến phần bụng sau, Hạ Vân trực tiếp chui vào cự hình miêu đầu ưng mềm mại lông vũ bên trong, gắt gao bắt lấy bên người lông vũ, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cự hình miêu đầu ưng thi thể trực tiếp tại trên mặt tuyết ném ra một cái hố to, Hạ Vân cố nén ngực đau nhức kịch liệt, từ cự hình miêu đầu ưng thi thể phần bụng bò lên đi ra. Vừa rồi rơi xuống, hắn cũng không nhận được quá nghiêm trọng va chạm, chỉ là sớm đã đứt gãy xương sườn sai chỗ, từ đó làm cho đứt gãy xương cốt đâm vào bộ ngực hắn trong thịt. Hạ Vân biết, hắn hiện tại loại tình huống này, nếu là đặt ở kiếp trước, thủ đoạn tốt nhất chính là giải phẫu. Nhưng bây giờ căn bản cũng không có điều kiện để hắn làm như vậy. Không khai đao tình huống dưới, đem đã đứt gãy xương sườn phục hồi như cũ, Hạ Vân tự nhận không có năng lực kia, do dự một chút, Hạ Vân hay là đi hướng cự hình miêu đầu ưng thi thể. Đi vào ưng chảo vị trí, Hạ Vân bỏ ra gần 20 phút thời gian mới đem dài nhất một cây kia ưng chảo làm xuống tới. Không phải hắn không muốn tăng thêm tốc độ, mà là trong tay không có có thể sử dụng công cụ, hắn có chỉ có tay cùng chân, còn có răng. Tới gần ưng chảo gốc vị trí, hắn là dùng răng gặm phá vỏ ngoài, cuối cùng dùng cả tay chân bên dưới mới đem cây kia ưng chảo làm xuống tới. Có thể dùng công cụ, Hạ Vân mau đem mình đã bị bọc máu thấu áo ra thú, toàn bộ cởi ra ném sang một bên, lại cởi xuống lục nhãn ma chu ti chế thành trong áo trên giáp. Lấy tay sờ soạn một chút xương sườn đứt gãy vị trí, Hạ Vân cầm ưng chảo, trực tiếp vạch phá ngực, lấy tay lục lọi, đem đã đứt gãy xương sườn khôi phục tại chỗ. Về phần vết thương, tại lần kia trải qua nghi thức thức tỉnh đằng sau, hắn sức khôi phục liền mạnh rất nhiều, bình thường vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể mọc tốt, mà lần này hắn vạch phá vết thương cũng không lớn, Hạ Vân cũng liền không thèm để ý. Xử lý tốt đứt gãy xương sườn, Hạ Vân cẩn thận hồi tưởng đến lần kia thủ lĩnh mặc giáp cùng mình nói qua đồ vật, rừng cây hoặc trong đồng hoang đến cùng làm như thế nào sinh tồn. Hạ Vân biết mình đã tại cự hình miêu đầu ương bên cạnh thi thể dừng lại thời gian rất lâu, nghĩ đến thủ lĩnh nói qua tương quan tri thức, hắn không dám do dự. Dù sao mùi máu tươi sẽ dẫn tới rất nhiều không cũng biết đồ vật, mà hắn hiện tại hay là thân bị trọng thương, căn bản không có mạnh cỡ nào năng lực phản kháng. Hạ Vân leo ra bị thi thể đập ra hố to, đi vào trên mặt tuyết, đem trên người mình cả tổn lục nhãn ma chu ti chế thành nội giáp cũng cởi xuống, sau đó hắn liền nâng lên trên đất tuyết, bắt đầu lau chùi thân thể. Trên thân thể vết máu thanh trừ xong, Hạ Vân lại đem đầu toàn bộ vùi vào tuyết động bên trong, liều mạng xoa nắn, thẳng đến từ đầu hắn bộ trượt xuống tuyết động, không còn có một tia màu đỏ. Chương 75 cầu sinh 2, chương 75 cầu sinh 2, xử lý xong tự thân vết máu sau, Hạ Vân lại đem lục nhãn ma chu ti dệt thành nội giáp lấy tới, tại trong tuyết xoa nắn, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, nếu không phải nó hôm nay chính mình khả năng cũng không sống nổi. Về phần cái kia thân áo da thú, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, không phải hắn không hiểu rõ để ý, mà là muốn đem cái kia thân áo da thú thanh lý đi ra. Phải hao phí thời gian thực sự quá nhiều, hắn thực sự hao không nổi. Thanh lý xong lục nhãn ma chu ti nội giáp, Hạ Vân vội vàng đem nó mặc lên người, dù sao cởi chuồng đứng tại trong đống tuyết, vẫn còn có chút không thoải mái. Áo da thú hắn chỉ có thể từ bỏ, nhưng là cổ áo cùng ống tay áo, dùng cân ti làm thành dây nhỏ hắn nhất định phải hủy đi, dù sao thứ này hắn nhất định có thể dùng đến. Đem cổ áo cùng ống tay áo dây nhỏ tháo ra, dùng tuyết làm tốt thanh lý, Hạ Vân lại đi cự hình miêu đầu ưng thi thể trên lưng cùng phần bụng, rút rất nhiều không có nhiễm qua máu lông vũ xuống tới, hắn đã không có áo da thú. Những lông vũ này tại hắn có thời gian tình huống dưới, hắn sẽ chọn đem bọn nó làm thành quần áo. Đem rút ra lông vũ dùng dây nhỏ trói tốt, Hạ Vân liền nghe đến trận thú giống, không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nhảy đến cự hình miêu đầu ưng bộ mặt, dùng lưng chảo đem nó phía trên mỏ ưng đào xuống tới. Dù sao, đây là cái này cự hình miêu đầu ưng trên thân đáng giá nhất lưu lại bộ vị, ngay tại Hạ Vân còn dự định làm nhiều mấy cái ưng chảo xuống tới lúc, xa xa tiếng thú gào dần dần tới gần. Toàn bộ mỏ ưng trọng lượng thực sự quá nặng, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn đem bên trên mỏ lưu lại, đem bên dưới mỏ ném đi. Cầm ưng chảo cùng mỏ ưng, ôm lấy đã trói tốt ưng vũ, Hạ Vân vội vàng đứng dậy, hướng phía nơi xa đào tẩu. Một mực chạy trốn hơn 20 phút, Hạ Vân mới dừng lại, xác định sau lưng không có đồ vật gì đổi tới sau, hắn mới tuyển cách hắn gần nhất một cái cây, bò lên. Hạ Vân rất muốn tại trên mặt tuyết đào một cái lỗ, chui vào. Như thế hắn liền sẽ không lạnh, cũng sẽ ngủ được rất dễ chịu, thế nhưng là cân nhắc đến trong hoang dã nguy hiểm, cùng cách hắn không phải rất xa cự hình miêu đầu ưng thi thể, Hạ Vân hay là lựa chọn đợi ở trên tầng cây, dù sao cái gì cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Mùa đông ban đêm không có một chút tinh quang, có nhiều chỗ Hạ Vân chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, hắn chỉ có thể căn cứ bản năng của thân thể hướng trên cây bò. Trong lúc đó có đến vài lần đạp gãy cành khô, kém chút từ trên cây rơi xuống, bất quá hắn vận khí coi như không tệ, cuối cùng đã tới gần ngọn cây vị trí. Gió lạnh từ Hạ Vân trên thân thể sẽ qua, mặc dù đã bị đông cứng đắc chí sắt phát run, nhưng hắn vẫn là không dám loạn động, chỉ có thể chọn một tương đối củ chuối gió vị trí, đem ưng vũ ôm vào trong ngực, đem miệng ưng cùng ưng chảo trực tiếp cắm đến thân thể của mình hai bên trên cành cây, phòng ngừa chính mình rơi xuống. Mặc dù độ cao này rơi xuống, hắn sẽ không thụ nặng cỡ nào thường, nhưng là đã trở lại vị trí cũ xương sườn, rất dễ dàng liền có thể bị chấn sai chỗ, hắn không muốn lại tự mình hại mình một lần. Trải qua đồ đằng chi thụ tẩy lễ, Hạ Vân thân thể, chịu rét cùng năng lực kháng đòn đều tăng lên rất nhiều, cơn lạnh mùa đông gió mặc dù lạnh, nhưng cũng không trở thành để hắn toàn thân cứng ngắc. Gian nan đợi đến hừng đông, Hạ Vân lại đi chỗ cao bò lên một chút, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng núi, không có một chỗ là hắn quen thuộc, mà hắn hiện tại ở vào tới gần chân núi vị trí, muốn xác định phương vị chỉ có thể đi đỉnh núi. Trở lại trước đó nghỉ ngơi địa phương, Hạ Vân cẩn thận hướng dưới cây nhìn lại, xác định không có dã thú hoặc hung thú theo tới, hắn mới từ trên cây bò lên xuống dưới. Đi vào mặt đất sau, Hạ Vân cũng không có sốt ruột đi đỉnh núi, mà là tại dưới cây vỡ ra tuyết động tìm kiếm, tìm gần nửa giờ, Hạ Vân mới tìm được một khối thích hợp thạch đầu. Xuất ra chính mình từ cự hình miêu đầu ưng trên thi thể lấy được miệng ưng cùng ưng chảo, Hạ Vân tại thạch đầu bên trên bắt đầu rèn luyện, có thể là thạch đầu nguyên nhân đi, Hạ Vân cầm ưng chảo tại thạch đầu bên trên cọ sát dòng dã một ngày, mới đem ưng chảo mài thành một thanh giản dị cốt đao. Có thể dùng công cụ, Hạ Vân lột một ít cây dưới ra đến, đem tới gần vỏ cây bên trong tầng kia màu trắng tổ chức, cẩn thận từng ly từng tí lột bỏ, xé thành sợi nhỏ sau lại đem bọn nó xoa thành dây thừng. Lấy vỏ cây xoa thành dây nhỏ, Hạ Vân đối với cự hình miêu đầu ưng trên thân rút ra những lông vũ kia, tiến hành giản dị bệnh. Trước lúc trời tối, Hạ Vân liền dùng lông vũ làm thành một cái đơn giản sau lưng, cùng vừa tới đầu gối lông vũ váy. Màn đêm buông xuống sau, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa trở lại trên cây, dù sao liền lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, tới một cái hơi mạnh hơn một chút dã thú hoặc là hung thú, hắn liền treo. Một đêm này, Hạ Vân ngủ rất thoải mái, tối thiểu nhất không có tối hôm qua lạnh như vậy. Ngày kế tiếp sáng sớm, từ trên cây sau khi xuống tới, mặc dù trong bụng có chút đói khát, nhưng Hạ Vân cũng không có sốt ruột đi tìm có thể ăn đồ ăn, hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là đi xác định một chút, hắn đến cùng ở nơi nào, cùng bộ lạc phương vị. Đi hướng đỉnh núi phương hướng, con đường gập ghềnh, tràn đầy tuyết động. Hạ Vân không nhớ rõ chính mình trượt chân qua bao nhiêu lần, lại lăn xuống dốc núi mấy lần, mỗi lần trượt chân cùng lăn xuống sau, hắn đều sẽ lần nữa bò lên, hướng phía đỉnh núi phương hướng tiến lên. Trước lúc trời tối, Hạ Vân rốt cục bò lên trên đỉnh núi, nhưng khi hắn nhìn về phía nơi xa lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, phương xa cảnh vật sớm đã mơ hồ. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể lựa chọn một cái bị chỗ có gió, nằm xuống nghỉ ngơi. Khi bầu trời lần nữa sáng lên lúc, Hạ Vân đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất ngắm mắt nhìn lại, núi khác một bên, tới gần chân núi vị trí, có rất dài trống rỗng khu vực, tựa như một đầu dây lụa màu trắng, xuyên qua tại giữa dãy núi, Hạ Vân suy đoán đó phải là dòng sông. Mặc dù mùa đông đã tới thật lâu, nhưng là Hạ Vân không rõ ràng trong sông mặt băng đến cùng có thể hay không tới, hắn chỉ có thể lựa chọn tại giữa dãy núi xuyên qua. Tại Hạ Vân chính mình nghĩ đến, trong núi rừng một khi gặp được nguy hiểm mình còn có chạy trốn chỗ trống, nếu như tại mặt băng phía trên, một khi gặp phải nguy hiểm, chính mình khả năng ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Xác định dòng sông hướng đi, Hạ Vân liền định thắng dọc theo dòng sông từ từ tiến lên, dù sao hạ bộ lạc chính là dọc theo sông mà ở. Chỉ cần mình dọc theo dòng sông hướng đi đi tìm, mặc kệ tìm tới có phải hay không hạ bộ lạc, chỉ cần gặp phải người, liền sẽ thăm dò được hạ bộ lạc ở nơi nào. Dù sao, chỉ cần là tại cái này Lạc Tinh Sơn mạch bên trong, mặc kệ là người nào, thấy được vị kia yêu yêu điện hạ cho mình khối kia hộ vệ lệnh bài, đều sẽ rất tình nguyện đưa chính mình trở về. Hạ Vân lựa chọn là tại sườn núi ở giữa ghé qua. Bất kể là kiếp trước thế giới động vật, hay là hiện tại nguyên thủy thế giới, tất cả tin tức đều có thể nói cho hắn biết, chỉ cần tới gần nước địa phương, nguy cơ kiểu gì cũng sẽ so trên lục địa lớn hơn nhiều. Rời đi đỉnh núi sau, Hạ Vân liền hướng phía sườn núi bộ vị đi đến, đi hướng sườn núi trên đường, Hạ Vân còn may mắn đánh tới một cái, cùng kiếp trước dê rừng không khác nhau lắm về độ lớn gà rừng. Đem gà rừng lông vũ cùng nội tạng toàn bộ móc ra, tại trên mặt tuyết mới một cái hố cho kỹ, Hạ Vân lại đổi một nơi, bắt đầu nhóm lửa. Không đợi gà rừng thịt nướng chín, Hạ Vân lại nghe thấy xa xa tiếng thú gào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem đã nướng chín bộ vị toàn bộ ăn hết, lại ăn một chút thịt tươi nhét đầy cái bao từ sau, gà rừng còn lại thịt, Hạ Vân cũng không dám mang theo, trực tiếp nguyên địa đào hố tiến hành vùi lấp. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Hạ Vân lại nghĩ tới, chính mình vừa rồi thịt nướng lúc, gà rừng nướng chín sau hương vị, khẳng định nhiễm đến trên người mình. Lý do an toàn, Hạ Vân lại nằm ở trong đống tuyết đánh mấy cái lăn, xác định không có vấn đề gì đằng sau, Hạ Vân lần nữa bắt đầu tiến lên. Tiến lên trên đường, Hạ Vân cũng không phải là một mực hành tẩu tại trên mặt tuyết, có khi sẽ còn tại ngọn cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, lấy bảo đảm chính mình lưu lại mùi vết tích không phải rất hoàn chỉnh. Phương pháp này hay là trước kia vấn luyện lúc, Thạch Đầu Đại Thúc cùng Hạ Vân nói qua, hẳn là sẽ hữu dụng đi. Chương 76 tìm kiếm khi màn đêm lần nữa tiến đến lúc, Hạ Vân hay là lựa chọn một cây đại thụ, đến làm chính mình chỗ ngủ, dù sao đối với mặt đất, trên cây nguy cơ sẽ ít đi rất nhiều. Ở trên tảng cây lựa chọn một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế, Hạ Vân lâm vào mộng đẹp. Ngay tại Hạ Vân mất tích đêm đó, thủ lĩnh Mặc Giác từ trong động mấy hài tử kia trong miệng biết được, Hạ Vân tại cùng cái kia thực nhân kiêu lúc đang chém giết, bị thực nhân kiêu mang theo phi ly bộ lạc, mà lúc đó Hạ Vân đã sớm cắn nát thực nhân kiêu cái cổ. Căn cứ địa trên mặt vết máu, thủ lĩnh Mặc Giác phán đoán, cái kia thực nhân kiêu đã là nỏ mạnh hết đà, đối với Hạ Vân không tạo được quá lớn uy hiếp, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là Hạ Vân sẽ bị nó trước khi chết đưa đến đi đâu. Mùa đông ban đêm không có tinh quang, không có ánh trăng, khắp nơi đều là đen kịt một màu, căn bản không thích hợp truy tung, rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể lựa chọn ngày kế tiếp hừng đông đằng sau, mang một chi thú liệp đội căn cứ còn sót lại vết máu, lại đi tiến hành truy tung. Bộ lạc đêm đó liền có chiến sĩ giơ bó đuốc tại trong bộ lạc khắp nơi tuần tra, dù sao đã chết một đứa bé, còn có một cái vừa thức tỉnh chiến sĩ bị thực nhân kêu mang đi. Khi bầu trời lần nữa sáng lên lúc, hạ bộ lạc bên trong, do thủ lĩnh dẫn đầu, một chi 30 người đội tìm kiếm ngũ bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Liền tại bọn hắn sắp rời đi bộ lạc lúc, Lôi Long ôm chính mình buồn từ trong sơn động chạy ra. Nhìn thấy sắp xuất phát đám người, Lôi Long hô to: "A phụ, mang ta một cái, ta cũng muốn đi." Buồn khíu giác rất bén nhạy, tìm kiếm Hạ Vân thời điểm nhất định có thể rút một tay. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem chính mình tiểu nhi tử, lại nhìn một chút bị Lôi Long ôm vào trong ngực cái kia phi giáp tê ấu tể, trầm mặt một hồi, mới lên tiếng nói: "Ngươi nuôi cái này buồn, thật có thể tìm người sao? Tại giã ngoại bên trong, nó có thể đuổi theo chúng ta tiết tấu sao?" Nghe được chính mình a phụ vấn đề, Lôi Long đội vàng trả lời: "Ngài cũng chớ xem thường nhà ta buồn, hiện tại nó đủ để đụng động một cái nhị cấp chiến sĩ, nhất cấp chiến sĩ bị nó đụng một cái liền phải vết thương nhẹ, mà lại nó đã có trưởng thành phi giáp tê lúc chiến đấu, phát ra loại kia vầng sáng màu vàng. Về phần buồn nó có thể hay không theo kịp, không quan trọng. Chúng ta chỉ cần dùng đến nó khứu giác, ở bên ngoài thực sự chạy không nổi rồi, ta có thể ôm nó chạy." Trả lời xong chính mình á phụ nghi vấn sau, Lôi Long vỗ nhẹ trong ngực phi giáp tê ấu tể cái mông, buồn sắc lập ngựa phát ra ngao ô tiếng tê. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác đáp ứng Lôi Long, để hắn đi theo siêu tầm đội ngũ. Về phần chiếu cố buồn sự tình, liền cần Lôi Long chính mình phụ trách, một khi ra bộ lạc, không ai sẽ đi chiếu cố hắn cùng hắn chỗ chăn nuôi con non. Siêu tầm người đã xuất phát trong bộ lạc. Vu Công tại chính mình trong sân động, xuất ra một khối cốt phiến, nhìn xem phía trên khắc phù văn, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không có việc gì liền tốt." Tại xác định Hạ Vân không có xảy ra chuyện sau, Vu Công đi ra sơn động, sắc mặt của hắn dần dần trở nên âm tàn, đi đến thủ lĩnh sơn động sau, trực tiếp đẩy ra cửa đá đi vào. Nhìn xem ngồi dưới đất, ngay tại may áo ra thú Ly Hổ, Vũ Công bình tĩnh nói, "Ly Hổ, Mạc Giác đã dẫn người ra ngoài tìm kiếm Hạ Vân, hiện tại ngươi lập tức dẫn người đi bộ lạc phương viên trong vòng 10 dặm tuần sát một chút, một khi phát hiện thực nhân tiêu tung tích, mặc kệ lao hấu toàn bộ giết, như có không địch lại, bóp nát khối này cốt phiến." Giao phó xong thủ lĩnh Mạc Giác bạn lữ Ly Hổ sau, Vũ Công núi liền xoay người rời đi sân động. Ly Hổ nhìn xem trong tay khắc đầy phù văn cốt phiến, thở dài một hơi. Có chút kìm lòng không được lẩm bẩm, cái này thực nhân kiêu gây ai không tốt, chọc tới đã khôi phục nhân Vu Định Phong Vũ Công. Hiện tại chỉ là để cho mình điều tra, bộ lạc trong vòng 10 dặm phạm vi, đợi đến mùa đông sau khi kết thúc, lấy Vu Công lão nhân ra ông ta tính nết, bộ lạc trong vòng phương biên trăm dặm, tất cả thực nhân kiêu đều phải chết. Nếu Vu Công lão nhân ra ông ta đã lên tiếng, Ly Hổ nhất định phải đi chấp hành. Rời đi sơn động sau, Ly Hổ bắt đầu triệu tập thú liệp đội. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một chi nhiều đến trăm người thú liệp đội, ngay tại Ly Hổ dẫn đầu xuống, xuất phát. Trong bộ lạc đội tìm kiếm ngũ, tại Hạ Vân mất tích 3 ngày sau, rốt cuộc tìm được cái kia thực nhân kiêu thi thể, am hiểu nhất truy tung thạch đầu đại thúc, tìm được bị Hạ Vân vứt bỏ ở một bên áo da thú. Bị Lôi Long ôm vào trong ngực buồn buồn, đã nhảy tới trên mặt tuyết, tại chủ nhân Lôi Long chỉ thị bên dưới, tại trong đất tuyết cẩn thận tìm kiếm lấy. Buồn buồn một bên người người Hạ Vân ngủ, một bên cẩn thận tại trong đống tuyết tìm kiếm lấy vết tích, thỉnh thoảng sẽ còn đào hai lần tuyết. Mà một bên thủ lĩnh Mạc Giác, đối với nhà mình nhi tử, nuôi cái kia phi giáp tê ấu tể, có thể tìm được Hạ Vân vết tích, hay là rất hoài nghi. Thực nhân kiêu thi thể trung quanh, tại thạch đầu đại thúc phát hiện Hạ Vân cái kia thân tàn phá áo da thú sau đó không lâu, một mực tại tìm kiếm dấu vết buồn buồn, đối với lo lắng chờ đợi Lôi Long, ngao ô kêu hai tiếng. Nghe thấy buồn buồn tiếng kêu sau, Lôi Long đội vàng chạy đi lên, căn cứ buồn buồn nhắc nhở, Lôi Long tại trong đống tuyết phát hiện Hạ Vân lưu lại vài quả tóc. Có phát hiện, Lôi Long lập tức từ trong ngực của mình xuất ra một thanh còn không có khô héo cỏ non, đút tới buồn buồn trong miệng. Cầm cái kia vài quả tóc, Lôi Long cẩn thận quan sát, hắn bây giờ có thể xác định, cái này vài quả tóc hẳn là Hạ Vân lưu lại. Đợi đến buồn buồn đem trong miệng những cái kia cỏ non sau khi ăn xong, Lôi Long vội vàng ngồi xổm đầu của nó bên cạnh, đối với buồn buồn nói ra, "Buồn buồn à, ngươi cần phải hào hào tìm, chỉ cần tìm được Hạ Vân, trở lại bộ lạc sau, ta có thể cho Hạ Vân cho ngươi một viên huyết nguyên đan, thậm chí nhiều hơn." Dù sao Hạ Vân thế nhưng là Vu Công lão nhân gia ông ta người được coi trọng nhất. Lần này đi ra ngoài tìm Hạ Vân ngày thứ hai, nhìn thấy chính mình buồn buồn thể lực sắp không chống đỡ được nữa sau, Lôi Long đem Vu Công cho hắn huyết nguyên đan, cho ăn một viên cho buồn buồn. Từ đó về sau, buồn buồn liền say mê huyết nguyên đan hương vị, loại vật này đối với nó tới nói, lực hấp dẫn quá lớn, có thể đẩy mạnh nó phát triển nhanh hơn. Tại chủ nhân của mình nói đến có chỗ tốt lúc, buồn buồn tấm kia tê giác trên mặt, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, vội vàng mở ra lỗ mũi, ở chung quanh dùng sức ngửi ngửi. Cũng không lâu lắm, buồn buồn ngay tại trong đống tuyết, phát hiện Hạ Vân dấu vết lưu lại, thuận vết tích buồn buồn tìm được Hạ Vân buổi chiều đầu tiên nghỉ ngơi cây đại thụ kia. Đi vào dưới gốc cây kia sau, buồn buồn đối với Lôi Long ngao ô kêu hai tiếng, gặp chủ nhân có chút không rõ chính mình ý tứ, vội vàng chạy đến Lôi Long bên người, cắn hắn ống quần, đem Lôi Long kéo đến dưới cây. Đem chủ nhân kéo đến dưới cây sau, buồn buồn ngẩng đầu, đối với trên cây ngao ô kêu. Lôi Long lần này rốt cuộc hiểu rõ buồn buồn ý tứ, đem chính mình cốt mâu ném qua một bên, tựa vào thân cây, siêu siêu mấy lần liền bỏ lên. Tại trên cành cây tìm thời gian rất lâu, Lôi Long mới tại trên một cây chặt cây, tìm được Hạ Vân trước đó dấu vết lưu lại. Thực nhân tiêu chảo cùng mỏ, lưu lại cái hố quá rõ ràng, mà chết đi cái kia thực nhân tiêu, vừa lúc bị mất hai thứ đồ này. Xác định rõ sau, Lôi Long vội vàng la lên còn lưu tại thực nhân tiêu thi thể trùng quanh những người khác, để bọn hắn tới hỗ trợ cùng một chỗ xem xét. Nhất tốt truy tung thạch đầu đại thúc, tại cách gốc cây kia chừng 20 mét địa phương ngừng lại, khiến người khác nguyên địa đóng quân, chính mình đi thăm dò nhìn là được. Quá nhiều người, ngược lại sẽ phá hư Hạ Vân dấu vết lưu lại. Cẩn thận tại gốc cây kia trung quanh tìm một lần, thạch đầu đại thúc rất xác định Hạ Vân đi đỉnh núi phương hướng, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, lại đến núi liền sẽ có nguy hiểm. Thạch đầu đại thúc đem chính mình lấy được tin tức cùng những người khác chia sẻ một chút, đám người quyết định nguyên địa đóng quân, không tiến thêm nữa, chờ trời sáng sau lại xuất phát tìm kiếm Hạ Vân. Tại ban đêm tiến đến sau, mọi người cũng không có nhóm lửa, mà là ăn chính mình mang tới thịt khô. Dù sao trong rừng, nhóm lửa dễ dàng dẫn tới mặt khác giã thú hoặc hung thú, bọn hắn đi ra ngoài là tìm người, không phải săn thú. Lúc này mọi người cũng không biết, bọn hắn khoảng cách Hạ Vân đã rất gần, mặc kệ bất kỳ bên nào nhóm lửa, một phương khác đều có thể phát hiện, dù sao mùa đông ban đêm quá tối đen, một chút xíu ánh sáng đều có thể chuyển ra rất xa. Nguy cơ cơ từ phía hoang dã trong rừng, để bọn hắn bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện nhóm lửa. Chương 77 sói tập 1 chương 77 sói tập 1 khi bầu trời lần nữa trắng bệ lúc, Hạ Vân từ trên cành cây mơ màng tỉnh lại, hắn cũng không biết trong bộ là người, đã phái người bắt đầu tìm kiếm hắn. Hơn nữa cách chính mình còn không phải rất xa. Đội tìm kiếm ngũ bên này, do Lôi Long chỗ chăn nuôi cái kia buồn buồn dẫn đường, đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, chỉ có thể đi theo Hạ Vân dấu vết lưu lại tiến lên. Hạ Vân từ trên cây sau khi xuống tới, hoạt động một chút thân thể, lần nữa bắt đầu tiến lên, trên đường một khi gặp phải hắn không đối phó được hung thú cùng dã thú, hắn đều sẽ trốn trước, đợi đến hung thú hoặc dã thú biến mất sau, hắn mới dám tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hắn cũng không có gặp được thích hợp đi săn hung thú hoặc dã thú, chỉ có thể đói bụng. Nhanh trời tối lúc, Hạ Vân tại một cái trong hốc cây, phát hiện một đầu thô to như cánh tay mảnh, dài hơn 3 mét rắn độc. Đem nó từ trong hốc cây lôi ra đến sau, con độc xà kia cũng không có quá nhiều dãy rủa, có thể là cơn lạnh mùa đông lạnh, để nó đã mất đi năng lực hành động. Hạ Vân sắc lập ngựa dùng cốt đao chém đứt đầu rắn, đem đầu rắn đá một cái bay ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất, đem rắn độc nội tạng cùng lồ xuống ra đảo hố xử lý tốt. Nhìn thoáng qua mở tối sắc trời, Hạ Vân cũng không dám nhóm lửa, cầm lấy thịt rắn đưa đến bên miệng, bắt đầu ăn sống. Sinh thịt rắn, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, có thể Hạ Vân không cố được nhiều như vậy, vì thỏa mãn thân thể cần thiết, hắn nhất định phải ăn hết. Ăn xong thịt rắn sau, Hạ Vân có chút buồn nôn, lại ăn mấy ngụm tuyết, cố nén buồn nôn, lần nữa lựa chọn ban đêm nghỉ ngơi cây. Rất nhanh, Hạ Vân đã tìm được một gốc làm hắn hài lòng đại thụ, leo đến chỗ cao đem thân thể của mình cố định lại sau, nằm tại trên cành cây ngủ thật say. Một bên khác đội tìm kiếm ngũ đã tìm được Hạ Vân sinh qua lửa vết tích, nhưng khi màn đêm tiến đến sau, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi tới. Không phải là không thể tiếp tục đi tới, mà là bọn hắn sợ sẽ chính mình tiến lên lúc sẽ bỏ lỡ Hạ Vân dấu vết lưu lại. Dù sao hôm nay buổi chiều, lần nữa truy tung Hạ Vân dấu vết lưu lại lúc, cách mỗi rất dài một đoạn khoảng cách, bọn hắn mới có thể tìm được Hạ Vân lưu tại trên mặt tuyết vết tích. Đây là có buồn buồn con hung thú này dẫn đường, nếu như chỉ dựa vào người đi tìm, khả năng hôm nay bọn hắn đều đi không được xa như vậy. Giờ khắc này thủ lĩnh Mặc Giác lần nữa nhìn về phía Lôi Long chỗ chăn nuôi cái kia phi giáp tê ấu tê lúc, trong mắt có một tia hâm mộ. Nghĩ thầm, đợi đến năm nay đi săn lúc, chính mình có phải hay không cũng nên bắt một cái con non trở về nuôi. Ngay tại trên mặt tuyết đào hố, chuẩn bị nghỉ ngơi thạch đầu đại thúc, nghĩ đến hôm nay Hạ Vân lưu lại những vết tích kia, trong lòng có chút đắng chát. Tiểu thí hài này, chính mình lúc trước chỉ là thuận miệng nhắc lên, kết quả tiểu gia hỏa này thật đúng là dùng tới, có thể ngươi dùng liền dùng đi, nhưng ngươi dấu vết lưu lại cũng quá thiếu đi, trong lúc vô hình tăng lên bọn hắn tìm kiếm Hạ Vân độ khó. Lê Minh lần nữa tiến đến, Hạ Vân từ trên cây sau khi xuống tới, lần nữa dọc theo sườn núi bắt đầu tiến lên. Nhanh lúc giữa trưa, hắn tại một cái khe núi nhỏ trước dừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là trong khe núi nằm mười mấy cái cự lộc thi thể trung quanh là vượt qua trăm con trở lên đàn sói. Ngay tại Hạ Vân dự định thối lui đường vòng lúc, trong bầy sói hay là có một con sói phát hiện hắn, theo một tiếng sói tru vang lên, cơ hồ tất cả sói đều nhìn về Hạ Vân, liền ngay cả ngay tại ăn sói đều đã ngừng ăn, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân. Lúc này liền có mười mấy cái con ngẽ lớn nhỏ sói hướng phía Hạ Vân phương hướng chạy tới. Hạ Vân vội vàng quét một vòng trung quanh, lựa chọn nhất là thô to một cái cây, vội vàng vào tới. Một bên chạy, một bên cẩn thận hồi tưởng đến. Lần kia cùng Lôi Long còn có Cốt Khải hai người, mùa mưa vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, mấy người đi bờ sông câu cá, xảy ra bất chắc sau, Cốt Khải cùng Lôi Long hai người ứng đối phương pháp vừa đến dưới cây, Hạ Vân sạc lập ngựa rút ra cốt đao, đem tới gần dưới cây những cây kia chặt toàn bộ chém đứt, thừa dịp đàn sói vẫn còn chưa qua đến, hắn vội vàng đem có thể dùng những cây kia làm, chặt thành từng cây khoảng 1m50 gậy gỗ. Đem gậy gỗ một mặt bóp nhọn sau, Hạ Vân hồi tưởng đến Cốt Khải phương pháp, đem bọn nó vung ra trên cành cây đâm đi vào, hy vọng đàn sói đến sau có thể dùng những cái kia giản dị một mâu đối kháng bọn chúng, tối thiểu nhất có thể nhiều một tia cơ hội sống sót. Ngay tại cái kia mười mấy cái sói khoảng cách Hạ Vân chừng 50 mét lúc, hắn cuối cùng đem trong tay tất cả gậy gỗ toàn bộ xử lý hoàn tất, đem dư thừa toàn bộ vung ra trên cành cây, còn lại cuối cùng 5 cái Hạ Vân đối nghịch tập cái kia mười mấy cái sói ném ra ngoài. 5 cái giản dị một mâu chỉ giết chết 2 con sói, còn lại sói tiếp tục hướng phía Hạ Vân chạy vội tới, phát hiện giết chết 1-2 con căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì sau, Hạ Vân chỉ có thể dùng cả tay chân hướng phía trên cây bỏ đi. Cái kia mười mấy cái sói tới đến dưới cây sau, phát hiện Hạ Vân đã đến trên cây, cũng không hề rời đi, mà là vây quanh cây bắt đầu đảo quanh. Vòng vo một hồi vòng, trong đó một con sói đối với đại thụ gốc rễ bắt đầu cắn xé. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, tất cả sói đều vây quanh đại thụ gốc rễ bắt đầu cắn xé. Đứng ở trên tàng cây Hạ Vân, nhìn xem đại thụ đang bị cái kia mười mấy cái sói liều mạng cắn xé, hắn chỉ có thể lựa chọn phản kích, bằng không qua không được bao lâu, cây này liền sẽ bị sói cắn đứt. Hạ Vân sắc lập ngựa rút ra trước đó lắp tại trên cành cây những cái kia một mâu, hướng phía dưới cây những con sói kia ném ra ngoài, chờ hắn đem trên cành cây những cái kia một mâu toàn bộ ném xong, dưới cây sói cũng là tử thương thảm trọng. Nguyên bản mười mấy cái sói, hiện tại còn sống liền thừa 4 cái, đồng thời đều bị thương. Ngay tại Hạ Vân dự định tiếp tục chặt một chút những cây, lại chế tác mấy cây giản dị một mâu, đem cái này mấy cái sói toàn bộ xử lý lúc, dưới cây cái kia thụ thương nhẹ nhất sói, trực tiếp đem mặt khác 3 cái thụ thương nặng hơn toàn bộ cắn chết. Mà chính nó, đang cắn chết mặt khác 3 cái sói sau, bị ai gào một tiếng, liền hướng phía Hạ Vân chỗ đại thụ một đầu đánh tới. Hạ Vân có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì con sói này tại giết chết mặt khác thụ thương mấy cái sói sau còn muốn tự sát. Trong khe núi tiếng sói tru lập tức cho Hạ Vân đáp án.